Chương 512, treo thưởng chương 512, treo thưởng hóa giải lần này xung đột, bọn hắn cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Hai vị làm việc khen ngợi một phen Trần Lệ Hoa, nếu là hắn không đem chuyện này nói cho công xã, song phương đánh nhau, lẫn nhau có tổn thất kia là khó tránh khỏi. Bọn hắn cũng muốn trở lại công xã, hồi báo một chút lão hổ ẩn hiện tin tức. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là, còn không có thôn đồn báo cáo lão hổ vào thôn đả thương người sự tình, xem ra cái này lão hổ hẳn là sẽ không tiến vào nhân loại khu cư trú. Lão hổ xuất hiện tin tức rất nhanh liền tại công xã truyền bá ra, cái này khiến rất nhiều người động tâm tư. Có ít người còn chuyên môn chạy đến bệnh viện, đi tìm cái kia bị lão hổ cắn đứt cánh tay thiết một đồ người. Bọn hắn muốn tìm hiểu một chút, đầu này xuất hiện lão hổ là được là cái. Người này cũng là một người thông minh, hắn hiện tại hận chết kia đầu lão hổ, là nó để cho mình trở thành một tên phế nhân. Người này mặc dù may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng bị lão hổ cắn đứt cánh tay chỉ có thể cắt, dạng này mới có thể lưu lại cái mạng nhỏ của hắn. Hắn nói cái này đầu lão hổ vượt qua 500 cân, có thể là một đầu công hổ. Nhưng là lại không có đem lời nói chết, chính là phòng ngừa về sau có người sẽ tìm hắn để gây sự. Hắn làm sao biết cái này đầu lão hổ nặng bao nhiêu, lúc ấy đã bị sợ mất mật, có thể lưu lại một cái mạng nhỏ cũng không tệ. Nhưng là tại những người này trước mặt, hắn không thể rụt rè, chỉ nói mình cỡ nào dũng mãnh, dù sao cũng không ai nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật. Rất nhiều người đều tin tưởng hắn, người này là từ lão hổ miệng bên trong sống sót, điểm này không thể nghi ngờ. Làm sao sống được, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Rất nhanh những này nhận được tin tức đại nhân vật đều muốn đánh lão hổ, cái đồ chơi này nếu là không, không chỉ có thể đạt được một bút phong phú thù lao, có thể được tha thiết ước mơ đồ vật. Những người này cũng không phải thợ săn, không có lên núi săn thú kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi trong tay bọn họ có tiền, chỉ cần xuất tiền, nguyện ý lên núi đánh hổ thợ săn còn nhiều. Các cái nhân vật liền bắt đầu phát động các mối quan hệ của mình quan hệ, tìm kiếm tới gần Hưng An lĩnh thợ săn hỗ trợ. Những người này đều có một cái chung nhận thức, đó chính là không tìm Khấu Sơn Chuân người. Căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, Khấu Sơn Chuân người sợ vô cùng. Lão hổ lần thứ nhất ra hiện tại bọn hắn làng phụ cận thời điểm, toàn bộ làng không ai dám đi đánh lão hổ, sau tới vẫn là khác thợ săn đi qua hỗ trợ. Một đầu lão hổ giá trị quá lớn, bọn hắn bởi vì sợ không ai dám đi, cái này để những đại nhân vật này rất là xem thường. Dạng này Khấu Sơn Chuân bất tận, liền không có thiên lý. Đại Thạch Chuân thi ra bốn huynh đệ cũng nhận được mời, đối phương hứa hẹn mỗi ngày một người cho một khối tiền, nếu là đánh tới lão hổ duy nhất một lần cho 2000 khối tiền. Thi ra huynh đệ rất là động tâm, hiện tại ngay tại thi bội thu ra thương lượng chuyện này. Theo lý mà nói hẳn là bốn huynh đệ đều đi, nhưng là lại lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, vạn nhất bốn huynh đệ đều gãy trong núi, ai đến nuôi gia đình. Bọn hắn thương nghị nửa ngày, đều không có lấy ra một cái có thể được phương án. Thi bội thu nghe xong toàn bộ quá trình, nói ra, ta đề nghị các ngươi đi tìm một cái Hạ Vân Tiên tiểu tử kia, các ngươi không phải nói thương pháp của hắn được không, trong tay hắn còn có 5-6 thước súng máy bán tự động, có hắn đi còn có thể càng ổn thỏa một chút. Thi Kiệt có chút không nguyện ý mà nói, cha, nhiều hơn một người, liền muốn nhiều phân một phần tiền. Thi bội thu cả giận nói, đồ hỗn trướng, ta thi ra làm sao ra cái ngươi thứ như vậy, người ta đã cứu bốn người các ngươi mạng nhỏ. Lại nói, ngươi cho rằng liền các ngươi nhận được mời, hắn liền không có sao. Lão hổ lần thứ nhất ẩn hiện chính là tại Khấu Sơn Chuân phương hướng. Sáng sớm hôm sau, thi ra huynh đệ mang vũ khí tốt đạn dược, đội vàng một cỗ con la lôi kéo tuyết xe trượt tuyết liền hướng Khấu Sơn Chuân tiến đến. Đến Khấu Sơn Chuân liền bị dân binh ngăn lại, gần nhất không yên ổn, Trần Lệ Hoa chuyên môn yêu cầu tăng cường dân binh tuần tra. Thi ra huynh đệ nói là Tần gia thân thích, phiên trực dân binh nói ra, các ngươi chờ một chút, chúng ta đi thông báo một chút người Tần gia tới. Nhìn thấy Khấu Sơn Chuân như thế đề phòng, thi ra huynh đệ cũng đoán được khẳng định là sẽ ra chuyện. Những thôn khác đồn cũng có dân binh, chính là kiểm tra cũng sẽ không như thế nghiêm ngặt. Ước chừng quá khứ một bữa cơm thời gian, Tần Mạnh bị tìm tới. Hắn nhìn thấy Thi Hùng hỏi, tỷ phu ngươi đã đến, còn có các vị huynh đệ làm sao đều tới? Lúc này dân binh mới để xuống xuống, để thi ra huynh đệ đội vàng con la tiến vào làng. Bọn hắn một bên hướng Tần gia đi vừa nói, các ngươi làng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, làm sao không cho bên ngoài người tới tiến đến? Tần Mạnh liền đem trước mấy ngày sự tình giảng thuật một lần, thi ra huynh đệ nghe xong nhẹ gật đầu. Vấn đề này xác thực cần phải thật tốt xử lý, bằng không thật dễ dàng tạo thành giới đấu. Đem con la đuổi tới Tần gia, cầm một chút lễ vật cho Tần Mạnh, cùng Tần Đức Vận chào hỏi một tiếng, liền bị Tần Mạnh mang theo hướng Hạ Vân Tiên nhà đi đến. Chờ đến Hạ Vân Tiên gia, bọn hắn buông xuống mang tới lễ vật, Song Vương Hàn Huyên một phen liền tiến vào chính đề. Thi anh nói ra, Mây Thiên huynh đệ, chúng ta lần này tới là mời người cùng một chỗ đánh lão hổ, công xã một người mời chúng ta hỗ trợ, một ngày một khối tiền, đánh tới lão hổ lại cho 2000 khối tiền, số tiền này đến lúc đó chúng ta chia đều. Nghe nói như thế, Tần Mạnh đều kích động, một ngày một khối tiền, đi nơi nào tìm cái này một chuyện tốt, hắn đều muốn hỏi một chút còn muốn hay không người, hắn cũng có thể đi ra một nhóm người khí lực. Mà Hạ Vân Tiên lại bình tĩnh vô cùng, nói khẽ, các ngươi biết một đầu lão hổ giá trị bao nhiêu tiền không? Chỉ là 2000 khối tiền liền có thể đổi các ngươi, cái mạng nhỏ của các ngươi cũng quá giá rẻ. Thi gia huynh đệ bị hỏi ngộng, thì anh không tự tin mà nói, Vân Thiên, ngươi nói là một đầu lão hổ không chỉ số tiền này. Hạ Vân Thiên tự mình nói ra, ngươi nói đánh tới lão hổ chia đều, nếu là xuất hiện nhân viên thương vong làm sao bây giờ, có phải hay không cần lấy thêm một phần. Nhìn thoáng qua Thi Hảo nói ra, các ngươi coi là lão hổ là xài như thế, cắn một cái không chết ngươi. Các ngươi hẳn nghe nói qua trước mấy ngày phát sinh sự tình đi, hai người kia chỉ cùng lão hổ gặp mặt một lần liền vừa chết một tàn, ngươi đoán lão hổ ra mấy chiêu. Thi Kiệt phản bác, nghe cái kia người còn sống nói, bọn hắn là nhất thời chủ quan mới bị đánh lén, nếu là cẩn thận một chút đã sớm đánh tới lão hổ. Hạ Vân Tiên cười cười nói, vậy các ngươi hẳn nghe nói qua, trước kia lão hổ tiến làng sự tình đi, cái nào một lần không phải tốn hao giá cả to lớn mới đem lão hổ đuổi đi hoặc là giết chết. Ta coi các ngươi là bằng hữu, cho nên ta đề nghị các ngươi đừng đi đánh lão hổ, số tiền này không phải dễ dàng như vậy dãy, hiện tại những này thợ săn đều đỏ mắt, chỉ có chết đi mấy người bọn hắn mới có thể tỉnh táo lại. Lại nói, nếu thật là đánh tới lão hổ, 400-500 cân trọng lượng các ngươi có thể im ắng vận đi ra không? Nếu là để lộ tin tức các ngươi cho rằng có thể sống sót sao? Các ngươi cũng là thường xuyên chạy núi, hẳn phải biết trong núi lớn cái gì nguy hiểm nhất. Ta là sẽ không cùng các ngươi đi đánh lão hổ, ta khuyên các ngươi cũng không cần quá khứ. Kia đầu lão hổ trào ấn có 11-12 cm lớn nhỏ, ta đoán chừng đây là một đầu trưởng thành công hổ. Nghe được Hạ Vân Thiên, Thi Gia huynh đệ mặc dù thất vọng, nhưng cũng tỉnh táo lại. Thương pháp của hắn mấy huynh đệ đều gặp, liền ngay cả hắn cũng không nguyện ý trêu chọc lão hổ, vậy mình mấy huynh đệ vẫn là không đi trêu chọc tốt. Ngay từ đầu quả thật bị lợi ích làm đầu óc choáng váng, hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại, huynh đệ mình sắp thực xúc động. Mấy cái xài liền để nhóm người mình túc thủ vô sách, huống chi thủy lão hổ, nếu là thật gặp được. Chương 513, chuẩn bị tiến về Yên Kinh. Chương 513, chuẩn bị tiến về Yên Kinh. Tỉnh táo lại là Thi Anh nói ra, Mây Thiên huynh đệ, cảm ơn ngươi. Chúng ta là có chút quá vọng động rồi, chỉ thấy lợi ích, lại quên đi cần gánh chịu phong hiểm. Sự thật cũng đúng như Hạ Vân Tiên nói tới, đánh tới lão hổ chỉ là thứ nhất, càng khó khăn là thế nào đem lão hổ an toàn làm xuống núi. Nhiều như vậy thợ săn lên núi, phát sinh tranh chấp sự tình là không thể tránh được. Hạ Vân Tiên nói ra, Thi đại ca, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Thợ săn nhớ lấy lòng tham, kia đầu lão hổ giá trị quá lớn, đã không phải là chúng ta những người này có thể nhúng chạm. Thi Gia huynh đệ lại ngồi một hồi, liền rời đi Hạ Vân Tiên ra. Đợi đến bọn hắn rời đi, Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, Vân Tiên, ngươi thật đối lão hổ không động tâm sao? Nàng chỉ biết là hắn có tiền, nhưng lại không biết có bao nhiêu. Mỗi lần hắn đi chợ đen trở về, đều sẽ cho Đồng Ca, Đồng Giao mấy 10 đồng tiền, cái này khiến 2 tỷ bội lấy, vì cái này chính là đi chợ đen kiếm được tiền. Hiện tại một đầu giá trị mấy ngàn khối lão hổ liền tại phụ cận, nàng coi là Hạ Vân Tiên cũng sẽ động tâm. Hắn cười cười nói, toàn bộ Hưng An lĩnh mới mấy đầu lão hổ, liền để nó tiếp tục đợi tại trong núi lớn đi. Hắn không phải không động tâm, mà là không muốn để cho người khác biết. Trước đó muốn là muốn giết chết cái này đầu lão hổ rất dễ dàng, nhưng là cũng bị hắn từ bỏ. Thời gian lại qua mấy ngày, những cái kia lên núi thợ săn gặp được mấy lần lão hổ. Có thợ săn còn cùng lão hổ giao thủ rồi, thẳng đến lại chết mấy cái thợ săn, trận này đánh hổ vận động mới tỉnh táo lại. Treo thưởng kim ngạch lại dụ hoặc, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, chỉ có còn sống mới có thể có được hết thảy. Muốn là chết, vợ của bọn hắn chắc chắn sẽ tái giá. Ngẫm lại mình vất vả nửa đời người tích lũy tiền bị nam nhân khác tiêu xài, người khác còn ngủ nữ nhân của mình, đánh lấy con của mình, cái này khiến càng nhiều thợ săn tối lui ra khỏi đánh hổ hành động. Những cái kia tuyên bố treo thưởng người cũng không có cách, chính là bỏ tiền cũng không ai nguyện ý tiếp cái này treo thưởng. Để bọn hắn tái xuất giá cao cũng không có khả năng, ai biết những này thợ săn biết đánh nhau hay không đến giả hổ. Trận này đánh hổ hành động, có chút đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ngày này trước kia, Hạ Vân Thiên lần nữa một người tiến vào phía sau núi. Trải qua nhiều ngày như vậy hoang hoạn, phía sau núi nơi này đã không có cái gì dã gia súc. Hắn lần này lên núi mục đích chủ yếu là vì che giấu hai mắt người. Trong nhà một chút lâm sản không tốt lấy ra, lần này lên núi là vì đem những vật này lấy ra. Phía sau núi hơn 10 dặm địa phương, liền ngay cả một con gà rừng đều không có, có thể thấy được trước đó những thợ săn kia đem cái này một mảnh họa hại không nhẹ. Hắn để Phi Vũ mang theo hướng Thâm Sơn bay đi, đến một chuyến cũng không thể đến không. Đến ít hai lui tới địa phương, hắn ra không gian, để Phi Vũ cùng bạn Lý xuất lĩnh chó săn bắt đầu tìm kiếm tung tích con mồi. Rất nhanh liền để hắn tìm tới một cái hiệu bà bảy, còn chưa mở thường, liền nghe đến một tiếng biết hai nhức có hổ khiếu. Hạ Vân Thiên hướng hổ khiếu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu lão hổ đang cùng hai con chó săn giằng co. Cái này đầu lão hổ phát hiện ra trước bọn này hiệu bảo đang chuẩn bị đi săn thời điểm, phát hiện hai con chó săn tới. Nó nếu là không phát ra tiếng ngăn cản, hiệu bảo liền bị bọn chúng đuổi đi. Nhìn thấy cái này đầu lão hổ, hắn rất nhanh liền xác nhận ra hỏa này liền là trước kia đầu kia. Lão hổ địa bàn rất lớn, khoảng cách gần như thế, không có khả năng xuất hiện hai đầu lão hổ. Hạ Vân Thiên trong mắt thả ra tinh quang, vốn cho rằng còn phải tốn một phen công phu tìm kiếm, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm đến. Hắn cất kỹ thương, đi từ từ tới. Để hai con chó săn trở về, lão hổ cũng phát hiện hắn. Lão hổ còn nhớ do hắn, mình duy nhất một lần bị hai cướp thú đánh bại, chính là trước mắt những thứ này. Lần nữa nhìn thấy Hạ Vân Tiên, cái này đầu lão hổ tràn đầy lòng tin. Trước mấy ngày nó trong rừng đánh chết mấy người loại, để nó một lần nữa tìm về tự tin. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên, nó trực tiếp liền đánh tới. Trên đất tuyết cũng không có giảm bớt tốc độ của nó, đến 5-6 gạo thời điểm, nó một cái hổ phát liền nhào xuống dưới. Một chiêu này nhìn như để lão hổ không môn đại lộ, nhưng nó mấy trăm cân trọng lượng nện xuống đến, chính là một con trâu cũng có thể bị ép đến, nhưng là hôm nay nó gặp một cái siêu việt nhân loại tồn tại. Ngay tại lão hổ sắp đập xuống tới trong nháy mắt, Hạ Vân Thiên một cái lắc mình tránh đi, tại lão hổ thác thân mà qua thời điểm, hắn bắt lấy lão hổ cái đuôi. Đợi đến lão hổ bổ nhào vào trên mặt tuyết, lực cũ vừa đi thời điểm, hắn vừa dùng lực liền đem lão hổ vung mạnh lên, cũng may lão hổ cái đuôi rắn chắc, nếu không phải đến túm đoạn không thể. Lão hổ bị toàn bộ nện vào tuyết bên trong, đầu con ông, cái này hai cấp thú làm sao cùng khác không giống. Không đợi lão hổ kịp phản ứng, lại bị từ trong đống tuyết lôi ra ngoài hành hung một trận. Đánh xong lão hổ, lúc này mới đem nó thu vào không gian. Lúc này, đám kia ngốc hiệu bảo sớm liền chạy, chó săn đều chưa kịp vây kín, liền bắt sống hai con. Đem hai con ngốc hiệu bảo thu vào không gian, để Phi Vũ mang theo về đến nhà. Chờ đến ra thời điểm, một đầu ngốc hiệu bảo đã bị giết tốt phân giải ra ngoài. Hắn cầm một trương hiệu bảo ra, chó săn kéo lấy giản dị tuyết xe chữa tuyết lôi kéo giết tốt thịt. Người một nhà ăn xong một bữa cơm, cha vợ mở miệng nói, Vân Thiên, chúng ta cũng tới có một đoạn thời gian, ngày nghỉ cũng nhanh phải kết thúc, chúng ta muốn về Yên Kinh. Đối với cha vợ muốn trở về, hắn sớm có đoán trước. Nói ra, nhạc phụ, đánh tính lúc nào trở về, ngươi đem giấy chứng nhận cho ta, ta mua tới cho người phiếu. Thuận tiện nhìn xem lần này có thể hay không đi theo ngươi Yên Kinh một chuyến, các ngươi trên đường ta không quá yên tâm. Đồng Chấn Viễn cười nói, cái này có cái gì không yên lòng, chúng ta cũng không là tiểu hải tử, nếu có thể mua được phiếu, liền bán ngày kia. Không tốt bán, ngươi nhìn xem mua thời gian khác. Hắn cũng không biết vé xe lửa có được hay không bán, chỉ có thể nhìn vật khí. Hạ Vân Thiên gật gật đầu, đã cha vợ muốn trở về, hắn không bằng đi cùng một chuyến Yên Kinh. Một là nhận một chút cửa, hai là đi một chuyến Yên Kinh tìm xem xuất hàng phương pháp. Hắn không có khả năng về sau đều đốn tại ngọn núi nhỏ này thôn, hiện tại còn đợi ở chỗ này chính là không muốn quá làm người khác chú ý, đợi đến trận này gió đình chỉ, mới là mình đại triển hành đồ thời gian. Đồng ca, Đồng Giao mặc dù không bỏ được phụ mẫu rời đi, nhưng cũng minh bạch bọn hắn sớm tối là muốn tách ra. Các nàng cũng sẽ không giống mấy năm trước vừa xuống nông thôn đồng dạng như vậy bất lực, khi đó các nàng đối tương lai tràn đầy mê mang. Trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, các nàng cũng không tiếp tục là lúc trước kia cái gì cũng không biết nữ thanh niên trí thức. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la tiến về xưởng sắt thép. Lần này là buổi tiếp cha vợ đi Yên Kinh, tự nhiên là cần ngồi xe lửa cùng đi. Hiện tại ngồi xe lửa là cần thư giới thiệu, hắn cũng chỉ có thể đi tìm xưởng trưởng mở thư giới thiệu. Đến xưởng sắt thép, trước tiên đem chuẩn bị xong hai đầu lợn rừng giao cho nhà kho. Cầm tiền, liền mang theo một cái bao tải hướng xưởng trưởng văn phòng đi đến. Đến xưởng trưởng văn phòng, gõ cửa đạt được cho phép về sau, cái này mới mở cửa đi vào. Tề Chiến Phi thấy là Hạ Vân Tiên tiến đến, hỏi: "Hạ khoa trưởng, ngươi cái này người bận rộn làm sao còn có thời gian tới?" Hạ Vân Tiên vội vàng nói: "Xưởng trưởng, ngươi vẫn là gọi tiểu hạ ta nghe dễ nghe. Ta tới là tìm ngươi mở một phong thư giới thiệu, ta dự định đi một chuyến Yên Kinh." Tề Chiến Phi hỏi vội: "Ngươi đi Yên Kinh làm gì? Ngươi ở bên kia không có gì người quân a?" Hắn nhớ ký Hạ Vân Tiên một chút tư liệu, sinh trưởng ở địa phương An Bình huyện người, làm sao lại nghĩ đến đi như thế địa phương xa. Chương 514, đến băng thành chương 514, đến băng thành Hạ Vân Thiên giải thích nói, thê tử của ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nàng là Yến Kinh người. Đoạn thời gian trước nhạc phụ của ta, nhạc mẫu tới, hiện tại muốn trở về, ta định đem bọn hắn đưa về Yên Kinh, cũng coi là chúng ta tiểu đối một điểm hiếu tâm. Tề Chiến Phi nghĩ nghĩ nói ra, được, nhưng là ngươi phải nhanh lên một chút trở về, ta cho ngươi tối đa là một tháng ngày nghỉ. Ngươi bây giờ cũng là một cái lãnh đạo, có chút trách nhiệm vẫn là phải gánh vác. Nghe được Tề Chiến Phi nói như vậy, hắn vội vàng nói, xưởng trưởng, xưởng chúng ta bên trong thiếu hay không phải? Tề Chiến Phi trả lời, đương nhiên thiếu, xưởng chúng ta bên trong ngoại trừ không thiếu sắt thép, cái gì khác đều thiếu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn cười nói, nhạc phụ của ta là Yên Kinh xưởng may cán bộ, có lẽ có thể thông qua quan hệ của hắn cùng bọn hắn xưởng may cùng một tuyến. Ngươi nói thật, kia thật sự là quá tốt. Dạng này, thư giới thiệu chính ngươi biết, ta cho ngươi mấy tờ chống con dấu thư giới thiệu, đến lúc đó làm sao thuyết phục bọn hắn ngươi tự nghĩ biện pháp. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này mở thư giới thiệu sẽ đơn giản như vậy, từ Tề Chiến Phi văn phòng lúc đi ra, trên người hắn nhiều hơn 10 tờ chống thư giới thiệu, đến lúc đó mình điền là được rồi. Rời đi xưởng sắt thép, hắn đầu tiên là đi một chuyến nhà ga, lấy ra một chút giấy chứng nhận, hỏi thăm một chút lái hướng Yến Kinh xe lửa. Kết quả An Bình huyện chỉ là một chỗ chấm nhỏ, chỉ có thể mua được tỉnh thành băng thành xe lửa. Hắn móc ra một loạt chứng minh, mua 5 tấm ngày kia trước kia tiến về băng thành vé xe. Rời đi nhà ga, hắn lại đi một chuyến bưu cục, cho ở xa băng thành Khang nhà gọi một cú điện thoại, nghe chính là Khang Tiểu Lôi. Hạ Vân Tiên trực tiếp đương mà nói, cần mời Khang Hổ mua 5 tấm tiến về Yến Kinh vé xe lửa, để Khang Tiểu Lôi chuyển đạt một chút. Không phải là không muốn liên hệ Khang Hổ, mà là phổ thông điện thoại đánh không đến bọn hắn đơn vị. Đã đến giờ ban đêm, sắp trời sắp đen thời điểm. Làng bên trong dân binh đi vào nhà hắn, nói có một chiếc điện thoại tìm Hạ Vân Thiên. Hắn mặc quần áo tử tế rời nhà, đến đại đội bộ đội. Quá khứ ước chừng một bữa cơm công phu, điện thoại cờ tướng. Hắn cầm điện thoại lên, đối diện truyền đến Khang Hổ thanh âm, "Uy, là Vân Thiên sao? Ta nghe Tiểu Lôi nói ngươi muốn đi trước Yên Kinh." Hắn lại đem nhạc phụ muốn trở về, mình cũng muốn mang theo Đồng ca, Đồng Giao chuyện đã qua nói một lần. Khang Hổ nghe xong nói ra, "Được, kia ta giúp các ngươi mua mấy cái giường nằm vé xe, ngươi chừng nào thì đến băng thành?" Đem thời gian nói cho Khang Hổ, hắn liền đi về nhà. Đến nhà bên trong, đem sự tình nói một lần. Đồng Chấn Viễn cũng không nghĩ tới, nhà mình cái này con rể lợi hại như vậy, tại băng thành còn có bằng hữu. Dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, là muốn trước tiến về băng thành, lại tại băng thành mua xe phiếu tiến về Yên Kinh. Cùng lắm thì tại băng thành nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày, thời đại này dòng người lượng không lớn, vé xe cũng không có khẩn trương như vậy. Xác định rõ xuất phát thời gian, tự nhiên cần chuẩn bị đồ ăn ngon. Còn có Đồng ca, Đồng Giao thư giới thiệu, vẫn là cần Trần Lệ Hoa mở. Các nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, hộ khẩu cũng tại Khấu Sơn Xuân. Nếu là đi gần một điểm địa phương, không ra thư giới thiệu cũng không có việc gì, nhưng là đi Yên Kinh không phải mấy ngày có thể trở về, vẫn là cần báo cáo chuẩn bị nhất thanh. Vạn nhất có người kiếm chuyện, nói nghe các nàng tỷ muội chạy trốn liền phiền toái. Hôm sau buổi sáng, hắn lại đi tới đại đội bộ, tìm tới Trần Lệ Hoa. Nói ra, "Trần ca, nhạc phụ của ta, nhạc mẫu muốn rời khỏi, ta muốn mang lấy Đồng ca, Đồng Giao đi một chuyến Yên Kinh, ngươi giúp ta nhìn một chút thư giới thiệu." Nói xong, hắn đem một đầu đại tiền môn ném lên bàn. Trần Lệ Hoa nhìn thấy thuốc xịn cũng không dám cầm, có một số việc vẫn là phải hỏi rõ ràng tốt. Trần Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi, "Các nàng đi Yên Kinh sẽ không trở lại a? Ngươi cũng không thể hại ta." Hạ Vân Tiên tức giận, "Ta hại ngươi làm gì? Các nàng hộ khẩu đều tại Khấu Sơn Xuân, không trở lại tương đương hắc hộ, lại nói nhà ta còn ở nơi này, ngươi còn lo lắng ta chạy. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Lệ Hoa xuất ra mấy chương thư giới thiệu nói, cái này chính ngươi cầm đi mình lấp, nhưng là nhất định phải đuổi tại tháng 4 phần thời điểm trở về. Đại khái đoán được tháng 4 phần là chuẩn bị cày bừa vụ xuân sự tình, hắn nói ra, không cần dùng lâu như vậy, hết thảy thuận lợi chừng một tháng liền có thể trở về. Thời gian lại qua mấy ngày, rất nhanh liền đến xuất phát thời gian. Sáng sớm Hạ Vân Thiên liền đội vàng con la lôi kéo xe, đằng sau còn có 5 con chó săn lôi kéo tuyết xe trượt tuyết rời đi khấu sân chuẩn. Nhà hắn đại môn cũng bị khóa lại, khóa thời điểm. Đầu kia vừa bắt được lão hổ liền được bỏ vào trong viện, cái này đầu lão hổ cũng cùng Hạ Vân Thiên thành lập tinh thần kết nối. Đem lão hổ thả trong nhà, chính là sợ có người biết mình rời đi về sau về đến trong nhà làm phá hư. Cũng không cần lo lắng lão hổ sẽ chết đói, nhà hắn cao 2 mét tường viện còn ngăn không được lão hổ, nó tùy thời có thể lấy tiến vào Hưng An lĩnh bên trong tìm ăn. Trước khi rời đi, hắn còn đem trong nhà điện bật mất, nồi hơi bên trong nước cũng thả. Khấu Sơn Chuân người nhìn thấy bọn hắn một nhà rời đi, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ cho là người một nhà là đi đưa Hạ Vân Thiên nhạc phụ, nhạc mẫu, cũng không có coi là chuyện to tát. Thôn dân bên trong nhất ảo nào chính là Lý Thành Hoa, hắn vẫn muốn để con của mình cưới đồng dao. Mấy lần tại Hạ Vân Thiên cửa nhà lắc lư, đều không nhìn thấy Đồng Trấn Viễn. Mai mới chờ đến lúc đến, còn chưa kịp mở miệng người ta muốn đi. Nhưng hắn cũng không dám ngay trước mặt Hạ Vân Thiên nói những này, tiểu tử kia thật dám đánh hắn. Bọn hắn đến An Bình huyện nhà ga, Hạ Vân Thiên tìm đến trạm xe nhân viên trực, lấy ra giấy hành nghề của mình, đạt được cho phép liền đem mang hành lý đặt ở nhà ga đại sảnh. Để Đồng Ca, Đồng Giao bọn hắn không nên chạy loạn, hắn đội vàng xe la cùng chó săn rời đi huyện thành. Tìm tới không ai địa phương, đem bọn nó tất cả đều thu vào không gian. Hắn vừa mới nói cho người nhà chính là, đem con la cùng chó săn toàn đều đặt ở xưởng sắt thép. Đợi đến lần nữa về đến trạm xe, liền đợi đến xe lửa đến. Đợi đến xe lửa tới, đám người bọn họ mang theo hành lý lên xe. Còn lại chính là chờ đợi xe lửa đến băng thành, cầm tới tiến về Yến Kinh vẽ xe lửa. Đợi đến trời tối thời điểm, bọn hắn mới từ trên xe bước xuống, người đã đến băng thành. Tìm tới quốc doanh nhà khách, lấy ra một loạt giấy chứng nhận, lúc này mới mở ba cái gian phòng. Hiện tại nhà khách đều là quốc doanh, không có có địa vị tương đối cao muốn thuê phòng đều khó khăn. Tại sở chiêu đãi bên trong cho Khang Hổ một nhà gọi một cú điện thoại, Khang Hổ nói cho hắn biết vé xe đã chuẩn bị kỹ càng, là 5 cái giường nằm vé xe. Nói chuyện điện thoại xong, hắn với người nhà nói ra, các ngươi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta, ta đi đại gia ra lấy xe phiếu. Nói xong, liền rời đi nhà khách hướng Khang Hổ nhà phương hướng đi đến. Lúc này cũng không có xe taxi, đi ra ngoài cơ bản cũng là xe đạp cùng hai cái đuổi. Cũng may thân thể của hắn cường tráng, chạy cũng không thấy đến mệt mỏi. Nếu không phải sợ hù đến người khác, hắn có thể chạy so lão hổ đều nhanh. Đến Khang Hổ nhà phụ cận, hắn xuất ra một cái bao tải, bên trong là chuẩn bị xong một cái thịt heo. Cái này phiến thịt heo chừng hơn 100 cân, là trong không gian sản xuất lớn heo mập. Đến nhà thuộc đại viện, liền bị phiên trực chiến sĩ ngăn lại. Hạ Vân Tiên nói ra, hai vị tốt, ta là tới tìm Khang Hổ thủ trưởng, ta là cháu của hắn. Một cái chiến sĩ nói ra, ngươi gọi là Hạ Vân Tiên đúng không? Thủ trưởng đã thông báo ngươi đã đến liền thả ngươi đi vào, ngươi trước đến bên này đăng ký một chút. Chương 515, đoàn tàu kiến thức chương 515, đoàn tàu kiến thức Hạ Vân Tiên đăng ký xong, liền được bỏ vào đại viện. Lần trước qua tới vẫn là mấy năm trước, nhưng là trí nhớ của hắn rất tốt, rất thuận lợi tìm tới Khang Hổ nhà. Sau khi gõ cửa, Khang Tiểu Lôi tới mở cửa. Tiến đến đại sảnh, liền thấy Khang Hổ, Hình Diễm đang chờ hắn, vội vàng nói, đại gia, đại đường, thực sự không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Nói xong, đem trên thân khiên bao tải bông xuống, nói ra, nơi này là thịt heo, cái này nằm cái phòng bên trong quá nóng, các ngươi nhìn để ở nơi đâu. Khang Hổ coi là trong bao bố trang là thịt heo rừng, thuận miệng nói ra, ngươi đứa nhỏ này, đến lại ra nhà còn khách khí như vậy, về sau nhưng không cho dạng này. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Nói tiếp, vậy liền thả trong sân đi, chúng ta nơi này cũng không có tiểu thâu. Xác thực, nhà ai tiểu thâu sẽ như vậy muốn chết, dám đến trong đại viện trộm đồ. Nơi này chiến sĩ đang lo không có cách nào lập công, thật muốn có tiểu thâu đến, bọn hắn có thể đem tiểu thâu truy kéo vào. Chờ Hạ Vân Tiên đem thịt thả ở bên ngoài trở về, Khang Hổ xuất ra một cái không có đóng kín phong thư, đưa cho hắn nói ra, đây là thứ ngươi muốn, nhìn một chút có sai hay không. Hắn đổ ra bên trong vé xe, nhìn một chút ngày, xế chiều ngày mai một điểm nằm cái giường nằm vé xe. Nói ra, không sai, ta ơn đại gia, ngươi nhìn bao nhiêu tiền? Khang Hổ nghiêm mặt nói, tiền gì, vậy ngươi mang tới thịt heo ta có phải hay không cũng phải cấp ngươi tiền. Hắn chỉ có thể cười cười không nói lời nào, xem ra Khang Hổ là không có ý định lấy tiền, về sau tại đền bù hắn đi. Khang Tiểu Lôi lúc này qua tới nói, cha, Vân Thiên, tới dùng cơm đi. Cái giờ này người bình thường nhà đã sớm ăn cơm xong, Khang người sử dụng chờ Hạ Vân Thiên mới không có ăn cơm, cái này khiến hắn rất là không có ý tứ. Lúc ăn cơm, Khang Hổ xuất ra một bình rượu đế. Hắn biết Hạ Vân Thiên tiểu lượng lớn, nhưng bọn hắn ngày mai đều còn có việc, liền không uống nhiều. Nhanh đến ban đêm lúc 12 giờ, Hạ Vân Thiên mới trở lại nhà khách. Đêm nay một mình hắn ở một cái phòng, tốt tại sở chiêu đãi cũng có hơi ấm, cũng sẽ không quá lạnh. Đến tầm 10 giờ, bọn hắn một nhà lấy được tất cả hành lý liền hướng nhà ga đuổi. Hiện tại không có các loại xe taxi, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bọn hắn mang những này hành lý đều là Hạ Vân Thiên chuẩn bị cho cha vợ, bên trong đựng cái gì chỉ có hắn tự mình biết. Những này hành lý cái đầu mặc dù lớn, thực tế lại không nặng lắm. Thời gian rất nhanh liền đến chuyến xuất phát trước, bọn hắn cầm vé xe tìm được giường nằm toa xe. Đưa ra vé xe, tại nhân viên tàu nhìn chăm chú tiến vào toa xe. Đem hành lý buông xuống về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh liền đến chuyến xuất phát thời gian, băng thành là bắt đầu phát đứng, tự nhiên là chuẩn chút bắt đầu chuyến xuất phát. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên là có thể thể hiện ra giường nằm toa xe chỗ tốt. Đợi đến đoàn tàu chuyến xuất phát về sau, liền có nhân viên tàu bắt đầu tra phiếu, còn có nhân viên bảo vệ bắt đầu tuần tra. Đoàn tàu bên trên trộm cắp sự kiện nhìn mãi quen mắt, chỉ cần không phải bị tại chỗ bắt được, bình thường chỉ có thể tự nhận không may. Nhân viên tàu đến bọn hắn cái thùng xe này, Hạ Vân Thiên lấy ra 5 cái giường nằm vé xe. Nhân viên tàu mặc dù có nghi hoặc y, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cái này trong 5 người, liền Hạ Vân Thiên nhìn giống một cái lãnh đạo, nhưng là tuổi của hắn lại không đúng, nhìn không phải lãnh đạo. Cái niên đại này giường nằm vé xe không chỉ cần tốn nhiều tiền, vẫn là cần địa vị tương đối cao mới có thể mua được. Nhân viên tàu đem tin tức này hồi báo cho trưởng tàu liền mang theo 2 tên nhân viên bảo vệ đi vào bọn hắn cái thùng xe này. Trưởng tàu khách khí mà hỏi, đồng chí, các ngươi có thể đưa ra một chút thư giới thiệu, chứng minh một chút thân phận của mình sao? Hạ Vân Thiên bất đắc dĩ nói, chờ một chút. Nói xong, trở lại mình thả hành lý địa phương, từ không gian bên trong xuất ra một cái phong thư, hắn một hệ liệt giấy chứng nhận đều ở bên trong. Đầu tiên là cầm ra giấy hành nghề của mình đưa cho trưởng tàu tiếp nhận đi xem xét, nhìn thấy hành chính cấp bậc là chính khoa cấp, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Tiếp lấy lại lấy ra thư giới thiệu, cái này thư giới thiệu cũng là chính hắn viết. Phía trên viết là ta nhà máy khoa thu mua khoa trưởng tiến về Yên Kinh xưởng may giải quyết việc công, hướng 2 quy đơn vị bàn bạc các loại, mặt trên còn có xưởng sắt thép màu đỏ. Nhìn thấy những vật này, trưởng tàu ngượng ngùng nói, Hạ đồng chí, chúng ta cũng là công sự, ngài tha thứ một chút. Hắn không thể không cẩn thận, Hạ Vân Thiên còn trẻ như vậy chính là chính khoa cấp, ai biết hắn còn có cái gì bối cảnh. Trưởng tàu bọn hắn rời đi không lâu, liền có nhân viên tàu đưa tới nước sôi. Lúc đầu những này đều cần chính bọn hắn đi mở nước, nhưng là trưởng tàu để tỏ lòng áy náy vẫn là sắp xếp người cho chúng nó đưa tới. Thời gian chậm rãi đến ban đêm, Hạ Vân Thiên từ trong hành lý tìm ra 5 cái hộp cơm, tiến về toa ăn đi mua cơm. Trên thực tế chính là một cái đi ngang qua sân khấu, đồ ăn hắn trong không gian sớm liền chuẩn bị tốt. Muốn đi trước toa ăn, nhất định phải trải qua mấy tiết phổ thông toa xe. Vừa tiến vào phổ thông toa xe, hắn liền bị hun không nhẹ. Trong này mùi quá tạp, mùi chân hôi, mùi khói còn có cái khác hương vị, hỗn hợp lại so chuồng heo hương vị còn lớn hơn. Hắn dùng túi lưới dẫn theo 5 cái hộp cơm, vẫn là rất làm người khác chú ý. Cái niên đại này ra một chuyến xa nhà không dễ dàng, chớ nói chi là nhiều người đi ra xa nhà. Hắn từ giường nằm toa xe lúc đi ra, liền đem quần áo trên người đổi. Nhìn chính là một cái bình thường hành khách, ngoại trừ tướng mạo không có cái gì sáng chói địa phương. Hắn ngừng thở, hướng toa ăn phương hướng tiến lên. Sau lưng hắn, lập tức có một cái hèn mọn nam tử đi theo. Nam tử này nghĩ muốn tới gần hắn, nhưng là hành lang bên trên quá nhiều người, hắn cũng không có cách nào. Rất nhanh liền đến toa ăn, hiện tại cung ứng đồ ăn cũng không nhiều. Món chính chính là màn đầu, cơm những này, muốn ăn liền muốn xuất ra đối ứng đến lương phiếu. Đồ ăn loại cũng chính là thịt heo hầm khoai tây, chủ yếu đều là khoai tây, thịt heo ít đến tương cảm. Còn lại đều là cải trắng, đậu hũ những này đồ ăn, cái niên đại này đã rất tốt. Hạ Vân Thiên tới liền là muốn nhìn một chút giá cả, phòng ngừa lúc trở về nói lộ ra miệng. Ngay tại hắn nhìn xem những người khác mua cơm thời điểm, cảm thấy một cái tay tại trong túi tiền của mình sơ loạn. Hắn lập tức cảnh giác lên, mình đây là gặp được ăn cắp. Trong túi tiền của hắn là trống không, chính là bắt được người này hắn cũng có thể nói là mình vu ham hắn. Đối với một cái ăn cắp tới nói, nặng nhất trừng phạt chính là để hắn sau này làm không thành ăn cắp. Hắn đem mình tay luồn vào túi, bắt lấy ăn cắp tay. Dùng sức uốn éo, liền nghe răng rắc nhất thanh, tiếp lấy liền vang lên ăn cắp tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu của hắn hấp dẫn toa ăn chú ý của mọi người, ăn cắp nắm lấy thụ thương tay nói ra, mọi người giúp ta bắt hắn lại, hắn làm gãy tay của ta. Tất cả mọi người nhìn xem Hạ Vân Thiên, nghĩ phải chờ đợi một lời giải thích. Hắn cũng giả bộ như vô tội nói, ngươi nói là ta làm gãy ngươi tay, ngươi biết ta sao, liền muốn nói xấu ta. Ngươi là nhìn ta cầm nhiều như vậy hộp cơm, muốn nhỉ lại bảo ta sao. Nói xong, hắn còn nói một chút trong tay túi lưới. Mọi người thấy nhiều như vậy hộp cơm, cũng biết trên người hắn có tiền. Vô luận những ngày hộp cơm là một mình hắn vẫn là mấy người, muốn đổ đầy cũng là rất cần tiền cùng phiếu. An cắp không nói lý nói ra, ta mặc kệ, chính là ngươi làm gãy tay của ta, ngươi liền phải bồi thường. Hạ Vân Thiên nói, xem ra ngươi là ỷ lại vào ta, ngươi nói là ta làm gãy ngươi tay, vậy ngươi nói một chút là lúc nào. Chương 516, An cắp chương 516, An cắp cái này An cắp biết vừa mới mình tay luồn vào hắn lớn túi áo bên trong, mới bị bóc gãy. Nhưng là cái lời này không thể nói ra, kia tay của ngươi làm sao lại ngả vào người khác trong quần áo. Còn có một chút chính là, chung quanh nhiều người như vậy đều không ai nhìn thấy, là thế nào độc thủ, nói ra cũng không có chứng nhân giúp mình chứng minh. An cắp bắt đầu chơi sọ là nói, ta mặc kệ, chính là ngươi làm gãy tay của ta, ngươi phải bồi thường ta. Nói xong cũng muốn đi qua bắt Hạ Vân Thiên quần áo. Hắn đưa tay một bàn tay quất vào An cắp trên mặt, lần này đừng nói An cắp không có chuẩn bị, chính là chung quanh cái khác hành khách cũng không có dự liệu được. Rút xong sau, hắn nói ra, lần này tỉnh táo sao, tay của ngươi không biết ở nơi nào làm gãy, muốn đến vu ham ta. Ngươi nếu là lại dây dưa tiếp, chúng ta liền báo nhân viên bảo vệ xử lý. An cắp tự nhiên không dám báo cảnh, hắn mình làm cái gì hắn hiểu được vô cùng. Lúc đầu dự định đến trạm tiếp theo, liền đem trộm được đồ vật chuyển di xuống xe, đến lúc đó chính là có hành khách phát hiện bị trộm cũng không thể tránh được, chỉ có thể tự nhận không may. Không nghĩ tới lần này nhìn nhầm, nhìn trước mắt người thanh niên này cầm nhiều như vậy hộp cơm, coi là có thể vớt lên một bút, không nghĩ tới tay còn bị người ta y mắng bẻ gãy. Hắn phẫn hận nhìn xem Hạ Vân Thiên nói ra, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Vân Thiên khinh thường nói, không buông tha ta, ngươi có thể an toàn đi xuống đoàn tàu rồi nói sau. Nói xong, hắn lớn tiếng hô, các vị vẫn là nhìn một chút tiền của mình tại. Ta nhìn người ánh mắt không thích hợp, nói không chừng là cái ăn cắp. Hắn vừa thốt lên xong, cái này tên hèn mọn ánh mắt bối rối. bữa ăn trong xe hành khách cũng đều bản năng hướng trên người mình thả tiền phiếu địa phương sờ soạn, cảm thấy tiền giấy cất ở đây mới lòng qua thở ra một hơi. Ngoại trừ hành khách bên ngoài, còn có một cái ẩn tàng trong đám người ăn cắp phẫn hận nhìn xem hắn, vừa mới đều sắp thành công, bị hắn một câu phá hủy hành động. Hạ Vân Tiên làm bộ nhìn thoáng qua đồ ăn, liền mang theo hộp cơm rời đi toan. Trong hộp cơm của hắn mặt đã đổ đầy, cơm cùng khoai tây thịt nướng, chỉ là thịt của hắn cùng khoai tây tỷ lệ so trên xe lửa lớn. Dẫn theo hộp cơm trở về thời điểm ra đi, có thể cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn thấy vừa mới ăn cắp ngồi tại một cái chỗ ngồi bên trên, không còn che giấu nhìn mình chằm chằm. Đoán chừng ánh mắt của hắn đều là những ngày ăn cắp đồng bọn. Xem ra cái này đoàn tàu bên trên ăn cắp cũng không ít, hẳn là thông báo một chút trên xe nhân viên bảo vệ chú ý hạ. Có hai thân ảnh đi theo Hạ Vân Tiên, chờ theo tới giường nằm toa xe thời điểm, bọn hắn kích động lên. Tiểu tử này có thể mua được giường nằm vé xe, nhất định là một người có tiền. Đây chính là một con dê béo, bắt được một con liền có thể sánh được rất nhiều phổ thông hành khách trên người thu nhập. Bọn hắn quyết định đợi đến trời tối lại hành động, đến lúc đó nhất định phải làm cho tiểu tử này hối hận. Trở lại toa xe Hạ Vân Tiên, đem năm cái hộp cơm phân đường mở ra. Bên trong đồ ăn đều là giống nhau, người một nhà cứ như vậy một người một hộp bắt đầu ăn. Đồ ăn vừa vào miệng Đồng Ca, Đồng Dao liền trong cảm giác đồ ăn hương vị rất quen thuộc, liền cùng trong nhà ăn vào đồng dạng. Nàng thông minh nhóm không hề nói gì, tiếp tục ăn lấy trong tay cơm. Cơm nước xong xuôi, người một nhà liền bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyến này đi Yên Kinh cần vài ngày thời gian, cái này giường nằm toa xe trước mắt chỉ có bọn hắn một nhà người, cũng không cần phòng bị cái gì. Hạ Vân Thiên thân cao ngủ ở phía trên không an toàn, liền ở tại giường dưới vị trí. Chờ bọn hắn cũng bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cũng đem xe toa cửa từ bên trong khóa, còn tại khóa lại là một cái cơ quan nhỏ. Cái kia ăn cắp đồng bọn còn đang ngó chừng hắn, đến trạm tiếp theo thời điểm cũng không có xuống xe, mà là tiếp tục ở trên tàu chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cái buổi xế chiều, đoàn tàu ngừng hai lần, nửa đường không ngừng có người trên dưới xe. Hiện tại cũng không có cái gì xe tốc hành tàu chậm nói chuyện, chỉ cần hướng một cái phương hướng đi đều có thể lên xe. Còn có rất nhiều người mua không được phiếu, cũng chen đến đoàn tàu bên trên, chờ đợi bị tra được lại mua vé bổ sung là được. Hai cái nhìn chằm chằm Hạ Vân Tiên ăn cắp rất là bực bội, bọn hắn đã đợi đến trưa, cũng không có nhìn thấy ở tại giường nằm toa xe người ra. Trong tay bọn họ vé xe vẫn là tốt nhất cái nhà ga, nếu như bị nhân viên tàu nhìn thấy vẫn là cần mua vé bổ sung. Hai người này cũng là cưỡng loại, hiện tại nhất định phải tại Hạ Vân Thiên trên thân tìm về mặt mũi không thể. Công phu không phụ lòng người. Đợi đến ngoài xe sắt trời toàn bộ màu đen thời điểm, giường nằm toa xe cửa rốt cục mở ra, hai người kích động liền muốn hướng phía trước gót. Chỉ gặp năm người từ trong xe đi ra, Hạ Vân Thiên để bốn người bọn họ đi nhà vệ sinh, chính hắn cửa khoang xe miệng nhìn xem hành lý. Đợi đến năm người rời đi, hắn trở lại toa xe tiến nhập không gian, giải quyết một cái sinh lý nhu cầu liền ra. Chờ qua hơn 10 phút, đi nhà cầu người một nhà mới trở về. Hắn lúc này mới dẫn theo hộp cơm rời đi giường nằm toa xe, nhìn thấy hắn rời đi, hai cái ăn cắp kích động lên, chờ đến chưa rốt cục đợi đến cơ hội. Hai người đi theo hắn hướng toa ăn phương hướng đi, hắn rất nhanh liền phát giác có người sau lưng đi theo. Biết đây là lại gặp gỡ ăn cắp, vô luận tại thời đại nào, vớt thiên môn người đều không ít. Hắn rất mau tìm đến một cái nhân viên tàu, nhỏ giọng nói, "Đồng chí, ta khả năng gặp được ăn cắp." Nhân viên tàu giật mình nói, "Vị đồng chí này, ngươi có thể xác định sao? Ta cảm giác phía sau có hai người đi theo ta hiện tại từ nơi này đi qua, một lát nữa trở lại, ngươi chú ý hạ liền tốt, ta cũng hy vọng cảm giác của ta là sai lầm." Nhân viên tàu nói, "Được, ngươi trước đi qua, ta ngay ở chỗ này không đi, chờ ngươi trở lại." Hắn nói. Bọn hắn tiếng nói không lớn, sau lưng hai cái ăn cắp không dám rời quá gần, bọn hắn cụ thể nói cái gì cũng không có nghe rõ, chỉ cho là đang hỏi đường. Hạ Vân Thiên hướng toa ăn phương hướng đi đến, rất nhanh hai môn ăn cắp liền từ nhân viên tàu bên người đi ngang qua. Nhân viên tàu cũng nhìn ra dị thường, hai người này cũng hướng toa ăn phương hướng, nhưng là trong tay nhưng không có hộp cơm. Hộp cơm ở thời đại này có thể nói là đi ra ngoài thiết yếu đồ vật, rất nhiều nơi đều không cung cấp bộ đồ ăn, muốn ăn cơm ngươi chỉ có thể tự mình sớm chuẩn bị tốt. Mỗi một chỗ phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy cơi xe đạp công nhân bên trên lúc tan việc đều mang hộp cơm của mình. Hai người này hành vi rất là dị thường, nhưng nhân viên tàu không có xúc động, hắn sợ tạo thành hiểu lầm gì đó. Một lát sau, liền thấy Hạ Vân Thiên trở về, chờ hắn quá khứ, hai người kia cũng cùng ở phía sau hắn quá khứ. Lần này để nhân viên tàu minh bạch, cái này đến người kia dù cho không phải ăn cắp, cũng nhất định không phải người tốt lành gì. Hạ Vân Thiên bên này nhanh muốn đến giường nằm toa xe thời điểm, liền thấy một cái trung niên phụ nữ tại cửa khoang xe miệng cùng Đồng Ca tranh chấp lấy cái gì. Hắn bước nhanh đi qua, hỏi, tình huống như thế nào, người kia là ai? Kia cái phụ nữ trung niên nhìn hắn thân hình cao lớn, có chút sợ hãi. Đồng Ca nói ra, không có việc gì, chính là cái này cụ bà nghĩ muốn chúng ta mua nàng bánh ngô, chúng ta cự tuyệt. Nghe nói như thế, ánh mắt của hắn co rụt lại, người này thật to gan, cái này là chuẩn bị đầu cơ trục lợi. Không đợi hắn hỏi, cái này người phụ nữ liền giải thích nói, cô nương, ngươi là hiểu lầm. Ta không phải là muốn đem bánh ngô bán cho ngươi, là muốn dùng cái này bánh ngô cùng ngươi đổi một chút lương phiếu. Nhà ta hải tử còn nhỏ, ăn không quen bánh ngô, ta muốn đi toa ăn mua chút cơm nóng cho hắn ăn, trong tay không có. Chương 517, ăn cắp cùng bọn buôn người. Chương 517, ăn cắp cùng bọn buôn người. Hạ Vân Tiên thuận tay của nàng, nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi trung nhân trong ngực ôm một đứa bé. Hắn nhìn kỹ một chút cái này người phụ nữ, niên kỷ cũng tại chừng 40 tuổi. Hắn theo miệng hỏi, đứa bé kia là con của các ngươi sao, các ngươi là muốn đi nơi nào? Phụ nữ tiếp lời nói, đúng vậy à, là con của ta, chúng ta muốn tới ít, mang bánh ngô hải tử ăn không quen. Nó coi là Hạ Vân Tiên sẽ động tâm, cùng nàng đổi bánh ngô thời điểm. Liền nghe hắn nói, trong tay chúng ta cũng không có lương phiếu. Nói xong, liền đem Đồng Ca đẩy vào toa xe, hắn sau đó đi vào liền đem cửa khoang xe đóng lại. Đồng Ca không hiểu hỏi, "Vân Thiên, thế nào?" Hắn nói ra, "Ngươi vừa mới đụng phải nàng cho ngươi đổ vào sao?" Đồng Ca nói, "Không có, ta liền nói trên thân không có lương phiếu, cần chờ ngươi trở lại." Hắn nói, "Nàng cũng không phải là vừa xuống nông thôn lúc đó, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng cũng đã trưởng thành không ít." Nghe được Đồng Ca, Hạ Vân Thiên thở dài một hơi, nói ra, "Không có liền tốt, đồ ăn ở chỗ này, các ngươi ăn cơm trước." Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, "Vân Thiên, vừa mới kia người phụ nữ có phải hay không có vấn đề? Ta cũng cảm thấy nàng giống như không có hảo ý. Ngươi cảm thấy vừa mới kia người phụ nữ bao lớn niên kỷ?" Không đợi Đồng Ca nói chuyện, hắn nói tiếp, "Nhìn niên kỷ vừa mới nữ nhân kia tối thiểu hơn 40 đi, khả năng tuổi thật còn muốn lớn hơn một chút, ngươi thấy trên người nàng mặc, còn có vừa mới đứa bé kia quần áo trên người." Đồng Ca cũng là một điểm liền rõ ràng, nhỏ giọng nói, "Ngươi nói là bọn hắn là người què, đứa bé kia là bọn hắn đặt đến. Nàng vừa mới cũng nhìn thấy kia người phụ nữ mặc, không tính là tốt, nhưng là đứa bé kia trên người bao bị cũng rất không tệ." Hạ Vân Tiên cười nói, "Không chỉ đứa bé kia, ta đoán chừng các ngươi cũng bị nàng để mắt tới." Sự thật cũng xác thực như Hạ Vân Tiên phỏng đoán đồng dạng, vừa mới Đồng Ca, Đồng Giao đi ra thời điểm, liền bị người này con buôn đội để mắt tới. Các nàng dáng dấp thật xinh đẹp, bên người lại cùng Đồng Chấn Viễn vợ chồng hai cái nhìn yếu đối người. Đặc biệt là nhìn thấy hai tỷ muội tiến vào giường nằm toa xe, bọn hắn càng thêm cao hứng. Chuẩn bị tới một người tài hai. Bọn hắn dự định lợi dụng cô gái trẻ tuổi Đồng Tình Tâm, trước để các nàng ăn trộn lẫn bí chìa bánh ngô, lại trà trộn vào trong xe đem hai nữ hải mang xuống xe. Dạng này cực phẩm bán đi, so hơn 10 dòng chi tục phân giá cả đều cao. Kế hoạch bắt đầu rất thuận lợi, nhưng là Đồng Ca chính là không tiếp bọn hắn bánh ngô, về sau Hạ Vân Thiên lại xuất hiện, bọn hắn bị ép đình chỉ kế hoạch. Liên tại bọn hắn một nhà lúc ăn cơm, phụ nữ chạy đến kia cái trung niên nam nhân bên người. Nhỏ giọng nói, "Lão Hoàng, kế hoạch thất bại, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu bạch kiểm, chúng ta phải chờ tới trong đêm lại hành động." Lão Hoàng nói ra, "Tốt, thông báo một chút các ngươi người, nửa đêm về sáng chừng 2 giờ, xe lửa sẽ tới đặt kế tiếp nhà ga. Chúng ta đến lúc đó đem người đem tới tay liền xuống xe, chờ đến nhân viên bảo vệ phát hiện chúng ta cũng không kịp." Phụ nữ nói ra, "Tốt, ta cái này an bài. Mai gì ta chưa hề liền chưa từng gặp qua dạng này cực phẩm không ai, còn là một đôi song bào thai, nhất định có thể bán cái trước tốt giá cả. Nàng đã ước mơ đạt được số tiền kia, làm sao sử dụng?" Ngay lúc này, nhân viên tàu cũng thông chi nhân viên bảo vệ. Trên xe khả năng xuất hiện ăn cắp. Bọn hắn nhìn chằm chằm giường nằm trong xe hành khách, nhân viên bảo vệ nghe xong, lập tức cảnh giác lên. Giường nằm toa xe đều là có thân phận mới có thể ở đi vào, nhất định phải cẩn thận. Nhân viên bảo vệ dài tìm đến 4 cái tinh minh nhân viên bảo vệ nói, "Bốn người các ngươi thay đổi thường phục, hôn chiến hành khách bên trong liền canh giữ ở kia tiết giường nằm phụ cận, một khi hai người kia động thủ, lập tức bắt bọn hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hai cái ăn cắp đã thủ." Hắn là biết Hạ Vân Thiên thân phận, còn trẻ như vậy chính là khoa trưởng, tương lai ai biết có thể ngồi lên dạng gì cao vị. Giường nằm trong xe, người một nhà ăn Hạ Vân Thiên chuẩn bị bữa tối. Hắn nghĩ đến làm sao đem bọn buôn người tin tức nói cho nhân viên bảo vệ, cái này trước mắt chỉ là chính mình suy đoán, nhưng 89 phần 10 là như thế này. Cũng không biết đứa bé kia là ai nhà, đoán chừng không phải hành khách hải tử. Có thể là ven đường nhà ga hải tử, trộm xong liền bị đưa lên xe lửa. Thời gian chậm rãi phát động quá khứ, còn có nửa giờ xe lửa liền muốn đến nhà ga. Hai cái ăn cắp rốt cục chuẩn bị hành động, nhìn bọn hắn chằm chằm nhân viên bảo vệ nhìn thấy hai người động cũng thở dài một hơi. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện trên chỗ ngồi một cái trung niên hành khách trước đứng lên, hắn nhìn thoáng qua trong xe, phần lớn hành khách đều ngủ, không ngủ cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn đi đến giường nằm cửa khoang xe miệng, trong tay xuất hiện một cây dây kẽm, thuận khe cửa liền rôi đi vào. 4 tên nhân viên bảo vệ kích động lên, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chuyến này nghĩ không lập công đều không được. Mà hai tên ăn cắp thấy thế, đứng dậy đi vào giường nằm cửa khoang xe miệng, đối nam tử trung niên nói ra, "Lão giả, ngươi vượt biên giới, không biết nơi này là chúng ta địa bàn của huynh đệ sao?" Nam tử trung niên đầu tiên là bị giật nảy mình, cho là mình bại lộ. Cảm nhận được hai người dáng vẻ lưu manh khí chất, lại thêm bọn hắn giọng nói chuyện, hắn biết đây là gặp đồng hành. Hắn mục đích không phải điểm này tiền tài, liền nói, "Nếu là các ngươi hai vị địa bàn, vậy các ngươi đi vào trước." Hai tên ăn cắp cho hắn một cái tính ngươi thức thời biểu lộ, chậm rãi đẩy cửa ra liền đi vào bên trong. Trong xe một vùng tăm tối, không đợi hắn thấy rõ ràng cái gì, liền bị một cước đạp ra. Bị đá ra tới ăn cắp đầu tiên là đụng vào phía sau đồng bạn, lại đụng vào phía sau trung nhân, mới đụng vào toa xe bên trên ngừng lại. Lúc này, 4 tên thường phục nhân viên bảo vệ cũng vây quanh tới, hô, "Công an, không được núp đích." Hạ Vân Tiên mở ra cửa khoang xe, một cái thường phục móc ra giấy chứng nhận nói ra, "Đồng chí, chúng ta là nhân viên bảo vệ, ba người này là ăn cắp, ngươi về trước đi, không cần lo lắng." Hắn nói ra, "Mấy vị đồng chí, hai cái này tuổi nhỏ hơn một chút chính là ăn cắp, cái kia tuổi tác lớn cũng không phải. Nếu như ta không có đoán sai, hắn có thể là một bọn buôn người, các ngươi vẫn là phải hảo hảo thẩm một chút." Nghe được hắn, nhân viên bảo vệ không bình tĩnh. Cái này bắt được bọn buôn người cùng ăn cắp cũng không đồng dạng, nếu thật là ăn cắp, bọn hắn liền lập công lớn. Trong đó một tên tuổi tác lớn một chút nói, "Đồng chí, ngươi có phải hay không biết một chút tình huống?" Hắn gật đầu nói, "Nay trời lúc chiều, ta nhìn thấy." Hắn đem phát hiện tình huống dị thường nói một lần, 4 tên nhân viên bảo vệ cũng công nhận suy đoán của hắn. Tuổi tác lớn nhất nhân viên bảo vệ nói, "Đồng chí, ngươi ở đâu xuống xe, chúng ta có thể muốn chậm trễ một chút thời gian của ngươi." Hạ Vân Tiên nói, "Ta đến cái này liệt xe lựa trạm cuối cùng yên kinh xuống xe, các ngươi muốn là muốn tìm hiểu tình huống tùy thời tới tìm ta." "Vậy được, kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi đem toa xe khóa cửa tốt, chúng ta cũng sẽ tăng cường tuần tra." Nói xong, bọn hắn liền đem ba người ép đến giường nằm toa xe phía sau cuối cùng một tiết, nơi này là nhân viên bảo vệ nhóm nghỉ ngơi địa phương. Bọn hắn đến thanh âm đánh thức nhân viên bảo vệ giải, hắn nhìn xem ba người hỏi, không tệ, bắt được ba người. Tuổi tác lớn nhất nhân viên bảo vệ nói ra, đội trưởng, người trước đừng kích động, ở độ tuổi này đại cũng không phải ăn cắp, hắn là một người bọn buôn người. Chương 518, bắt bọn buôn người chương 518, bắt bọn buôn người nhân viên bảo vệ giải một nghe, nhỏ giọng hỏi, xác định sao, nhưng không nên nghĩ sai. Tên này nhân viên bảo vệ trả lời, cơ bản sẽ không sai, ngay tại hai tên ăn cắp chuẩn bị nảy ra giường nằm cửa khoang xe thời điểm, người này cũng đi theo hành động. Nhân viên bảo vệ giải hỏi, vậy bọn hắn tiến vào giường nằm toa xe không có? Nhân viên bảo vệ trả lời, bọn hắn còn không có đi vào, bên trong kia cái trẻ tuổi đồng chí cũng không có ngủ, ngươi nhìn cái này dấu chân chính là hắn đạp. Lúc ấy cái này ăn cắp vừa muốn đi vào, liền bị đạp ra. Lúc này, một tên khác ăn cắp hô, ta muốn cáo các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Hắn là liệu định nhân viên bảo vệ không làm gì được hắn, đều nói bắt tặc cầm tang, trên người bọn họ liền không có tang vật. Tất cả tang vật đều ở cái trước nhà ga bị bọn hắn đồng bọn mang xuống xe, giao cho phía sau lão đại. Nhân viên bảo vệ giải không quan trọng mà nói, có phải hay không bắt lộn, chính các ngươi biết. Hiện tại đem vé xe của các ngươi lấy ra, ta muốn nhìn các ngươi có phải hay không trộm vé. Cái này khiến hai cái ăn cắp do dự, vé xe của bọn họ là cái trước nhà ga, sớm nên xuống xe, nói là ngồi qua đứng cũng không hợp lý. Sau lưng mấy tên nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm bọn hắn không thời gian ngắn, liền không thấy được bọn hắn ngủ. Tên kia bọn buôn người lúc này hô, đồng chí, ta ban uổng. Ta chính là đi ngang qua giường nằm toa xe liền bị đụng vào, tiếp lấy liền bị các ngươi bắt tới. Nhân viên bảo vệ giải, lát nữa liền sẽ không bắt lột. Lại phân phó mấy tên nhân viên bảo vệ nói, trước đem ba người này quẳng, chờ đến nhà ga giao cho nơi đó công an xử lý, hiện tại chúng ta đi trước bắt người này con buôn đồng bọn. Bọn buôn người trong lòng một lộn bộ, hắn hiện tại hy vọng mình đồng bọn thông minh một điểm, không nên bị bắt được. Đến lúc đó chỉ cần mình chết không thừa nhận, những này công an cũng lấy chính mình không có cách nào. Nhân viên bảo vệ giải tìm tới Hạ Vân Thiên bao sương, gõ cửa một cái nói ra, Hạ đồng chí, ngươi đã ngủ chưa? Ta là nhân viên bảo vệ, tìm ngươi có chút việc. Hạ Vân Thiên đi ra toa xe, nói ra, ngươi tốt, thông chi, hơn nửa đêm sự tình gì? Hạ đồng chí, là như vậy. Người kia con buôn đồng bọn chỉ có ngươi biết, hiện tại cần ngươi hiệp giúp bọn ta xác nhận một chút, chúng ta muốn đối nàng tiến hành bắt. Tốt, ta cái này tùy các ngươi quá khứ. Hạ Vân Thiên trí nhớ rất tốt, cơ bản bị hắn nhìn một chút người liền không thể quên được. Lúc chiều, hắn cùng nữ nhân kia đánh qua một lần đối mặt, chỉ cần thấy được liền có thể nhận ra. Hạ Vân Thiên mang theo người mặc thường phục hai tên nhân viên bảo vệ, đi hai cái toa xe. Mới nhìn đến một người mặc tràn đầy miếng vá quần áo phụ nữ, trong ngực ôm một cái tài năng không tệ tã lót. Cái này người phụ nữ liền tại ở gần đoàn tàu cửa xe địa phương, xem ra là nghĩ đoàn tàu dừng lại liền xuống xe. Hắn đối sau lưng hai tên thường phục nhân viên bảo vệ nói ra, nhìn thấy cái kia thân mặc trang phục màu đen nữ nhân sao, trong ngực ôm hải tử cái kia, nàng chính là buổi chiều gặp phải cái kia. Hai tên nhân viên bảo vệ nhẹ gật đầu, chậm rãi sờ lên. Một cái nhân viên bảo vệ nói, vị đại tỷ này, ngươi làm sao một người mang theo hải tử đi ra ngoài, người trong nhà cũng yên tâm, đây là con của ngươi sao? Cái này phụ nữ đầu tiên là giật mình, sau đó chấn định lại nói ra, đúng vậy à, ta lập tức liền muốn xuống xe, đi địa phương cũng không xa. Thường phục nhân viên bảo vệ nói, ta có thể nhìn một chút con của ngươi sao? Con của ngươi thật là ngoan, nhà ta cái kia suốt ngày ở Mỹ. Cái này người phụ nữ cự tuyệt nói, không có ý tứ đồng chí, con của ta mới vừa ngủ, liền không để các ngươi nhìn. Nàng cho là mình gặp đồng hành, để mắt tới con của mình. Trong lòng thầm mắng đồng ca, đồng giao hai người, nếu không phải gặp được hai cái này cực phẩm nữ nhân, nàng đã sớm xuống xe, đứa bé này cũng xuất thủ, chỗ nào còn cần ở trên tàu lo lắng hãi hùng. Lúc này, đoàn tàu chấn động, có thể rõ ràng cảm thấy tốc độ xe tại trở nên chậm, xem ra là sắp vào trạm. Cái này người phụ nữ lộ ra mỉm cười, chỉ cần xuống xe liền không cần lo lắng. Hạ Vân Thiên lúc này đi đến hai tên nhân viên bảo vệ sau lưng, mượn lấy bọn hắn che chắn thân hình. Rồi tay nắm lấy Hải Nhi tã lót, cái này người phụ nữ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lôi kéo hải tử, nàng còn chưa kịp phản ứng hải tử đã đến Hạ Vân Thiên trong ngực. Cái này người phụ nữ phản ứng cũng rất nhanh, há mồm liền hô, nhanh lên bắt hắn lại, người này là một bọn buôn người. Trong xe người liền muốn đi qua bắt Hạ Vân Thiên, một nhân viên bảo vệ móc ra giấy chứng nhận hô, tất cả dừng tay, chúng ta là đường sắt nhân viên bảo vệ, ngay tại bắt bọn buôn người, nữ nhân này là bọn buôn người. Hắn đem giấy chứng nhận đưa cho gần nhất hành khách, người kia nhìn một chút lại đưa cho bên trên một tên khác hành khách. Nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên kia đỏ tươi còn dấu, cơ bản có thể xác định đây là sự thực. Hành khách cẩn thận hỏi, đồng chí, nữ nhân này thật sự là bọn buôn người? Nhân viên bảo vệ không có trả lời hắn, từ hông bên trên lấy ra quòng tay nói ra, nắm tay lấy ra. Cái này người phụ nữ sắc mặt tái xanh, mắt thấy sắp thành công, làm sao lại ra chỗ sơ suất? Lần này nếu là có thể còn sống ra, nàng nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử này, chính là hắn hỏng mình hai lần chuyện tốt. Nàng còn muốn vùng vây dây chết một chút, khàn cả giọng hô, mọi người đừng nghe bọn hắn nói mỏ, ta mang theo nhi tử đi ra ngoài, làm sao có thể là bọn buôn người? Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói đây là con của ngươi, vậy ngươi nói một chút ngươi bao lớn niên kỷ, tối thiểu vượt qua 40 tuổi đi, đứa bé này cũng liền không đến một tuổi đi, ngươi đây là già mới có con sao? Còn có ngươi trên tay vết chai, nhìn chính là thường xuyên làm việc người, mà đứa bé này khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, xem xét liền không thế nào đi ra ngoài. Một cái già mới có con nữ nhân, làm sao lại mỗi ngày đem hải tử một người thả trong nhà? Còn có ngươi quần áo trên người, toàn thân cộng lại cũng liền không đến một khối tiền. Nhìn nhìn lại đứa bé này bao bị tài năng, là ngươi một cái không nỡ mặc không nỡ ăn phụ nữ mua được sao? Nghe được Hạ Vân Thiên nói như vậy, trên xe hành khách cái này mới phản ứng được. Đa nghi như vậy điểm, bọn hắn không có cái gì nhìn ra. Một cái ngồi tại phụ nữ đối diện nữ hành khách nói ra, đúng, nàng ngồi đến nơi đây không sai biệt lắm 2-3 giờ, trong ngực nàng hài tử động đều không có động một cái. Lời kia vừa thốt ra, trên xe hành khách cơ bản xác định nữ nhân này thật không thích hợp. Bọn hắn cơ bản đều mang qua hài tử, đều biết hài tử khi còn bé cách một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh một lần, đứa nhỏ này có thể an tĩnh như vậy tuyệt đối có vấn đề. Hạ Vân Thiên cũng đem bàn tay đến bao mặt trong, cảm nhận được nhiệt lượng hắn thở dài một hơi, cái này chứng minh hài tử còn sống. Hắn nhẹ nhàng nheo nhéo hài tử, đứa bé này vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Hắn đối hai tên thường phục nhân viên bảo vệ nói ra, hài tử hẳn là bị hạ dược, hiện tại cần đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút. Đem nữ nhân này bắt lấy, giao cho nơi đó công an xử lý. Đúng lúc này, đoàn tàu đến nhà ga, một cái phanh lại ngừng lại. Đứng đấy người đều bị quán tinh tranh đứng không vững, liền ngay cả hai tên nhân viên bảo vệ cũng là ngã trái ngã phải. Người này con buôn lợi dụng đúng cơ hội, phá tan hai người, thẳng đến Hạ Vân Thiên lao đến. Nàng đã dự liệu được mình kết cục, cái này là chuẩn bị cá chết lưới rách, đến cái liều chết đánh cược một lần, trước khi chết cũng muốn kéo Hạ Vân Thiên đệm lưng. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh lạnh lóng lánh chùy thủ, nhanh chóng rút ngắn cùng Hạ Vân Thiên khoảng cách, chùy thủ trong tay đối trong ngực hắn tá lót liền. Chương 519, đồng trấn viện ý nghĩ chương 519, đồng trấn viện ý nghĩ bọn buôn người liệu định, Hạ Vân Thiên sẽ thay đứa bé này cầm đao, không phải hắn sẽ bị cái này một xe hành khách phun chết. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình, một đao đâm bất tử hắn cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Nàng cây chùy thủ này bên trên thế nhưng là mở danh máu, hiện tại ở trên tàu, không thể kịp thời đưa đến bệnh viện, người rất khó cứu lại được. Trong xe hành khách hét lên kinh ngạc âm thanh, kêu to cẩn thận. Hạ Vân Thiên đều có thể nhìn thấy nữ nhân này con buôn trên mặt tràn ngập ý cười, nàng có vẻ như đã nghĩ đến mình sẽ thành công, sớm phát ra hiểu ý tiêu dung. Hắn cũng lộ ra mỉm cười, một roi chân liền quất vào nữ bọn buôn người trên thân. Chùy thủ trong tay của nàng khoảng cách Hạ Vân Thiên trong ngực tã lót không đủ 3 cm, chính là cái này 3 cm hắn cũng vô pháp đâm xuống. Nàng cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tác dụng trên người mình, đây là một cỗ nàng không thể nào hiểu được lực lượng, nàng đã mất đi đối thân thể trưởng khống, cả người bị đá đến đâm vào toa xe bên trên hôn mê bất tỉnh. Đây là Hạ Vân Thiên đối tự thân lực lượng khống chế một loại biểu hiện, đem nữ nhân này con buôn đá bay nhưng không có trực tiếp đá chết nàng. Muốn là muốn giết nữ nhân này, vừa mới một cước này liền có thể muốn mệnh của nàng. Hai tên thường phục nhân viên bảo vệ tiến lên lấy quòng ra, đem nữ bọn buôn người quòng tay lên, nói ra, Hạ đồng chí, cảm ơn ngươi, chúng ta bây giờ muốn trở về đem nàng giao cho nơi đó công an. Hạ Vân Thiên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, đi vào nhân viên bảo vệ kia khoang xe, hắn đem trong ngực hải tử giao cho nhân viên bảo vệ giải, nhân viên bảo vệ giải đem hải tử còn có bị bắt bọn buôn người cùng ăn cắp giao cho địa phương công an. Đối dẫn đội công an nói ra, Chu đồng chí, người liền giao cho các ngươi thẩm vấn, ta phái hai tên nhân viên bảo vệ đi theo các ngươi, bọn hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Chu công an nói ra, tốt, đem người giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm đem bọn hắn nội tình móc ra. Nhân viên bảo vệ giải xuất ra một phần văn kiện, Chu công an ở phía trên ký vào tên của mình. Đây cũng là giao tiếp phạm nhân văn kiện, Hạ Vân Thiên cũng không hiểu nhiều. Đợi đến bốn người bị áp đi, xe lửa toa xe mới bị mở ra, đến trạm hành khách mới bắt đầu xuống xe. Nếu không phải vì bắt tội phạm, bọn hắn trước đó liền nên xuống xe. Đợi đến hành khách hạ xong xe, lại có một ít mới hành khách bắt đầu lên xe. Nhà ga phát ra tín hiệu, đoàn tàu cửa xe quan bế, đoàn tàu tiếp tục hướng trạm cuối cùng Yên Kinh phương hướng ngược lái đi. Đợi đến đoàn tàu mở, Hạ Vân Thiên nói ra, mấy vị nhân viên bảo vệ đồng chí, không có chuyện gì ta liền đi về trước đi ngủ. Nhân viên bảo vệ dài cản lại nói, chờ một chút, Hạ đồng chí, ngươi là đơn vị nào, ta quên đi. Đợi đến vụ án thẩm làm rõ, chúng ta phải hướng đơn vị ngươi thông báo, cái này đối ngươi về sau tấn thăng là có trợ giúp. Hắn biết nhân viên bảo vệ dài là hảo ý, liền nói, thôi được rồi, ta chính là một cái bình thường hành khách, công lao này vẫn là các ngươi. Đúng, đồng chí, còn không có thỉnh giáo ngươi họ gì. Nhân viên bảo vệ dài nói, không dám họ Hoắc, Hoắc khứ bệnh Hoắc. Nghe hắn kiểu nói này, Hạ Vân Thiên cũng cười. Xem ra hắn đối lao Hoắc nhà vị này danh nhân rất là sùng bái, vô địch hầu cũng xác thực xứng đáng phần này sùng bái. Cùng nhân viên bảo vệ nhóm tách ra, hắn trở lại mình giường nằm toa xe. Kiểm tra một phen, vừa mới lưu lại cơ quan nhỏ không có bị phá hư, hắn yên tâm. Tiến vào toa xe, đem áo ngoài cởi xuống liền đắp chăn bắt đầu đi ngủ. Nơi này không phải ra, cũng không thể đem quần áo trên người đều cởi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoàn tàu một mực hướng mục đích phương hướng chạy tới. Đợi đến hừng đông thời điểm, Hạ Vân Tiên một nhà liền lên. Chớ nhìn hắn tối hôm qua ngủ được mượn, nhưng là giấc ngủ của hắn chất lượng rất cao, một điểm không có mỏi mệt trạng thái. Mặc quần áo tử tế, đem chăn mền chồng liền thay phiên đi rửa mặt. Rửa mặt xong hắn lại cầm hộp cơm đi toa ăn phương hướng, chờ đến trở về thời điểm, hộp cơm vẫn là chứa ở túi lưới bên trong, trong tay nhiều một cái đựng bánh bao màu trắng túi vải. Những này bánh bao đều là từ không gian lấy ra, mình có ăn, không cần thiết để người nhà đi theo chịu tội. Người một nhà cơm nước xong xuôi, chính muốn thu thập tàn bộ đồ ăn thời điểm, bọn hắn toa xe cửa bị gõ vang. Mở cửa xem xét, liền thấy Hoắc nhân viên bảo vệ dài đứng tại cửa khoang xe miệng, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thịt hương vị. Hắn nói ra, Hạ đồng chí, xem ra các ngươi một nhà là cơm nước xong xuôi, ta còn muốn lấy xin các ngươi một nhà ăn một bữa cơm đâu. Hạ Vân Thiên nhìn một chút sắc mặt của hắn, hơi có chút chênh lệch, hẳn là ngủ không được ngon giấc nguyên nhân. Hắn nhỏ giọng nói, Hoắc đồng chí, vẫn là phải chú ý thân thể, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Hoắc nhân viên bảo vệ dài nói ra, này, cái này tuổi tác cao liền là không được, nào giống các ngươi những này thanh niên ngủ một giấc liền khôi phục lại. Hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên vẫn là giống như ngày thường, có chút hâm mộ. Đã từng hắn cũng trẻ tuổi như vậy, biết cái tuổi này người có vô hạn tinh lực. Hắn còn nói thêm, Hạ đồng chí, ta giữa chưa xin các ngươi một nhà ăn cơm đi, xem như cảm tạ ngươi đối tại trợ giúp của chúng ta. Hạ Vân Thiên cự tuyệt nói, không cần, ta bắt hai người kia con buồn, cũng là bọn hắn muốn đánh người nhà của ta chủ ý, có thể đến giúp các ngươi cũng là trùng hợp, ngươi không cần dạng này. Hắn không muốn đáp ứng hoặc nhân viên bảo vệ giải, hắn tiền lương cứ như vậy nhiều, lại nhìn tuổi của hắn cũng là lập gia đình. Nếu là hắn mời mình một nhà ăn cơm, liền muốn hoa mất không ít tiền. Thời đại này người, kiếm tiền là rất không dễ dàng. Mình một nhà tiêu hết tiền, nói không chừng là người ta một tuần thời gian khẩu phần lương thực. Hắn lại không thiếu bữa cơm này, không cần thiết để người ta tốn kém. Lại nói bắt người kia con buồn, cũng đúng là bọn hắn động không nên có tâm tư. Nếu không phải bọn hắn đánh đồng ca, đồng giao chủ ý, hắn nhiều nhất chính là báo cáo cho nhân viên bảo vệ, cũng sẽ không đích thân tham dự chuyện này. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoàn tàu chậm rãi ra khỏi núi hải quan nhà ga. Bắt đầu từ nơi này, tính là thật tiến vào quân nội. Khoảng cách Tiên Kinh cũng liền không xa lắm. Trên đường đi chỉ cần tại trải qua Tân Môn cái này chạm xe, còn lại chính là chạm xe chính là Yên Kinh đứng. Cái này liệt xe lửa thuộc về đường dài đoàn tàu, tại quan ngoại thời điểm còn có không ít người trên dưới xe, đến quan nội cơ bốn cũng không sẽ dừng ở chạm nhỏ. Quan nội xe lửa cũng so quan ngoại nhiều lắm, hành khách có càng nhiều đoàn tàu có thể lựa chọn. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, đoàn tàu rốt cục dừng sát ở Yên Kinh nhà ga. Đối với cái này nhà ga, Đồng Chấn Viễn tràn đầy tình cảm phức tạp. Năm đó hắn dự cảm đến không ổn, đem đồng ca, đồng giao đưa lên xuống hương đoàn tàu, lần này đi về sau khả năng cũng sẽ không gặp nhau. Ở giữa không có cách bao lâu, vợ chồng bọn họ cũng bị áp lên tiến về biên cương tỉnh xe lửa. Coi là sẽ chết tại biên cương tỉnh, kết quả bị sửa lại án xử sai về sau lại về tới đây. Sau đó vợ chồng bọn họ lại là cùng một chỗ từ nơi này tiến về quan ngoại, tìm mình nữ nhi. Hiện tại bọn hắn một nhà không chỉ có trở về, còn mang về một con rể. Mấy lần lại tới đây, mỗi một lần tâm tình cũng không giống nhau, chỉ có lần này mới là cao hứng nhất, bọn hắn một nhà rốt cục đoàn tụ. Cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại làm cho Đồng Chấn Viễn cảm nhận được Thương Hải Tăng Điển chân thực. Hắn nhìn qua một bên ủi nhà mình hai viên rau xanh heo, mặc dù trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng hắn nhưng vẫn là rất cảm kích hắn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc mình vợ chồng có thể sống từ biên cương tỉnh trở về. Đầu này ủi nhà mình hai viên cải trắng heo hẳn là ở bên trong đóng vai một chút nhân vật. Đa trọng xảo hợp lại cùng nhau, đó chính là tất nhiên kết quả. Chương 520, cùng một cái yên kinh, khác biệt tâm tình. Chương 520, cùng một cái yên kinh, khác biệt tâm tình. Ngay tại Đồng Chấn Viễn về muốn đi qua thời điểm, cùng tâm tình của hắn không sai biệt lắm, Đặng Quyên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mấy lần lại tới đây, đều có không đồng dạng tâm tình. Đồng ca, đồng giao cũng không nghĩ tới, các nàng đời này còn có thể trở lại Yên Kinh. Lần này trở về cùng lần trước rời đi cũng không giống, lần trước là tràn đầy mê mang, lần này khi trở về tràn đầy hy vọng, mà Hạ Vân Thiên kiến thức đến cái niên đại này Yên Kinh nhà ga, ngoại trừ lớn hơn một chút bên ngoài, không có cảm giác được có cái gì sáng chói địa phương. Hiện tại cần chính là làm sao dàn xếp lại, bọn hắn thế nhưng là từ Khấu Sơn chuyên mang không ít đồ vật trở về. Đến Yên Kinh, còn lại cũng chỉ có thể giao cho Đồng Chấn Viễn phụ trách, Hạ Vân Thiên đối với Yên Kinh là thật chưa quen thuộc. Cũng may nhà ga bên ngoài liền có xe buýt, bọn hắn mang theo bao lớn bao nhỏ lên xe buýt. Trải qua đổi xe, cuối cùng đã tới xưởng may Gia Trúc Lâu. Đồng Chấn Viễn tại xưởng may cũng coi là một cái sự cấp lãnh đạo, tự nhiên là có tư cách vào ở Gia Trúc Lâu bên trong. Bọn hắn đến nhà thuộc lâu phụ cận, một chút già hộ gia đình vẫn là biết hắn, nhao nhao cùng cặp vợ chồng chào hỏi. Đợi đến bọn hắn một nhà lên lầu, mấy người phụ nữ nghị luận, các ngươi nhìn thấy hai cô gái kia đi, có phải hay không đồng ca, đồng giao, nghe nói các nàng không phải xuống nông thôn đi sao, hiện tại là trở về rồi sao? Các ngươi chú ý tới không có? Các nàng so trước kia càng đẹp mắt, cũng càng thêm thành thục. Các ngươi biết các nàng đi là địa phương nào sao? Nhà ta hải tử cũng đến xuống hương nhân kỷ. Đúng vậy à, các nàng đây là đi địa phương nào? Anh ta nhà hải tử xuống nông thôn trở về thăm người thân, cả người hắc liền cùng than đá, nhà hắn hai đứa bé làm sao còn như thế bạch. Còn có phía sau bọn họ người trẻ tuổi là ai, trước kia chưa hề chưa thấy qua, là ai đối tượng à? Hắn tướng mạo cùng mặt cũng không tệ. Mặc kệ những người này làm sao nghị luận, bọn hắn một nhà người về tới ra đã thời gian rất lâu không người đến, trên mặt đất cũng rơi một chút cho bụi. Người một nhà lại bắt đầu quét dọn vệ sinh, tạm biệt nhiều người, phòng ở lại không lớn, một hồi liền quét dọn xong. Đặng Quyên lại đến hành lang bên trên công cộng phòng bếp bắt đầu nấu cơm, dùng đồ vật đều là Hạ Vân Thiên chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn một nhà mang về nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, hành lang bên trong tràn đầy mùi thịt, đưa tới rất nhiều người vây xem. Có thể ở đến Gia Trúc Lâu, đều là xưởng may cán bộ gia đình. Ngoại trừ chút ít không nói lý người, đại đa số người nhà vẫn là phải mặt mũi. Người ta một nhà trở về, cũng không có cái nào không muốn mặt tiến lên chiếm tiện nghi. Mà Đặng Quyên từ khi đi biên cương tỉnh mấy năm, cũng không phải trước kia là người tốt. Người một nhà ăn xong mấy ngày qua thứ một bữa ăn tối thịnh soạn, cơm nước xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, liền có một ít phạm vào khó. Đồng Chấn Viễn vợ chồng làm rõ xưởng may sự tình, liền đi đến Đông Bắc tìm nữ nhi. Không nghĩ tới chúng nữ nhi sẽ cùng theo đi vào Yên Kinh, ra không có chuẩn bị một cái giường khác. Cuối cùng vẫn là Hạ Vân Thiên đưa ra, hắn mang theo 2 tỷ muội đi trước nhà khách ở một đêm, chờ ngày mai chuẩn bị kỹ càng lại nói. Đồng Chấn Viễn mang theo 3 người tới nhà khách, lấy ra thư giới thiệu còn có một loạt chứng minh, mở 2 cái liền nhau ra phòng. 2 tỷ muội ở một gian, chính Hạ Vân Thiên một gian. Sáng sớm hôm sau, Đồng Chấn Viễn đến xưởng trưởng văn phòng, bắt đầu trả phép. Lần này có thể xin phép nghỉ lâu như vậy, chủ yếu cũng là vì đối với hắn đền bù. Xưởng may xưởng trưởng Chu Vĩ nhìn xem Đồng Chấn Viễn nói ra, lão Đồng, chúc mừng ngươi tìm tới nữ nhi, hiện tại có thể an tâm công tác à? Đồng Chấn Viễn cười nói, đó là đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới lần này sẽ thuận lợi như vậy, các nàng sinh hoạt cũng không tệ lắm, con gái lớn của ta đã kết hôn rồi. Chu Vĩ nói, có đúng không, kia thật muốn chúc mừng ngươi, ngươi kia con rể là ai, cũng là thanh niên trí thức sao? Đồng Chấn Viên nói, không là là các nàng đi cái chỗ kia người, hắn là bản xứ xưởng sắt thép một cán bộ, cũng coi là không tệ người trẻ tuổi. Hắn lần này cũng cùng ta cùng đi Yên Kinh, lần này là thụ bọn hắn trong xưởng cắt cử, muốn từ xưởng chúng ta bên trong mua một chút vải trở về, ta lần này thụ hắn ủy thác đến cùng ngài nói một chút, ngài nếu là không muốn gặp coi như xong. Chu Vi nói, người lão đồng con rể ta còn là gặp một lần tốt, vải vóc sự tình vẫn là chờ trong xưởng thương lượng một chút lại nói, xem bọn hắn trong xưởng ra giá bao nhiêu cách, con rể của ngươi có thể làm cái này chủ sao? Dựa theo vị này Chu xưởng trưởng ý nghĩ, lão đồng con rể là một người trẻ tuổi, chính là một cái cán bộ cũng sẽ không có quá cao chức vị, đoán chừng rất khó làm chủ. Đồng Chấn Viên cũng khó trả lời, chỉ có thể nói, cái này ta cũng không rõ ràng, hết thể chờ ngài thấy hắn về sau rồi nói sau. Hắn hôm nay đi vào xưởng may mục đích cơ bản hoàn thành, một cái là trả phép, một cái khác chính là giúp Hạ Vân Thiên dắt một chút tuyến. Mà một bên khác Hạ Vân Thiên ba người, lúc này ngay tại sửa sang lại phòng của hắn mang tới ngân phiếu định mức. Lần này tới đến Yên Kinh trước đó, hắn chuyên chốt cửa bên trong cả nước thông dụng ngân phiếu định mức tìm ra. Đến một chuyến Yên Kinh, làm sao cũng muốn đi dạo một chút mới được, còn có hậu thế văn minh đỉnh phong thịt vịt nướng, nếu là không đi nếm một chút đều có lỗi với chuyến này lữ hành. Bọn hắn cũng quyết định, lần này liền ở tại sở chiêu đãi, không đi ra chút lâu ở bên kia nhiều người phức tạp, nói không chừng sẽ náo ra cái gì chuyện xấu. Chỉnh lý tốt ngân phiếu định mức, tìm hai cái phong thư nhỏ đem ngân phiếu định mức chứa vào giao cho hai tỷ bội trong tay, liền mang theo các nàng hướng Cung Tiêu xã đi đến. Bây giờ muốn quang minh chính đại mua đồ, có thể đi địa phương chính là Cung Tiêu xã còn có bách hóa cửa hàng. Mang theo hai tỷ bội lại tới đây, chủ yếu chính là mua sắm một chút tiến kinh đặc sắc đồ ăn vặt. Những cái kia gia đình vật dụng hàng ngày, bọn hắn cũng không thiếu. Hạ Vân Thiên lần này tới đến Yên Kinh, còn có một cái mục đích, đó chính là hỏi thăm một chút chỗ nào có thể mua được tứ hợp viện. Hắn không có ý định hiện tại liền tới tay, hiện tại phong ốc không cho phép mua bán. Quyền tài sản cũng không rõ, vào tay chính là tìm phiền toái cho mình. Hiện tại đánh trước nghe, chờ đến về sau có thể vào tay thời điểm tại mua sắm. Tứ hợp viện là một cái kiếm bộn không lỗ đầu tư, là tốn hao chút ít đại giới liền có thể kiếm lớn hạng mục một trong. Tương lai mua được tứ hợp viện, hắn còn có thể đem những này tổn hại phòng ở tu sửa một chút, xem như có thể ra truyền bảo bối. Không gian của hắn bên trong có rất nhiều quý báu cây cối, cũng không cần hắn phí sức tìm kiếm tốt vật liệu gỗ. Bọn hắn đi dạo một ngày, ban đêm trở lại cha vợ ra. Đem định ở tại sở chiêu đãi sự tình nói một lần, cha vợ mặc dù có chút không vừa ý, lại cũng chỉ có thể đồng ý, hắn cũng biết ra muốn ở người còn cần mua giường, đệm chăn vân vân. Còn không bằng ở tại sở chiêu đãi thuận tiện một chút, dạng này còn có thể tránh thoát các bạn hàng xóm tầm mắt. Đồng Chấn Viễn cũng nói với Hạ Vân Thiên, ta hôm nay cũng cùng Chu xưởng trưởng nói qua, hắn ngày mai muốn gặp một chút người, sự tình liệu có thể tắt thành xem chính ngươi. Hắn bưng lên chén rượu trên bàn, đối cha vợ mời một ly rượu nói ra, kia liền đa tạ nhạc phụ, có thể thành hay không ta đến cùng hắn đảm. Đối với sự tình có thể thành hay không, hắn cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn. Hiện tại từng cái nhà máy sản xuất sản phẩm đều là thống nhất quốc gia an bài, căn bản cũng không cần mình tìm nguồn tiêu thụ. Thậm chí nhà ngươi nhà máy sản xuất cái dạng gì thức, nhiều ít số lượng đều có nghiêm khắc an bài. Những này chính là trong kế hoạch, từng cái nhà máy nhất định phải đúng hạn theo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua tới bộ phận mới là kế hoạch bên ngoài. Chương 521, xưởng may đàm mua sắm chương 521, xưởng may đàm mua sắm Hạ Vân Thiên cần, chính là xưởng may kế hoạch bên ngoài vật tư. Hiện tại nhà máy đều là quốc gia, mặc dù hàng năm đều sẽ phát quần áo những này, nhưng là xưởng sắt thép tiêu hao rất lớn. Hàng năm hai bộ quần áo hoàn toàn không đủ, còn lại chỉ có thể tự mình giải quyết. Tề Chiến Phi lần này có thể thống khoái như vậy cho hắn nhiều như vậy thư giới thiệu, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không dựng vào xưởng may đường dây này. Toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc trước mắt có thể nói là Hoa Hạ có tiền nhất địa phương, nhưng là ba tỉnh Đông Bắc chủ yếu là công nghiệp nặng căn cứ. Giống xưởng may những này nhẹ công hàng dệt nhà máy cũng không nhiều, lần này nếu như có thể dựng vào xưởng may tuyến, cũng thật là tốt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên mang theo 2 tỷ bội đi cha vợ nhà. Người một nhà ăn xong điểm tâm, hắn liền theo cha vợ cùng một chỗ hướng xưởng may đi đến. Khu gia quyến khoảng cách xưởng may còn có một đoạn ngắn khoảng cách, đi đường cũng liền cần hai mười mấy phút dáng vẻ. Trên đường còn có thể nhìn thấy rất nhiều mặc xưởng may trang phục công nhân cũng tại hướng trong xưởng tiến đến. Hắn đến xưởng may cửa chính thời điểm, liền bị ngăn lại. Trên người hắn không có mặc xưởng may quần áo lao động, nhân viên bảo vệ cũng không biết hắn, tự nhiên muốn đến hỏi thăm một phen. Trải qua hỏi thăm, lại thêm Đồng Chấn Viễn ở bên trong cân đối, về sau lại gọi một cú điện thoại cho xưởng trưởng văn phòng, hắn lúc này mới bị bỏ vào xưởng may. Cha vợ đem hắn đưa đến xưởng trưởng văn phòng, cái này mới rời khỏi. Có thể hay không đảm thành sự tình liền muốn nhìn chính hắn. Xưởng may xưởng trưởng Chu Vĩ nhìn thấy Hạ Vân Thiên lần đầu tiên, liền có một ít thất vọng. Mặc dù biết Đồng Chấn Viễn con rể tuổi trẻ, nhưng còn trẻ như vậy còn để hắn hơi có vẻ thất vọng. Người này tuổi còn rất trẻ, tại xưởng sắt thép cũng không biết cụ thể chức vị, đoán chừng rất nhiều chuyện hắn đều không làm được chủ. Nhưng người đến đều tới, vẫn là đàm một chút tốt, coi như kết một thiện duyên. Hắn không biết Chu Vĩ đối với mình ấn tượng đầu tiên không tốt, mở miệng nói, "Chu xưởng trưởng, ta là Hạ Vân Thiên, đến từ Hắc tỉnh xưởng sắt thép. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho." Chu Vĩ cũng chưa từng đi xưởng sắt thép, không biết vị trí cụ thể. Hắn nói là Hắc tỉnh xưởng sắt thép, cái này bức cách lập tức liền cao rất nhiều. Nếu là nói mình là Hắc tỉnh chợ đen An Bình huyện xưởng sắt thép, cái này nghe xong chính là một cái địa phương nhỏ, cái này sinh y đoán chừng liền không tốt lắm đảm. Nói xong, còn đem giấy hành nghề của mình đưa tới. Chu Vĩ nhìn xong công tác chứng nói ra, "Ngươi tốt, Hạ khoa trưởng, tuổi còn trẻ chính là chính khoa cấp cán bộ, thật sự là tiền đồ vô lượng." Hắn coi là Hạ Vân Thiên là dựa vào người trong nhà phân quan hệ, không có đem hắn quá coi ra gì. Tiếp xuống song phương liền hỏi như thế một đáp, Hạ Vân Thiên đơn giản giới thiệu một chút xưởng sắt thép. Trọng điểm nói ra có hơn vạn nhân viên, còn có không kém chuyện tiền bạc. Ý tứ chính là xưởng may chỉ cần có vài vóc, bọn hắn toàn đều có thể ăn được. Đối với hắn, Chu Vĩ vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng biết Phương Bắc hiện tại là công nghiệp nặng căn cứ, đừng nói trên vạn người nhà máy, chính là mấy vạn, mấy chục vạn đều có. Song Phương một mực tại nói chuyện tào lao, Hạ Vân Thiên nhìn Chu Vĩ chính là không hướng chính đề đã nói, hắn mở miệng nói, "Chu xưởng trưởng, ta có thể hay không mượn điện thoại của ngươi dùng một chút?" Chu Vĩ chỉ một chút điện thoại nói, "Xin cứ tự nhiên." Hắn cầm điện thoại lên, đầu tiên là rung mấy lần, nói ra, "Tổng đại sao? Xin giúp ta tiếp một chút hát tỉnh." Điện thoại trải qua mấy lần bật, rốt cục đánh tới xưởng sắt thép xưởng trưởng Tề Chiến Phi văn phòng. Hắn cầm điện thoại lên nói ra, "Uy, vị kia." Hạ Vân Thiên bên này nói ra, "Uy, Tề xưởng trưởng, ta là Hạ Vân Thiên, ta đã đến Yên Kinh xưởng may, bây giờ đang ở xưởng may văn phòng, ngươi có muốn hay không cùng Chu xưởng trưởng thông một chút nói?" Tề Chiến Phi cũng là lão giang hồ, hắn rất nhanh liền minh bạch Hạ Vân ý của trời, đoán chừng là đối phương nhìn hắn tuổi trẻ không tín nhiệm hắn, đây là để cho mình đứng lại. Hắn đối điện thoại nói ra, "Ngươi đưa điện thoại cho Chu xưởng trưởng, ta cùng hắn nói một chút đi." Hạ Vân Thiên đem điện thoại đưa cho Chu Vĩ nói ra, "Chu xưởng trưởng, chúng ta Tề xưởng trưởng muốn cùng ngài đàm một chút." Chu Vĩ tùy ý nhận lấy điện thoại, Hạ Vân Thiên liền trở lại cái ghế một bên ngồi xuống. Tề Chiến Phi nói ra, "Uy, Chu xưởng trưởng thật sao? Ta là Hắc Tỉnh sắt thép Tề Chiến Phi, lần này nghe nói tiểu hạ đi Yên Kinh, ta chuyên môn cắt cử hắn đi các ngươi." Song Phương cái này thông điện thoại đánh không sai biệt lắm nửa giờ, chờ đến điện thoại của máy, Chu Vĩ nhiệt tình rất nhiều, nói ra, "Là ta tên Chu nào đó có chút xem thường Hạ khoa trưởng, sai lầm sai lầm." Hắn nói tiếp, "Xưởng chúng ta bên trong có một ít kế hoạch bên ngoài vải vóc, còn có một số tỉ vết vải vóc, không biết Hạ khoa trưởng chuẩn bị mua sắm nhiều ít, còn có vấn đề tiền." Vừa mới Tề Chiến Phi đã nói, lần này mua sắm sự tình toàn quyền giao cho Hạ Vân Thiên xử lý, chỉ cần hắn kiểm hàng về sau, trực tiếp liền cho tiền mặt. Đây mới là đả động Chu Vĩ chân thực nguyên nhân, dù sao hắn cũng không mất mát gì, gặp tiền mới có thể giao hàng. Hạ Vân Thiên nói ra, "Cái này không có việc gì, không biết quý nhà máy nhóm này hàng có bao nhiêu, giá tiền là nhiều ít, chúng ta chỉ dùng tiền có thể chứ?" Ngài cũng biết, chúng ta những hãng này bên trong thiếu nhất chính là vải phiếu những thứ này. Chu Vĩ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, hiện tại quốc gia thực hành thu mua thống nhất tiêu thụ, không chỉ cần phải tiền còn cần đối ứng ngân phiếu định mức. Tất cả ngân phiếu định mức in ấn đều là cùng sản xuất thương phẩm nhiều ít móc nối. Ngươi không thể liền sản xuất một cái xe đạp, lại phát ra ngoài 10 cái xe đạp phiếu, vậy còn dư lại 9 cái ngân phiếu định mức đi nơi nào mua sắm? Cho nên nói, ngân phiếu định mức cũng là có hạn chế số lượng. Chu Vĩ nói ra, xưởng chúng ta bên trong kế hoạch bên ngoài vải vóc hẳn là có 500.000 thớt, còn có không sai biệt lắm 1.000 thớt tỉ vết vải, bất quá ngươi yên tâm, những này tỉ vết vải chính là in nhuộm có chút không đều, chất lượng vẫn rất tốt. Hạ Vân Thiên yên lặng tính toán một cái, ước chừng 1.500 thớt vải, một thớt dựa theo 30 thước tính chính là 4.5 thước. Dựa theo một người làm một bộ quần áo 10 thước, cũng liền đủ hơn 4.000 người quần áo. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Những này không phải mình hẳn là quan tâm, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm đem vải vóc trở về đi, trong xưởng làm sao sử dụng chính là vấn đề của bọn hắn. Hắn nói ra, "Chu xưởng trưởng, các ngươi vải vóc làm sao giá cả, có thể cho ta nói giá sao? Ta tốt sớm thông chi trong xưởng thu tiền tới, số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ." Chu Vĩ cười ha hả nói, "Cụ thể giá cả ta cũng không rõ ràng, cái này liền để tiêu thụ khoa cùng các ngươi nói đi. Giữa trưa ngay tại xưởng chúng ta bên trong ăn, nếm thử chúng ta Yến Kinh cơm nước." Mắt thấy cái này sinh ý liền muốn đàm thành, mời Hạ Vân Thiên ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên. Hắn còn có một cái mục đích, chính là để Hạ Vân Thiên nhiều uống một chút, đến lúc đó miệng của hắn có thể lỏng một điểm, như thế đại số lượng, tùy tiện nhiều một chút cũng là không nhỏ tài phú. Đối với Chu Vĩ nói mời ăn cơm, hắn cũng không có để ý nhiều. Hắn cho xưởng may đưa đến như vậy đại đơn đặt hàng, ăn hắn một bữa cơm thì thế nào? Thời gian rất nhanh liền đến trưa, hắn bị Chu Vĩ đưa đến xưởng may nhà ăn nhỏ trong phòng, nơi này là xưởng may dùng để chiêu đãi lãnh đạo cùng cái khác hợp tác đồng bạn địa phương. Lần này cùng đi người, không chỉ có xưởng may xưởng trưởng Chu Vĩ, còn có tiêu thụ khoa chính phó khoa trưởng, bảo vệ khoa lãnh đạo. Tóm lại, những này có thể bị Chu Vĩ tuyển ra đến buổi rượu, cái nào đều không phải là loại lương thiện. Bọn hắn cũng đều tiếp vào Chu Vĩ thông chi, nhất định phải đem Hạ Vân Tiên buổi tốt, vị này chính là. Chương 522, trên bàn rượu đánh cờ chương 522, trên bàn rượu đánh cờ tại Chu Vĩ giới thiệu, Hạ Vân Tiên quen biết một đám xưởng may cấp lãnh đạo. Bọn hắn cũng biết người thanh niên này là cái thần tài, đem hắn uống tốt, có thể cho xưởng may mang đến không ít lợi ích. Đợi đến nhắm rượu thức nhắm lên bàn, liền có cho người đang ngồi bắt đầu rót rượu, bọn hắn uống rượu dùng chính là hai lượng nhiều chung rượu. Chu Vĩ mở miệng trước nói, "Hôm nay chúng ta hoan nghênh Hắc Tỉnh xưởng sắt thép Hạ khoa trưởng đi vào xưởng chúng ta bên trong, để chúng ta trước tập thể kính hắn một chén." Trên chỗ ngồi người tất cả đều đứng lên, tương hỗ sau khi cụm chén liền một người uống một ngụm. Nói là kính một chén, kỳ thật chính là uống một ngụm. Tiếp xuống liền bắt đầu dùng nữa, ăn vài miếng, tới gần Hạ Vân Thiên gần nhất một người nói, "Hạ khoa trưởng, hoan nghênh đi vào Yên Kinh, ta đến kính ngươi một cái." Hạ Vân Thiên cũng là rất nghệ tình uống một ngụm, tiếp xuống lại có những người khác bắt đầu mời rượu. Bọn hắn đều chiếm được Chu Vĩ thông chi, buổi chiều công tác hội an bài cho người khác, để bọn hắn đem Hạ Vân Thiên bồi tốt, chính là muốn đem hắn qua chén. Một vòng rượu xuống tới, Hạ Vân Thiên cũng phát hiện ý đồ của bọn hắn. Hắn cố ý không có vạch trần, cứ như vậy bồi lấy bọn hắn uống. Không đề cập tới hắn thân thể cường hãn tố chất, cơ bản có thể đạt tới ngàn chén không say. Hắn còn có một cái không gian, chính là đem xưởng may đóng gói mang đi cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là chút rượu này nước. Theo nóng món ăn lên, tiệc rượu bị đẩy lên đỉnh phong. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Vi phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng không giống, mình trong xưởng những này lãnh đạo từng cái uống mặt đỏ tiến hai, nói chuyện cũng càng hằn rỡ. Trái lại Hạ Vân Thiên, vẫn là cùng hắn vừa lúc gặp mặt, sắc mặt không có một chút biến hóa. Nếu không phải tận mắt thấy hắn đã uống một bình nhiều rượu đế, Chu Vi đều không thể tin được. Hắn cho rằng Hạ Vân Thiên chính là uống rượu không lên mặt cái chủng loại kia người, trên thực tế đã đến nỏ mạnh hết đà. Đối một bên Tiêu Thụ khoa trưởng mấy mắt, cả chàng tiệc rượu liền hắn uống ít nhất, liền đợi đến lúc này. Trừ Bình từ tùy thân trong bóp ra xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Hạ Vân Thiên nói ra, "Hạ khoa trưởng, đây là lần này mua sắm vải vóc hợp đồng, ngươi xem qua một chút ký tên." Nói xong còn đưa qua một chi bút máy. Hạ Vân Thiên lúc này rất thanh tỉnh, liền nói Chu Vĩ lao tiểu tử này không có ý tốt, nguyên lai ở chỗ này chờ mình đâu. Hắn lật xem một lượt hợp đồng. Phía trên có bình thường vải vóc giá cả, cũng có tỉ vết bày giá cả. Bình thường vải vóc giá cả cùng cung tiêu xã không sai biệt lắm, nhưng là không cần vải phiếu, cái giá tiền này rất thích hợp. Nhưng là tỉ vết bày giá cả liền cao không ít, so cung tiêu xã bán tỉ vết vải giá cả còn cao. Hắn cầm hợp đồng nói ra, "Chu xưởng trưởng, Trừ khoa trưởng, các ngươi cái này tỉ vết bày giá cả cao hơn một chút, cái giá tiền này ta khó tiếp thụ, không bằng đợi ngày mai tiếp lấy đảm." Nghe được hắn nói ra vấn đề giá cả, Chu Vĩ liền biết mình tính toán thất bại, người ta căn bản liền không uống cao, còn rất thanh tỉnh. Chu Vĩ giả bộ không cao hứng nói, "Trừ khoa trưởng, ngươi làm gì chứ? Mọi người uống rượu chính cao hứng, ngươi sao có thể mất hứng, nắm chặt cho Hạ khoa trưởng bồi cái tội." Nói xong, lại nói với Hạ Vân Điền, "Hạ khoa trưởng không nên trách tội, Trừ khoa trưởng khả năng uống say rồi, ta cái này kêu là hắn hướng ngươi bồi tội." Trừ Bình cũng rất thẳng thắn, thuộc hạ không phải liền là thời khắc mấu chốt có thể cho lãnh đạo cản tương sao? Hắn đổ đầy một chén rượu, đứng lên nói ra, "Hạ khoa trưởng, là ta lão Trừ sai lầm, ta cạn ly rượu này, ngươi tùy ý." Nói xong, hắn ngửa đầu liền đem một chén này hai lượng cạn rượu xuống dưới. Hạ Vân Thiên vị không mất mặt, cũng là ngửa đầu uống cạn một chén rượu. Nhìn thấy hắn phóng khoáng như vậy, Chu Vĩ âm thầm cao hứng. "Chúng ta nhiều người như vậy còn có thể uống bất quá một mình ngươi, Sa Luân Chiến cũng phải đem ngươi uống gục không thể." Để phòng ngăn nhân viên công tác lại tăng thêm vài món thức ăn, lại cho xưởng may cán bộ nháy mắt để bọn hắn động. Những cán bộ này kỳ thật đều không khác mấy, người bình thường tiểu lượng cũng liền tại 4 lượng nửa cân tà hữu, những cái kia có thể dừng lại hơn 1 cân chính là số ít. Vì không cho xưởng may mất mặt, bảo vệ khoa trưởng đầu tiên là rót một chén rượu nói ra, "Hạ khoa trưởng, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, ta lão Vương trước cạn, ngươi tùy ý." Người ta đều nói như vậy, Hạ Vân Thiên tự nhiên không thể như xe bị tuột xích, hắn cũng một ngụm xử lý chung rượu bên trong rượu. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, hắn đuổi theo lại mời một ly. Nói là cho lão Vương mặt mũi, liền phải cho ta lão Khổng mặt mũi. Nhất truyền vòng xuống tới, ngoại trừ Chu Vĩ không có mời rượu, những người khác tất cả đều đánh một vòng, Hạ Vân Thiên một vòng này xuống tới uống không sai biệt lắm 2 cân, những rượu này đến trong dạ dày liền bị tiêu hóa. Hắn cầm qua bình rượu trước cho Vương khoa trưởng rót, lại cho mình rót đầy, nói ra, "Vương khoa trưởng, tiểu đệ mới đến, mong rằng lão ca chỉ giáo nhiều hơn, ta đáp lễ ngươi một cái." Nói xong, nhìn xem Vương khoa trưởng có chút khó khăn bưng lên chung rượu. Hiện tại chỉ có Vương khoa trưởng tự mình biết, hắn là thật đến đo, lại uống hết khả năng liền sẽ số mặt. Nhưng là hắn lại không muốn ném đi mặt mũi. Vừa mới người ta tiểu lão đệ cho mình mặt mũi, này lại cũng phải cấp người ta mặt mũi không phải. Hạ Vân Tiên uống một ngụm hết sạch chung rượu bên trong rượu, còn nâng cốc chung đảo lại, chứng minh rượu uống xong. Vương khoa trưởng nhìn thoáng qua trong tay chung rượu, lần thứ nhất cảm thấy rượu là khó như vậy uống. Hắn vẫn là kiên trì uống một ngụm hết sạch, đem mình hắt thẳng ho khan. Nhìn thấy Vương khoa trưởng uống xong, hắn lại đem chung rượu rót đầy, đáp lấy một chút Lý phó khoa trưởng. Hắn lại là một ngụm buồn bực, cái này khiến Lý phó khoa trưởng rất là khó xử. Hắn quyết định chắc chắn cuối cùng vẫn kiên trì rót xuống dưới, dù sao buổi chiều cũng không cần làm việc, uống say ngủ nhiều nhất một giấc. Chờ Lý phó khoa trưởng uống xong, Hạ Vân Tiên dừng lại ăn mấy khối thịt kho tàu. Cái này khiến Chu Vĩ thấy được hy vọng, ở một bên châm ngòi thổi gió nói, "Hạ khoa trưởng, người đáp lễ lao Vương cùng lao Lý, những người khác cũng không thể rơi xuống." Hạ Vân Tiên lại đem chung rượu rót đầy, chỉ mới bắt đầu mời rượu. Đợi đến một vòng rượu mời xuống tới, người trên bàn chỉ còn lại Chu Vĩ hoàn toàn thanh tỉnh, những người khác cơ bản đều say ngã. Hắn ăn vài miếng đồ ăn lại rót một chén rượu nói ra, "Chu xưởng trưởng, không có ý tứ, vừa mới chỉ lo cùng bọn hắn uống rượu, quên còn có ngươi, ta mời ngươi một chén." Nói xong giơ ly rượu lên chính là một ngụm buồn bực, Chu Vĩ ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Hạ khoa trưởng thật sự là hải lượng, ta buổi chiều còn muốn trực ban, thật không thể uống nữa." Bọn hắn đều uống say rồi, buổi chiều trong xưởng công việc cũng nên có người an bài, đây là coi như ta lão phục ngươi. Những cái kia tỉ vết bày giá cả ta nguyện ý giảm giá 3 thành, đây đã là chúng ta danh giới cuối cùng. Hạ Vân Thiên nghĩ nói ra, "Tốt, liền theo Chu xưởng trưởng nói xử lý." Nói xong, xuất ra vừa mới kia phần hợp đồng, trực tiếp liền đem tỉ vết bày giá cả sửa chữa, tiếp lấy ký lên tên của mình. Sau khi ký xong đưa cho Chu Vĩ, Chu Vĩ bất đắc dĩ ký lên tên của mình. Nhìn xem Chu Vĩ ký xong tên, Hạ Vân Thiên nói tiếp, "Chu xưởng trưởng thật sự là thông khoái, ta buổi chiều liền liên hệ xưởng chúng ta giải, mau chóng đem tiền hợp thành tới, chúng ta mau chóng hoàn thành giao tiếp." Thời đại này còn không có ngân hàng chuyển khoản, muốn gửi tiền vẫn là cần thông qua bưu cục, cái này ở giữa vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Sinh ý đang thành, hắn không để ý đến cái này một gian phòng tàn binh bại tướng, cầm hợp đồng rời đi xưởng may phòng ăn phòng. Chương 523, Tiên Kinh chợ đen chương 523, Tiên Kinh chợ đen chờ Hạ Vân Thiên rời đi, Chu Vĩ nhìn xem xưởng may những cán bộ này, lộ ra cười khổ. Vốn cho rằng có thể đem người trẻ tuổi này qua chén, tranh thủ thêm một chút lợi ích. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, người ta một người liền đem phe mình hơn 10 người toàn bộ vậy ngược lại. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin một người có thể uống xong 6-7 cân rượu đế còn một chút vấn đề không có. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, xem ra người ta còn trẻ như vậy liền lên làm chính khoa cấp cán bộ, cái này trong tay bàn trải khả năng cũng không chỉ hai thành. Hạ Vân Thiên rời đi sửa may, liền đi bưu cục. Tại bưu cục cho Tề Chiến Phi gọi một cú điện thoại, nói rõ có bao nhiêu vải, để lại cho hắn nhà khách địa chỉ, để hắn hợp thành tiền tới. Tề Chiến Phi nghe được hắn báo ra giá cả, đều muốn trong bụng nở hoa. Lập tức thông chi trong xưởng lãnh đạo chủ yếu họp, thông báo Hạ Vân Thiên tiến về Yên Kinh mua bảy tình huống. Trong xưởng những này lãnh đạo nhất trí đồng ý, lập tức cho hắn hợp thành tiền quá khứ, sớm một chút đem vải trở về mới có thể sớm một chút an tâm. Những này vải vóc mặc dù không đủ tất cả nhà máy công nhân viên chất dùng, nhưng cũng có thể làm dịu không nhỏ áp lực. Khoa tài vụ khoa trưởng Lâm Thành mang theo đủ xa còn có hai cái bảo vệ biên, mang theo tiền đi vào An Bình huyện bưu cục. Nói rõ ý đồ đến về sau được mời đến bưu cục phòng họp, cái này bưu cục cục trưởng tự mình tiếp đãi. Đợi đến tiền kiểm kê xong, Lâm Thành thêm vào gửi tiền đợi kim ngạch còn có địa chỉ, nói ra, cảm tạ Triệu cục trưởng ủng hộ công việc của chúng ta, hy vọng cái này phòng gửi tiền đơn có thể mau chóng đến. Triệu cục trưởng nói ra, điểm này ngươi yên tâm, tất cả bưu kiện đều là dùng xe lửa vận chuyển, tốc độ nhanh vô cùng. Còn tại Yến Kinh Hạ Vân Thiên, đang suy nghĩ làm sao đem những ngày vải vóc trở về đi. Hắn lúc trở về còn phải mang theo hai tỷ muội, không có cách nào tự mình áp giải nhóm này vải vóc. Nhiều như vậy vải vóc đều là bên ngoài đồ vật, cũng không thể len lén giả trong không gian mang về. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đi đường sắt áp vận con đường này, cũng không biết hiện tại đồng ý không cho phép. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào lúc ban đêm, hắn dịch dung về sau xuất hiện ở Yến Kinh chợ đen. Yến Kinh như thế đại thành thị, chợ đen đương nhiên sẽ không là một cái, hắn tới cái này chợ đen vẫn tương đối lại. Chuẩn bị kỹ càng một cái bao tải, bên trong chứa cắt thành một cân heo mập thịt. Thịt heo bên trên mỡ đều có ba ngón dày, chính là thời đại này mọi người thích nhất. Hắn không có ý định mình số không bán, mà là muốn dùng những này thịt heo ném đá dò đường, đem chợ đen nhân viên quản lý câu ra. Hắn lấy ra thịt heo phẩm chất tốt như vậy, tự nhiên rất nhanh liền bị chú ý tới. Dựa theo không muốn phiếu một cân một khối năm giá cả, hắn đem mang tới thịt heo cơ bản bán xong. Bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn chợ đen nhân viên quản lý chú ý, bọn hắn đem Hạ Vân Tiên mời đến một cái văn phòng, hỏi thăm trong tay hắn còn có bao nhiêu thịt. Lần thứ nhất giao dịch, hắn cũng không nói quá nhiều, liền nói trong tay mình còn có 1000 cân thịt heo, nếu như có thể hắn nguyện ý lấy một cân một khối hai giá cả bán cho bọn hắn. Chợ đen một phương tự nhiên là đồng ý, chờ đến hắn rời đi. Một tiểu đệ đối lao đại nói ra, đại ca, chúng ta muốn hay không tìm tới hang ổ của hắn. Nói xong, còn dùng tay tại trên cổ khoa tay một chút. Lão đại nghĩ nghĩ nói ra, trước không đổi, đêm mai trước bình thường giao dịch xong để Lục Tử đi theo lão gia hỏa này, đem tiền cầm về. Trong miệng hắn Lục Tử, là một tăng cấp. Nghe nói trước kia bái qua một cái rất lợi hại sư phó, ăn cắp tay nghề kia là xuất thần nhập hóa. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai ban đêm, Hạ Vân Thiên trang điểm lão đại ra sớm đến ngoài thành giao dịch địa phương, không nhìn thấy mai phục người, thở dài một hơi. Chờ đến giao dịch thời gian, trên mặt đất xuất hiện bốn đầu chém thành hai phiến heo, còn có một cái hơn phân nửa heo, những này thịt cộng lại vừa vặn 1000 cân. Đợi đến chợ đen lão đại tới, nhìn thấy cái kia thiếu một bộ phận heo hỏi, vị đại các kia, con lợn này làm sao ít một chút? Hạ Vân Thiên chứng chặt đàng hoàng mà nói, vốn là 5 đầu heo, cộng lại vượt qua 1000 cân, ta liền đem nhiều một bộ phận chém đứt, nhân vô tín bất lập, nói là 1000 cân chính là 1000 cân. Chợ đen lão đại khỏe miệng giật một cái, chém đứt kia bộ phận cũng liền 120 cân đi, hắn giống như là trên lệnh kia ba dưa hai táo người sao? Hắn muốn là dự định làm ăn không bốn, lại cao hơn giá cả chính mình cũng có thể tiếp nhận. Song Vương bắt đầu cân nặng, những này đều không có quá lớn xuất nhập. Chợ đen lão đại đưa qua một cái ba bố, nói ra, nơi này là 1200 khối tiền, ngươi điểm một chút. Hạ Vân Tiên đem bàn tay tiến trong bao vải, đem tiền bên trong thu vào không gian, liền biết tiền không sai, cũng không có giả tiền cái gì. Giao dịch kết thúc, chợ đen lão đại nói ra, lão ca, ta nhìn ngươi thịt heo còn thiếu một bộ phận, ngươi không bằng đem hắn cầm tới tối hôm qua địa phương, chúng ta tiếp lấy giao dịch. Hạ Vân Tiên không hề nghĩ ngợi nói, tốt, ta cái này liền về nhà đi lấy. Chợ đen lão đại lộ ra giảo hoạt tiểu dung, chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, kỳ thật rất giảo hoạt. Rất nhiều bị hắn bề ngoài mê hoặc người, đều bị thiệt lớn. Hắn để Hạ Vân Tiên trở về cầm thịt, không phải là vì kia một điểm thịt. Có thể vậy tung chợ đen, hắn thấy qua đồ tốt cũng không ít. Hắn mục đích là muốn cho Lục Tử tìm tới Hạ Vân Tiên hang ổ, đem bán thịt tiền lại cầm về. Đợi đến Hạ Vân Tiên rời đi, một cái người thấp nhỏ thanh niên nắm một đầu màu đen chó con, cũng liền mười mấy cân dáng vẻ. Nếu là không biết đến, thật sẽ không đem con chó nhỏ này nhìn ở trong mắt. Lão đại nói với Lục Tử, "Lục Tử, sau khi chuyện thành công cho ngươi 10 cân thịt heo cộng thêm một thành ban thưởng, ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng." Lục Tử tự tin mà nói, "Yên tâm đi, cái kia túi bên trên ta gắn đặc chế thuốc, ta tiểu hắc còn chưa từng có nghe bỏ lỡ." Hắn dùng phương pháp này hố không ít người, chủ yếu chính là lợi dụng hiện tại vật tư thưa thớt, rất nhiều người nhìn thấy một điểm vải vóc đều không bỏ được ném đi, huống chi một cái tốt túi vải. Hắn chính là lợi dụng trong tay, đầu này chó đen nhỏ tìm được người khác hang ổ những cái kia tham món lời nhỏ người, cuối cùng tất cả đều ăn thiệt thòi lớn, trong hang ổ mặt trước đó đồ vật đều bị cướp sạch trống không. Hạ Vân Thiên không chỉ có tố chất thân thể cao, liền ngay cả khứu giác cũng tương đương linh mẫn. Hắn đã sớm nghe được túi vải phía trên hương vị, nhưng lại không biết cái này là người khác dùng tới truy tung. Hắn ở ngoài thành dạo qua một vòng, vừa mới chuẩn bị để cảnh sát trưởng đem mình mang về thành thời điểm, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Thông qua cảnh sát trưởng tầm mắt, hắn phát hiện một người một chó tung tích. Cái này rất rõ ràng liền là vì mình mà đến, hắn con ngươi đảo một vòng tới một ý kiến. Ngươi đi theo ta liền chơi đùa với ngươi. Kết quả hắn lượn quanh thật lớn một đoạn đường, sau lưng còn có người đi theo. Cái này khiến hắn hiểu được, nhất định là trong tay túi vải có vấn đề. Phía trên hương vị chính là dùng tới truy tung dùng, hắn quay đầu hướng một mảnh bãi tha ma đi đến. Nơi này có không ít mộ phần, đêm hôm khuya khoắt vẫn tương đối dọa người. Hắn đem trong tay túi vải treo ở trên một thân cây, tại cách đó không xa xuất ra một sấp báo chí đốt lên. Lục Tử một đường theo tới, sắc trời quá tối cũng không biết theo tới chỗ đó. Trong tay chó ngửi ngửi hương vị đi lên phía trước, hắn liền bị kéo đến bãi tha ma phụ cận. Nhìn thấy phía trước thiêu đốt ánh lửa, tâm hắn nghĩ rốt cuộc tìm được nơi ở của ngươi. Mượn yếu đốt ánh lửa, hắn nhìn thấy giống như là mộ phần đồng dạng đồ vật, má ơi nhất thanh. Chương 524, phản theo dõi chương 524, phản theo dõi cái này hơn nửa đêm tại mộ phần hóa văn mã, thoạt nhìn là thật dọa người. Ngay tại Lục Tử nghĩ phải sợ trở về thời điểm ra đi, một thanh âm ung dung truyền đến, ngươi là ai, tới nhà của ta làm gì? Nghe được thanh âm này, Lục Tử má ơi nhất thanh, quay đầu liền chạy ngược về. Trước mặc kệ phương hướng đúng hay không, chạy liền xong rồi. Đạo thanh âm này tự nhiên là Hạ Vân Tiên phát ra tới, mục đích đúng là dọa một chút cái này Lục Tử. Hiện tại phản theo dõi, nói không chừng có thể tìm tới nơi ở của hắn. Không cần nghĩ người này cũng là chợ đen người, bản sự không nhỏ, có thể đi theo mình thời gian dài như vậy. Nhìn xem Lục Tử một mực không có buông tay chó con, đoán chừng chính là cái này đồ chơi nhỏ đang truy tung. Hắn nhìn một bên bạn Lý nói ra, đều nhớ kỹ cái mùi này sao, chúng ta đi trước cửa thành chờ hắn. Nơi này đến cửa thành còn có một khoảng cách, hắn cũng không muốn chậm rãi chờ lấy Lục Tử chạy về đi. Hắn cùng chợ đen lão đại còn có một nhỏ khoản giao dịch, đáp ứng người ta cũng không thể thất tín. Để cảnh sát trưởng mang theo, hắn trước một bước về tới chợ đen. Chờ nhìn thấy chợ đen lão đại thời điểm, còn lại thịt heo giao dịch xong, nói ra, lần giao dịch này rất thuận lợi, trong tay của ta còn có một nhóm thịt heo, ngươi có muốn hay không? Chợ đen lão đại nhìn một chút đồng hồ nói, muốn, đương nhiên muốn, số lượng đại khái là nhiều ít, ta sớm chuẩn bị tiền. Hạ Vân Thiên nhìn một chút nói ra, tới trước 10 đầu đi, chuẩn bị quá nhiều ta sợ ngươi ăn không vô. Chợ đen lão đại có loại bị coi thường cảm giác, hắn nói ra, nói đùa cái gì, ngươi có bao nhiêu ta đều có thể nuốt trôi, dạng này, trời tối ngày mai vẫn là tại chỗ cũ, ngươi chuẩn bị 1 vạn khối tiền hàng, nhìn ta có thể ăn được hay không hạ. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi muốn chết cũng đừng trách ta, ăn ngươi những ngày thịt, tiền hay là của ta. Giao dịch hoàn thành, Hạ Vân Thiên rời đi chợ đen. Để cảnh sát trưởng ở cửa thành trên cây giám thị, hắn lặng lẽ sờ trở lại nhà khách, từ cửa sổ về tới gian phòng của mình, tạo thành mình không hề rời đi giả tượng. Chợ đen phương diện đang câu cá, hắn có chưa chắc không phải đâu. Một bên khác Lục Tử chạy không biết bao xa, cũng không biết cụ thể phương hướng, chính là mê đầu hung hăng chạy, mãi cho đến thể lực hao hết cái này mới ngừng lại được. Bây giờ sắc trời quá tối, xung quanh cũng không có cái gì mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, chính Lục Tử cũng không biết ở nơi nào. Sợ hãi qua đi, thân thể mỏi mệt dâng lên, cái này Lục Tử mệt ngủ thiết đi. Chợ đen một bên, một đám người đợi Lục Tử một đêm cũng không có gặp hắn trở về. Một tiểu đệ đối lão đại nói ra, đại ca, cái này Lục Tử có phải hay không lấy tiền chạy? Lão đại lắc đầu phủ định nói, sẽ không, hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua đồng tiền lớn, sẽ không vì 1.800 khối mạo hiểm. Chỉ có hắn chính chính mình biết, hắn bất quá là một cái chợ đen người đại diện, phía sau đại nhân vật mới là chợ đen trưởng khống giả. Người sau lưng lớn bao nhiêu năng lượng, liền ngay cả hắn cũng không biết. Lục Tử là phía sau đại nhân vật an bài tới, hắn cũng không dám chạy trốn. Theo thời gian trôi qua, trời chậm rãi sáng lên. Hạ Vân Tiên còn đang chờ trong xưởng gửi tiền, tự nhiên không thể rời đi. Không có gì có thể làm hắn, mang theo 2 tỷ bội bắt đầu du lãm tòa này lịch sử lâu đời thành thị. Bọn hắn từ buổi sáng ra ngoài, mãi cho đến ban đêm mới trở về thời điểm mua về không ít đồ vật. Đến nửa đêm thời điểm, hắn lại trang điểm vừa đưa ra đến tối hôm qua giao dịch địa phương. Cha nhìn một chút tình huống xung quanh, đem chuẩn bị xong 30 đầu heo phóng ra. Ước chừng sau nửa giờ, một đám người đánh lấy đèn tin đi tới. Bọn hắn nhìn thấy một chỗ thịt heo cũng là lấy làm kinh hãi, người này lớn gan như vậy, vạn vừa gặp phải tuần tra nhân viên những này thịt heo không đều muốn bị tịch thu. Chợ đen lão đại dùng đèn tin chiếu một cái trên đất thịt heo, phát hiện phẩm chất cùng tối hôm qua không sai biệt lắm. Hắn kiểm lại một chút số lượng, hết thảy 60 phiến, 30 đầu heo. Đánh giá một chút, cùng 1 vạn khối tiền trọng lượng không sai biệt lắm. Nói ra, như thế lao ca, đây là 1 vạn khối tiền, trên đất thịt heo chúng ta cũng không sừng, vẫn là sớm một chút lấy đi tương đối tốt. Hạ Vân Tiên tiếp nhận tiền, đem bàn tay tiến trong bao vải. Lần lượt đem tiền bên trong thu vào không gian lại phóng xuất, liền biết bên trong tiền số lượng, đám người này không có tại tiền phương diện làm tay chân. Hắn quay đầu rời đi giao dịch địa phương, chờ hắn rời đi, liền nghe đến trong bóng tối chuyển đến ô tô động cơ thanh âm. Xem ra đám người này năng lượng không nhỏ, có thể tại cỗ xe ít ỏi như thế tình huống dưới làm ra xe tải. Đám người này đem trên đất thịt heo tất cả đều xếp lên xe, liền lái xe rời đi nơi này. Hạ Vân Tiên mặc một thân quần áo màu đen từ trong bóng tối đi ra, bên cạnh hắn còn đứng lấy màu đen bản lý. Hắn nhỏ giọng nói, nhớ kỹ cái mùi này sao, thời khắc mấu chốt cũng không nên như xe bị tuột xích. Nói xong, mở ra không gian, mang theo Vạn Lý đi vào, để cảnh sát trưởng mang theo đổi tới. Cảnh sát trưởng tại trong đêm cũng có thể trông thấy đồ vật, để Vạn Lý nhớ kỹ hương vị, chỉ là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may mấy chiếc xe tải mục tiêu rất lớn, cũng không dễ dàng mất đi mục tiêu. Bọn hắn trên đường gặp tuần tra nhân viên, giống như móc rơi ra cái gì vậy, ngay cả kiểm tra đều không có liền được cho qua. Xe tải bị lái đến một tòa biệt lạc, hẳn là một cái tứ hợp viện. Chợ đen lão đại xuống tới, cùng trông coi nhân viên nói thứ gì, trông coi người hỏi, các ngươi không có bị người theo dõi đi? Chợ đen lão đại tự tin mà nói, không có, chính là thực sự có người theo tới, các huynh đệ không phải cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn trước kia cũng là những người này trong đám người một viên, biết sự lợi hại của bọn hắn. đợi đến những người này gỡ xong thịt heo, xe tải cũng bị lưu lại. Xem ra những này xe tải chỉ là mượn dùng, không phải thuộc về chợ đen một phương, hoặc là nói thuộc về chợ đen người giật dây cũng có nói. Thời gian lại qua một giờ, cảnh sát trưởng im ắng rơi vào trên nóc nhà. Hạ Vân Tiên từ trong không gian ra, đi tới trong sân, tùy tiện mở ra một cái phòng cửa, liền đem đồ vật bên trong một mạch thu vào không gian. Hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có thời gian chậm rãi xem xét. Những thứ kia thật không ít, không ít đều là trên thị trường không mua được đồ vật, hoặc là nói những vật này rất khó lưu thông đến trên thị trường. Rất nhanh hắn đã tìm được cất giữ thịt heo gian phòng, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là các ngươi động trước ý đồ xấu, ta cũng sẽ không lấy đạo của người, trả lại cho người. Làm hắn kỳ quái sự tình, những này thịt heo làm sao không để tại chợ đen bán ra, còn muốn vận đến nơi đây. Chẳng lẽ muốn đợi đến bán ra thời điểm lại trở về đi, đây không phải cởi quần đánh rắm, đơn thuần vẽ vời thêm chuyện sao. Cái này hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ nhiều, những này thịt căn bản liền sẽ không xuất hiện tại trên thị trường. Những này thịt đều sẽ bị cầm đi chuẩn bị quan hệ hoặc là bán được những địa phương khác. Dẹp xong thịt, hắn lại ngửi thấy một cỗ hải sản mùi tanh. Những vật này đều bị chứa ở trong bao bố, xem ra cái này chợ đen sau màn lão bản năng lượng không nhỏ. Từng cái gian phòng dẹp xong, hắn lại tới một cái bày ra rất nhiều hòm gỗ gian phòng. Những này trên thùng gỗ còn dán giấy niêm phong, che kín màu đỏ con dấu. Những này đoán chừng lại là từ đâu xét nhà chép tới, bất kể có phải hay không là đồ tốt, tất cả đều lấy đi lại nói. Cuối cùng, ở bên ngoài người không có chút nào phòng bị tình huống dưới, hắn đem cái này xung làm nhà kho tứ hợp viện cấp sạch trống không. Còn tại tứ hợp viện dưới mặt đất tìm được mật thất, bên trong chất đầy. Chương 525, ẩn tàng thế lực chương 525, ẩn tàng thế lực Hạ Vân Thiên tại cái này trong mật thất dưới đất, thấy được chất thành một đống cá đỏ dạ còn có nén bạc. Hắn nhìn một chút thời gian, liền đem những vật này tất cả đều thu vào không gian, cụ thể số lượng trở về lại xem xét. Kiểm tra một phen không có cái gì bỏ sót về sau, hắn len lén chuẩn ra mật thất. Tiến nhập không gian để cảnh sát trưởng mang theo hướng nhà khách bay đi, cảnh sát trưởng bay lên một điểm động tĩnh đều không có, cũng không có gây nên đối phương cảnh giác. Đến nhà khách, kiểm tra một phen không có phát hiện người. Hắn thuận cửa sổ về tới gian phòng của mình, chờ đến hừng đông thời điểm, hắn như thường lệ cầm ấm nước đến sân khấu. Hắn ở chỗ này đã ở mấy ngày, sân khấu nhân viên công tác cũng biết hắn là từ Hắc tỉnh tới đi công tác. Nhìn thấy hắn hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Cái này trời vừa mới sáng." Hạ Vân Thiên nói, "Đêm qua ngủ được quá sớm, này lại thực sự ngủ không được, nước nóng nấu xong chưa? Còn có báo hôm nay đưa tới sao?" "Nước nóng có, báo hôm nay còn không có đưa tới." "Được rồi, vậy ngươi trước cho ta một bình nước nóng." Nhân viên công tác đem một cái đổ đầy nước nóng ấm nước đưa cho hắn, đem hắn xách xuống tới không ấm nước để ở một bên, chờ nước nóng nấu mở tại rót vào. Đổi xong ấm nước, Hạ Vân Thiên liền dẫn theo một lần nữa về đến phòng. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ sáng sớm, hôm nay sáng sớm cũng không lộ vẻ quá đột ngột, mà bị hắn chuyển trống không tứ hợp viện bên kia, lúc này lại lộn xộn. Hướng đông thời điểm người tới thay ca trước đó muốn tiến hành giao tiếp. Tối hôm qua trực ban người chuẩn bị đem thịt heo kéo đến sau màn lão bản bên kia. Lúc này mới phát hiện tất cả đồ vật trong phòng, tất cả đều bị chuyển không. Tại cái này còn cần mặc áo đông mùa. Tối hôm qua nhân viên trực hiện tại là đầu đầy là mồ hôi. Bọn hắn đều giải người giật dây tàn nhẫn, xảy ra lớn như vậy sai lầm, chết đều là thoải mái nhất. Hiện tại bọn hắn liền ngay cả tự sát cũng không dám, người giật dây không chỉ có sẽ trả thù bọn hắn, sẽ còn trả thù người nhà của bọn hắn. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến về bị phạt. Thay ca nhân viên nhìn thấy bọn hắn rời đi, cũng không có chê cười bọn hắn. Bọn hắn cũng sợ hãi tương lai một ngày nào đó, mình cũng sẽ nhận ngang hàng đãi ngộ. Tối hôm qua tại tứ hợp viện trực ban mấy người, đi vào một chỗ khác tứ hợp viện, hướng một người trung niên nam nhân nói gì đó. Trung niên nam nhân nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, mấy người kia chính là thuộc hạ của hắn. Địa vị của hắn so mấy người kia cao một chút, hiện tại thuộc hạ của mình phạm sai lầm, hắn cũng là lại nhận trừng phạt. Hắn siết chặt luồn vào trong túi quần tay, cái tay này bên trên chỉ có 4 ngón tay, thiếu một cái ngón út. Cái này ngón út chính là nhiều năm trước bị chém đứt, lần này không biết lại nhận dạng gì trừng phạt. Hắn nhìn xem mấy tên thủ hạ nói ra, các ngươi thật sự là hại chết ta rồi, hy vọng mật thất đồ vật bên trong vẫn còn, bằng không các ngươi chính là thiên đao vạn quả cũng khó chuộc tội lỗi. Thở dài nói tiếp, đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối, dạng này tội lỗi của chúng ta còn có thể nhỏ một chút. Một cái trông coi nhân viên nói ra, đêm qua, chợ đen bên kia Tôn Hổ nói nhận được một chút tốt thịt heo, chúng ta nhìn một chút liền để hắn kéo đi qua, những này thịt heo bỏ vào nhà kho. Chờ đến buổi sáng hôm nay vận đến ngài nơi này thời điểm, lúc này mới phát hiện sử dụng đồ vật cũng bị mất. Mật thất dưới đất chúng ta cũng không dám tới gần, đồ vật bên trong ném không có ném chúng ta cũng không biết. Nam tử trung niên nghĩ nói ra, các ngươi đem sự tình trong nhà an bài một chút đi. Ta lần này cũng sẽ bị các ngươi liên lụy chết. Nói xong, hắn rời đi cái này tứ hợp viện, đi cho càng lên một cấp báo cáo tình huống đi. Chính hắn đều chưa từng gặp qua người giật dây, hắn biết người giật dây năng lượng vượt quá tưởng tượng lớn. Hắn vừa đi vừa nghĩ, Tôn Hổ, nếu là không tìm về được những vật kia, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn đã hạ quyết tâm, chết cũng phải đem giá hỏa này kéo xuống nước. Hắn cảm thấy mấu chốt của sự tình chính là xuất hiện ở Tôn Hổ nơi đó. Chờ hắn nhìn thấy một cái đầy người sát khí người, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Người này đưa tay cho hắn một bàn tay, khiển trách, Đường Tam Sông. Ngươi thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại liền đi đem Tôn Hổ kêu đến, ta muốn nghe đến chuyện tất cả trải qua. Cái này gọi Đường Tam Sông người thở dài một hơi, bị đánh một bàn tay tổng so cái gì đều không xử phạt mạnh, như thế mới là kinh khủng nhất. Hắn tìm tới Tôn Hổ nơi ở, mang theo hắn liền đi trở về. Tôn Hổ trên đường âm thầm cao hứng, xem ra lần này là lập công lớn, để cái này họ Đường cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới đối mình mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Hắn còn tại ước mơ sẽ được cái gì ban thưởng thời điểm, liền được đưa tới cái kia đẩy người sát khí mặt người trước. Người này nghiêm nghị nói, Tôn Hổ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tôn Hổ trực tiếp mơ hồ, không hiểu hỏi, Trung gia, ngài nói cái gì ta không biết. Trung gia nói ra, Đường Tam Sông, ngươi đem chuyện đã xảy ra giảng cho hắn nghe. Đường Tam Sông giảng thuật một phen chuyện đã xảy ra, nghe được Tôn Hổ đầu đầy mồ hôi. Trong lòng thầm mắng, đáng chết, ngươi làm sao không nói sớm, làm hại lao tử một chút chuẩn bị cũng không có. Trung gia nói tiếp, ngươi nói, ngươi thu mua cái đám kia thịt heo là từ đâu tới, tối hôm qua tập nhân liền là theo chân ngươi đến nhà kho, ngươi nói một chút cùng ngươi giao dịch người hình dạng thế nào. Tôn Hổ nghe xong, cái này là chuẩn bị tìm kẻ chết hay, hắn cũng phải bắt gấp đem cái này nổi bãi ra, còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, người này ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, lúc nói chuyện một ngụm yên kinh cầu âm. Dáng người rất là cao lớn, không giống như là anh nông dân tử, trên mặt. Tôn Hổ nghĩ nửa ngày, cũng không tìm tới hình dung như thế nào tối hôm qua nhìn thấy người kia. Cái này vóc người tướng mạo thường thường, hào không có chút đặc sắc, ném đến trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Cuối cùng, hắn linh quang lóe lên nói, thủ hạ ta Lục Tử có lẽ có thể tìm tới người này, ta trước đó giao dịch thời điểm lưu lại ám thủ. Nghe được Tôn Hổ nói như vậy, Trung gia càng thêm xác định là Tôn Hổ động tay chân bị người ta phát hiện, lúc này mới bị người phản truy tung tìm được nhà kho kia. Nhưng bây giờ còn cần hắn xuất lực, chỉ có thể nói, vậy liền để Lục Tử nắm chặt tìm tới người kia, nếu là tìm không thấy, ta nghĩ ngươi cũng biết hậu quả. Tôn Hổ có chút khó khăn, nhưng là không có dám nói ra, nếu thật là nói ra Lục Tử mất đi, đoán chừng tại chỗ liền lại nhận trừng phạt. Hắn một mặt hề bại đi trở về, trên đường còn tại mắng Đường Tam Sông không làm nhân sự, ngươi sớm thông báo ta nhất thanh cũng tốt. Vừa trở lại chợ đen, liền đạt được một tin tức tốt, Lục Tử trở về. Đối thủ của hắn hạ nói ra, để Lục Tử mau tới gặp ta. Lục Tử bị kêu đến thời điểm, trong tay còn cầm hai cái bánh ngô, một bên chật vật hướng xuống nước, một vừa nhìn Tôn Hổ. Tôn Hổ hỏi, Lục Tử, ngươi tìm tới bán thịt heo người kia hang ổ sao? Lục Tử nghĩ đến mấy ngày nay quá khứ, kém chút không có nghẹn chết. Bánh ngô kẹt tại trong cổ họng không thể đi xuống, vẫn là một tiểu đệ vỗ một cái hắn phía sau lưng, hắn đem cuống họng cách bánh ngô phun ra mới thở hào hẹn. Tôn Hổ nhìn giận không chỗ phát tiết, đưa tay chính là một bàn tay đánh qua, mắng, con mẹ nó ngươi chỉ có biết ăn, làm sao không ăn chết ngươi. Lục Tử chậm thở ra một hơi nói ra, lão đại, ta đã mấy bỗng nhiên chưa ăn cơm, ta đêm hôm đó. Chương 526, đánh bậy đánh bạ chương 526, đánh bậy đánh bạ nghe được Lục Tử kể xong, Tôn Hổ rơi vào trong trầm tư. Hắn hiểu được 6 chữ đã bị người phát hiện, đoán chừng làm nhà kho tứ hợp viện bị chuyển không, thật là người này làm. Hiện tại hàng đầu mục đích là tìm tới người này, tìm được nói không chừng còn có thể lấy công chu tội, khỏi bị trách phạt. Hắn nói với Lục Tử, chó của ngươi có thể tìm tới người này sao? Chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới hắn. Lục Tử có chút không tình nguyện, lúc trước hắn bị dẫn tới ngoài thành bãi tha ma, hiện tại nhớ tới còn sợ hãi. Có chút không hiểu hỏi, lão đại, tìm người kia làm gì? Ta nhìn vẫn là thôi đi. Hắn còn ngây thơ đều coi là Tôn Hổ là chuẩn bị báo thù cho hắn, trong lòng bị cảm động không được. Tôn Hổ lại một cái tát quạt tới mắng, để ngươi tìm, ít mẹ nhà hắn nói nhảm. Việc quan hệ tài sản của mình tính mệnh, không phải do Tôn Hổ không quan tâm. Lục Tử bị đánh một bàn tay về sau, biết Tôn Hổ tìm người một nhất định có mục đích khác. Hắn nhỏ giọng nói, tìm người có lẽ có thể tìm tới, nhưng là cái này độ khó có chút lớn, tiến kinh thành nhân khẩu nhiều lắm, chỉ dựa vào ta tiểu hắc cần muốn tốn hao thời gian dài. Tôn Hổ cũng là minh bạch điểm này, nhưng là hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, hắn phải nhanh lên một chút tìm tới cái này tên trộm, không phải không ai có thể giữ được hắn. Hắn đem chợ đen người tất cả đều phái ra ngoài, trọng điểm chính là tìm kiếm 40-50 tuổi, thân hình cao lớn, một ngụ viên kinh nói trung niên nhân. Người này đặc thù rõ rệt nhất chính là dáng người tương đối cao lớn, mọc ra một trường phổ thông đến không thể tại bình thường mặt, đều đến trong đám người đều dẫn không dậy nổi chú ý cái chủng loại kia. Thời đại này bởi vì vật tư không đủ chờ nguyên nhân, rất nhiều người đều là dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến thân cao đều không cao, dáng người phương diện này là một cái rất rõ rệt đặc thù. Chợ đen những người này đến trên đường, từng cái thật xa xem xét cũng không phải là người tốt. Rất nhiều đại cô nương, tiểu tức phụ thật xa liền tránh đi, sợ hãi bị bọn hắn quay rồi đến. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là tìm đến người, cũng không dám tại trên đường cái làm càn. Bọn hắn những người này ban đêm tại chợ đen kia một mẫu ba phần đất bên trên có thể xưng vương xưng bá, đến trong thành như thường phải khiêm tốn. Hạ Vân Tiên lúc này chính mang theo 2 tỷ bội tại dạo phố. Ba người bọn họ tổ hợp rất là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chợ đen tiểu đệ cũng chú ý tới bọn hắn. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên thân cao, lại thêm 2 tỷ bội tư sắc, cái này tiểu đệ động tâm tư. Đem bọn hắn mang về liền nói cái này nam liền là kẻ trộm, hai nữ nhân kia liền lưu lại xoa dẹp bóp tròn, còn không là muốn làm gì liền làm gì. Hắn phách lối đi đến Hạ Vân Tiên ba bên người thân, nói ra, ba vị, đi với ta một chuyến đi. Lão đại của chúng ta ném đi đồ vật, hiện tại xin các ngươi phối hợp một chút. Hắn lời này là học công an nói, chơi hắn nhóm nghề này, thường xuyên gặp được công an tập kích, mỗi một lần đều là câu nói này. Hắn vừa thốt lên xong, đem người chung quanh giật nảy mình. Bọn hắn thật coi là, trước mắt ba cái tuấn nam tịnh nữ là kẻ trộm, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hạ Vân Thiên bình tĩnh nói, ngươi là ai, để chúng ta đi thì đi, ngươi giấy chứng nhận đâu? Hắn còn tưởng rằng người này là công an, tiếp lấy cũng cảm giác không phải. Người này ở đâu ra chứng kiện gì? Hắn duy nhất căn cứ chính xác kiện chính là cha của hắn chuyển cho hắn lương dân chứng. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên không phối hợp, hắn cường ngạnh nói, trước đi cho ta một chuyến, đến sẽ có ngươi cơ hội giải thích. Hạ Vân Thiên không có dấu hiệu nào một cước đạp ra ngoài, đem người này đạp trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Rồi mới lên tiếng, ngươi nếu là uống nhiều quá đi địa phương khác đùa nghịch rượu điên, biết độc tử đồ chơi. Một câu cuối cùng mang theo rất dày đặc Đông Bắc khẩu âm, đây là một cái rất rõ rệt đặc thủ. Có cái miệng này âm, nếu không phải là từ nhỏ sống ở bên kia, nếu không phải là sinh trưởng ở địa phương người Đông Bắc, người này bị đạp một cước cũng là tỉnh táo lại. Người ta công an bắt người đều là mấy người cùng một chỗ, mình đây là thế đơn lực ô, cái này người mới dám phản kháng, hắn dự định đi giao người. Hắn đứng lên hung hăng nhìn xem Hạ Vân Tiên, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng rơi trong tay ta. Hắn vội vã chạy về chợ đen, tìm tới Tôn Hổ nói ra, lão đại, ta tìm tới ngươi nói người kia. Tôn Hổ nghi ngờ nhìn qua hắn, biết tiểu tử này có chút toàn cơ bắp, có đôi khi chụp vô cùng, một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Hỏi, ngươi ở đâu tìm tới, ngươi sẽ không lừa gạt lão tử a? Người này một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nói ra, ta tại trên đường cái nhìn thấy, ta muốn đem hắn mang về, còn bị hắn đá một ước. Bên cạnh hắn đi theo hai cái giống nhau như lúc nữ nhân, rất là dễ tìm. Tôn Hổ mặc dù nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể đi cùng nhìn một chút. Nếu là không là, cũng phải đem nổi bãi ra, chết không nhận ra cái nào người, tổng so với mình chết tốt lắm. Hắn mang người tới vừa mới Hạ Vân Tiên đi ngang qua đường đi, tùy tiện tìm mấy người tra hỏi. Những người này xem xét đối diện nhiều người như vậy, cũng không dám giấu giếm, liền đem ba người phương hướng bàn giao ra. Tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, đều không quen biết, không cần thiết vì người khác cho mình đưa tới phiền phức. Tôn Hổ một đoàn người một đường nghe ngóng, rất nhanh đã tìm được toàn tụ đức. Lúc này Hạ Vân Tiên chính mang theo 2 tỷ bội ăn thịt vịt nướng, đến một chuyến Yên Kinh, sao có thể không ăn một lần chính tông thịt vịt nướng? Nhìn xem cùng tự mình làm có cái gì không giống, thuận tiện học trộn một chút, nhìn xem có thể không thể làm ra cái này nghe tiếng cả nước thịt vịt nướng. Liên tại bọn hắn chờ lấy thịt vịt nướng đi lên thời điểm, Tôn Hổ một nhóm cũng tới đến trong tiệm. Nhìn thấy bọn hắn, Hạ Vân Tiên ánh mắt co rụt lại, những người này làm sao tìm được đến đây, chẳng lẽ mình bại lộ? Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, những người này hẳn không có bản sự này. Toàn bộ hành trình đều chính mình cũng không có lộ ra mặt, đây cũng là một cái trùng hợp. Tiếp lấy liền thấy, vừa mới trên đường bị mình đạp một cước người. Hắn chỉ vào phương hướng của mình nói gì đó, đoán chừng những người này là hắn tìm đến báo thù mình, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôn Hổ đi đến Hạ Vân Tiên bên người, xem xét trên người hắn mặc quần áo còn có 2 tỷ bội quần áo, liền biết ba người này vốn liếng không tệ. Trên người của bọn hắn không có một cái nào miếng bá, lại thêm nơi này là toàn tụ đức càng thêm vững tin ba người này có tiền. Hắn mở miệng nói ra, vị bằng hữu này rất hiền hòa, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hắn hiện tại vừa muốn đem ba người mang đi, đặc biệt là 2 tỷ bội càng là muốn dẫn đi. Hắn biết phía sau màn đại nhân vật tốt cả sắc, lần này cần là đem 2 nữ nhân này mang về, nói không chừng có thể miễn bị trừng phạt. Hạ Vân Tiên dùng một ngụm Đông Bắc nói ra, chúng ta mới từ địa phương nhỏ đến Yên Kinh, ngươi làm sao lại cùng chúng ta hiền hòa, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Nghe được khẩu âm của hắn, Tôn Hổ liền biết nhận là người, cùng mình giao dịch người rõ ràng là một ngụm Yên Kinh nói. Rất nhiều thứ tốt ngụy trang, nhưng nói chuyện khẩu âm không dễ dàng cải biến. Nghe được hắn nói là từ Đông Bắc tới, hắn liền càng thêm yên tâm. Vô luận đối phương tại Đông Bắc có địa vị gì, nơi này Yên Kinh, tên trộm kia hắn cũng không có ý định tìm kiếm, chẳng bằng để người trẻ tuổi này đến có nổi. Chỉ cần hắn chết, sự tình liền có thể xong hết mọi chuyện, lại đem 2 nữ nhân dâng lên đi, địa vị của hắn nói không chừng còn có thể đề cao một đoạn. Tôn Hổ mở miệng nói, vị bằng hữu này, chúng ta ném một vài thứ, thủ hạ huynh đệ nói tiểu châu nói một ngụm Đông Bắc lời nói, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến, chờ điều tra rõ ràng lại. Chương 527, chó đen nhỏ chết chương 527, chó đen nhỏ chết Hạ Vân Thiên không có nói chuyện cùng hắn, hô, đồng chí, người này chúng ta thịt vịt nướng từ bỏ, nơi này có người quấy rối chúng ta ăn cơm. Toàn tụ đức thịt vịt nướng nhân viên công tác qua tới nói, có lỗi với đồng chí, ngài điểm thịt vịt nướng đã bắt đầu xử lý, không thể hủy bỏ. Nói xong, lại đối Tôn Hổ một đoàn người nói ra, mấy vị đồng chí, xin các ngươi không nên quấy rầy khách nhân của chúng ta ăn cơm, bằng không chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Ngay tại, đã phiến tốt thịt vịt nướng bị đã bưng lên, nghe kia thơm ngào ngạt hương vị, những này chợ đen người tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn mặc dù trà trộn tại chợ đen, nhưng vẫn là thuộc về tầng dưới chốt nhân viên. Bình thường ăn uống vẫn là cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí còn so ra kém chính thức làm việc gia đình. Đối với 8 khối tiền một con thịt vịt nướng, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nghe được toàn tụ đức nhân viên công tác cảnh cáo, bọn hắn cũng không dám tại trong tiệm làm càn. Nơi này chính là thuộc về quốc doanh đơn vị, ở chỗ này náo sự thật là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Tôn Hổ đối một đám thuộc hạ nói ra, các ngươi đến ngoài tiệm chờ lấy. Đợi đến một đám thuộc hạ lui ra ngoài, hắn đối nhân viên công tác nói ra, hắn chút gì, liền cho ta đến một bộ đồng dạng. Nhân viên công tác nhìn ra gia hỏa này không phải người tốt, sợ hắn không trả tiền nói ra, chúng ta nơi này ăn cơm là cần trước trả tiền, ngài nhìn. Tôn Hổ vừa trừng mắt nói ra, các ngươi là sợ hãi ta trả tiền không nổi sao? Nói xong từ trên thân xuất ra mấy đại bản kết, nói tiếp, những này đủ sao? Nhân viên công tác nhìn xuống nói ra, đủ, vậy ngài đi theo ta một chuyến, tuyển một chút con vịt. Lúc này, Hạ Vân Thiên cùng 2 tỷ bội cũng bắt đầu ăn cơm. Dùng thật mỏng bánh xuân cuốn lên vài miếng phiến tốt mang ra thịt vịt, để lên một chút hành đầu, lại để lên một chút tương ngọt, mùi vị kia thật sự không tệ. Chắc không được toàn tụ đức con vịt danh xưng bách niên lào điếm, cái này chuyển thừa xuống tay nghề thật không tầm thường. Sau đó đi lên vị xương canh, càng là tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Theo thời gian trôi qua, 2 con vịt quay bị 3 người ăn hết tất cả, chính là vịt canh còn thừa lại một chút. Một bên Tôn Hổ đã sớm ăn xong, một mình hắn ăn cơm kia là ăn như hổ đói. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên 3 người đứng dậy, hắn cũng đứng dậy. Nhìn thấy động tác của hắn, Hạ Vân Thiên liền biết bên ngoài còn có người chờ đợi mình. Hắn để 2 tỷ muội đợi tại trong tiệm, tự mình một người đi vào ngoài tiệm, Tôn Hổ theo sát lấy liền đi ra. Canh giữ ở ngoài tiệm chợ đen nhân viên, nhìn thấy Tôn Hổ ra, top 5 top 3 từ mấy nơi đi tới. Cho mấy người bọn hắn tờ đơn cũng không dám đem toàn tụ đức vây quanh, như thế chính là đang gây hấn với. Nhìn thấy những người này, Hạ Vân Tiên cố ý lớn tiếng nói với Tôn Hổ, ngươi bọn này thủ hạ đều không đi à, vậy ngươi vừa mới làm sao không mời bọn họ tiến đi ăn cơm, làm sao lại mình điểm một con vịt quay đều ăn quá no. Một đám khí thế hung hăng thủ hạ, nghe nói như thế, lập tức liền xì hơi. Các huynh đệ giúp ngươi bán mạng, ngươi lại ngay cả dừng lại tốt đều không nỡ, đây thật là để các huynh đệ thất vọng đau khổ. Tôn Hổ nhìn thấy một đám thủ hạ do dự không tiến, cũng biết phe mình sĩ khí tiết lộ, hiện tại cần phải nắm chặt bổ sung mới được. Hắn kiên trì nói ra, ngươi nói bậy, lão tử. Không đợi hắn nói xong, Hạ Vân Tiên đưa tay chính là một bàn tay rút tới. Một tát này đem Tôn Hổ rút bay lên, còn trên không trung thời điểm, hắn lại bị một cước đá vào phần bụng. Còn trên không trung bay lên, liền cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, cố nén không để cho mình phun ra, bằng không ăn thịt vịt nướng tất cả đều lãng phí. Bay ra ngoài vài mét quẳng xuống đất, lại lăn trên mặt đất vài vòng. Tôn Hổ thật bắt không được, từng ngụm phun ra vừa mới ăn hết thịt vịt nướng, bánh xuân. Nôn xong sau, hắn mặc dù cảm giác toàn thân không có khí lực, trong dạ dày nhưng không có bốc lên cảm giác. Nhìn thấy mấy cái cách gần nhất thuộc hạ hô, các ngươi mẹ hắn đều là người chết, không biết tới đỡ lao tử một chút. Mấy cái tiểu đệ nhìn thấy hắn nôn, mặc dù đều bị nhai nát, nhưng cũng có thể nhìn ra bên trong thịt. Vừa mới tiểu tử này nói không sai, từ ra lão đại thật ăn một mình. Cái này khiến một đám thuộc hạ đều có một ít trái tim băng giá, huynh đệ lấy mạng cùng ngươi chơi, ngươi cùng huynh đệ chơi đầu góc đúng không? Có mấy cái bình thường có tí khôn bạc biết, lần này nhất định phải rời đi chợ đen, vì một cái thịt vịt nướng Tôn Hổ đều không nỡ, nếu thật là gặp được tính mệnh du quan đại sự, bị bán tuyệt đối là chuyện tất nhiên. Bọn hắn thừa dịp Tôn Hổ không chú ý, toàn đều đã lùi đến trong đám người. Cũng có mấy cái đầu góc chuyện không được, còn đang vì lấy cái gọi là tình nghĩa xông lại muốn bắt Hạ Vân Thiên, tất cả đều bị một người một cước đạp bay ra ngoài. Đối với những người này, hắn cũng không có hạ sát thủ. Không phải hắn nhân từ, mà là hiện tại là ban ngày, không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Giải quyết xong đám người này, hắn đi toàn tụ đức nối liền 2 tỉ muội, mang lên bọn hắn tiếp tục đi dạo lên Yên Kinh thành. Tôn Hổ nhìn thấy ba người rời đi, hô, Lục Tử đâu, nắm chặt để hắn cho tìm tới ba người nơi ở, ta nhất định phải bắt được tiểu tử này. Hắn chủ quan, ngay từ đầu chỉ cho là cái này tiểu tử này là người bình thường, không nghĩ tới thân thủ cũng không tệ lắm. Hiện tại chỉ có thể hướng trung gia cho người mượn, mình bọn này thủ hạ không có tác dụng lớn. Lục Tử rất nhanh liền bị tìm đến, mang theo chó bắt đầu truy tung Hạ Vân Thiên. Hắn ngay từ đầu còn không có chú ý, nơi này là trên đường cái, người hay là rất nhiều, có mấy người cùng mình một đường rất bình thường. Chờ qua đi một giờ, hắn mới nhìn đến mang theo một con chó Lục Tử. Hắn rất nhanh liền quen biết người này, chính là đêm đó đi theo mình, bị trêu vào người, không nghĩ tới người này sẽ còn đến Yên Kinh. Lục Tử tự nhiên không biết hắn, trong mắt hắn người này chỉ là một cái xa lạ người. Nhìn xem Lục Tử vẫn là nắm một con chó, hắn liền minh bạch người này chính là dựa vào một con chó truy tung. Hắn xấu xa cười một tiếng, từ trong không gian lấy ra một bao quả ớt mặt, chờ đến con chó kia đến gần thời điểm, nhét vào chó trên đầu. Quả ớt mặt cay độc mùi để đầu này chó đen nhỏ đã mất đi khứu giác, còn có một số tiến vào trong ánh mắt của nó. Chó đen nhỏ bị cay ngao ngao gọi, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhìn thấy nó há mồm chảy nước chảy, không biết ai hô một câu, con chó này được chó dại bệnh, đều cẩn thận một chút không nên bị cắn được, kia là sẽ chết người đấy. Người này miệng bên trong chó dại bệnh, kỳ thật chính là bệnh chó dại. Chỉ là hiện tại rất nhiều người không hiểu những này thuật ngữ, liền xưng là chó dại bệnh. Một người khác lại hô, đúng, được chó dại bệnh nhất định phải cẩn thận, ta quê quán hàng xóm đại di chất tử. Người này nói một vòng, quả thực là không ai làm rõ trong này quan hệ, nhưng là cuối cùng đạt được một tin tức, bị cắn người là được chó dại bệnh chết. Lại có một người hô, được chó dại bệnh chó không thể giữ lại, ai biết lúc nào phát bệnh cắn người linh tinh, mọi người tìm ra hỏa đánh chết con chó này. Rất nhiều nhiệt tâm người đều tìm lên có thể sử dụng đồ vật, chỉ chốc lát liền có thật nhiều người cầm gậy gỗ tới. Lục Tử xem xét đám người tư thế, nắm chặt ngăn lại nói, các ngươi muốn làm gì, nhà ta chó không có điên chó bệnh, nó sẽ không cắn người linh tinh. Nhiệt tâm quần chúng chỗ nào quản những này, không biết bao nhiêu cây côn đập xuống. Lực đạo này, chính là sói đến đấy cũng chịu không được, đừng nói một con gầy yếu chó đen nhỏ. Đợi đến đám người tản ra, cái này am hiểu cách truy tung chó đen nhỏ đã ngã trong vũng máu. Chương 528, chợ đen phía sau màn chương 528, chợ đen phía sau màn Hạ Vân Tiên đều không nghĩ tới, đều vô dụng tự mình động thủ, cái này am hiểu cách truy tung chó đen nhỏ liền bị đánh chết. Không chỉ chó con chết rồi, liền ngay cả Lục Tử đều chịu tốt mấy cây vậy. Một người trung niên nhìn xem chết mất chó đen nhỏ nói ra, huynh đệ, ngươi cái này chó chết rồi, ngươi nhìn 5 mao tiền bán cho ta thế nào? Hắn thật lâu không ăn thịt, nhìn thấy trên đất chó chết, kém chút liền phải chảy nước miếng. Lục Tử tức giận nói, Lan, cái này chó đen nhỏ hắn nuôi nhiều năm, trải qua vô số lần huấn luyện, lúc này mới có thể căn cứ đặc biệt mùi tiến hành truy tung, hiện tại thế mà chết mất. Không có chó đen nhỏ, Hạ Vân Thiên mang theo 2 tỷ bội lại bắt đầu dạo phố. Hắn chính mình cũng không biết làm sao lại bị những người này để mắt tới, trong lòng nổi lên một tia sát ý, hắn hiện tại muốn đem 2 tỷ bội đưa về cha vợ nhà, chính hắn ở tại sở chiêu đãi, chờ lấy những người này đi tìm tới. Hắn đem ý nghĩ cùng 2 tỷ bội nói một lần, các nàng cũng sợ cản trở, cũng sẽ đồng ý. Bọn hắn về tới nhà khách, đem 2 tỷ bội hành lý thu thập một chút, cũng chính là mấy bộ y phục. Đến sân khấu lui gian phòng, liền cùng đi xưởng may ra chút lâu. Đem các nàng đưa về đến trong nhà, Hạ Vân Thiên một mình rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị một cái giường cho bọn hắn ở giường trong không gian mặt mình liền có thể chế tạo, nhanh đến trời tối thời điểm. Hắn lôi kéo một cái xe ba gác về đến nhà thủ lâu. Lúc này Đồng Chấn Viễn cũng tan việc, đem giải rác gỗ chuyển tiến gian phòng, tổ hợp lại gõ gõ đập đập một phen, liền ghép thành một cái giường. Hắn đem đệm chăn cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đơn giản thu thập một chút liền có thể ở đồng trấn viết hỏi, Vân Điên, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, tại sao lại ở vào nhà? Hắn là biết con rể ba người tình huống, cái này nếu như bị chuyển đi cũng không tốt. Hạ Vân Điên nói, Nhạc Mẫu ở nhà một mình cũng nhàm chán, để các nàng trở về buổi tiếp nàng, ta còn là ở tại sở chiêu đãi. Sự tình không có giải quyết trước đó, hắn không có ý định lại đến đồng gia, sợ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Một mình hắn ở tại sở chiêu đãi, nếu là chợ đen đám người kia còn dám tìm phiền toái, liền muốn nhìn một chút tâm tình của hắn. Hắn không biết là nhóm người này tìm phiền toái, không phải hắn tiết lộ cái gì, mà là đồng gia 2 tỷ bội đưa tới ngấp nghé. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, Hạ Vân Thiên đã ăn xong cơm tối về tới nhà khách. Tôn Hổ biết mình đám này thủ hạ không dùng được, hắn tìm được trung gia thỉnh cầu viện thủ. Mặc dù dạng này sẽ giảm bớt công lao của mình, lại có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Chờ hắn tìm hảo nhân thủ, Lục Tử mới thất hồn lạc phách trở về. Không có đầu kia chó đen nhỏ, hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sẽ ăn cắp không ít người, chợ đen cũng không thiếu phương diện này người. Tôn Hổ hỏi thăm Lục Tử chỉ nói người cùng mất đi, hắn không dám nói chó đen nhỏ chết rồi, hắn biết mình tại Tôn Hổ trong lòng, không có đầu kia chó đen nhỏ trọng yếu. Một cái vóc người cao gầy, sắc mặt băng lãnh nam tử hừ lạnh nói, thật là một cái phế vật, chút chuyện này đều làm không xong. Tôn Hổ, người này nếu là tìm không thấy, chính ngươi đi cùng Trung Thúc giải thích đi. Từ người này đối Trung gia xưng hô khác biệt cũng có thể thấy được, hắn tại cái này ẩn tàng thế lực địa vị so Tôn Hổ cao hơn. Bọn hắn mấy người này mới xem như hạch tâm thành viên, Tôn Hổ nhiều nhất chính là một cái bên ngoài làm việc vật người. Tôn Hổ cũng biết chuyện hậu quả, hắn nói ra, Mã Lao đại không nên gấp, ta cái này phái các minh đệ đi tìm, ba người bọn họ cùng một chỗ còn thật là tốt tìm kiếm. Đúng vậy, Hạ Vân Thiên cùng đồng gia 2 tỷ bội tổ hợp lại với nhau, xác thực rất dễ dàng tìm kiếm. Chợ đen bên này người, đối với chung quanh đây phố lớn ngõ nhỏ lại rất quen thuộc, trải qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục thăm dò được ba người ở tại sở chiêu đãi. Tin tức báo cáo đến Mã Lao đại nơi này, hắn nhíu mày. Nhà khách thuộc về công gia địa phương, nếu là náo ra động tĩnh lớn, bọn hắn cũng không tiện bàn giao. Hắn dò hỏi, biết bọn hắn là thế nào vào ở nhà khách sao, không phải nói là từ đông bắc tới sao, bọn hắn là tới đi công tác sao? Hắn một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, cái này thuộc hạ đều trả lời không được. Cái này khiến Mã Lao đại rất là nổi nóng, hắn quyết định tự mình dẫn người đi gặp một lần người này, nhìn xem hai nữ nhân kia có phải thật vậy hay không, xinh đẹp như vậy, có đáng giá hay không bọn hắn xuất thủ. Người giật dây thân phận rất cao, hắn cũng không muốn dẫn xuất đại phiền toái. Nếu là bởi vì hành sự bất lực dẫn xuất phiền phức, hắn đời này tiền đồ sẽ phá hủy. Người giật dây chỉ cần bình ổn phát triển, tương lai địa vị không thể tưởng tượng. Mã Lao đại dẫn một đám người thuộc hạ tiến về nhà khách, bọn hắn đám người này cũng không phải Tôn Hổ đám người kia, những người này đều là người luyện võ xuất thân, không ít người thân thủ còn rất không tệ. Đến nhà khách, hắn từ trên thân móc ra một bản giấy chứng nhận đưa cho sân khấu nhân viên công tác. Sân khấu nhân viên công tác nhìn, nói ra, đồng chí, xin hỏi có chuyện gì không? Mã Lao đại nói, có phải hay không có đông bắc tới ba người ở tại các ngươi nơi này, một nam hai nữ? Sân khấu nhân viên công tác nói ra, xin chờ một chút, ta tra một chút ghi chép. Nói xong, mở ra một cái vở, và ở người cũng không nhiều, rất nhanh liền tra được ghi chép. Nàng vừa muốn nói gì thời điểm, Hạ Vân Thiên vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Nhân viên công tác thét lên, Hạ đồng chí, vị đồng chí này tìm ngươi. Hắn nhìn một chút, xác định mình không biết người này, trên mặt không lộ màu đậm mà hỏi, ngươi là ai à, tìm ta làm gì? Mã Lao đại cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy sao, cái này còn gặp được. Hắn bị hỏi đến không biết trả lời thế nào, gượng ép trả lời, ta có thể là nhận lầm người, ta là đang tìm bằng hữu của ta. Nói xong, liền rời đi nhà khách. Chờ hắn rời đi, sân khấu nhỏ giọng nói, Hạ đồng chí, ngươi phải cẩn thận một chút, người này vừa mới cho ta nhìn một chút giấy chứng nhận, là cách thủy người biết. Hạ Vân Tiên gật đầu nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Xem ra cái kia chợ đen người giật dây chính là cách thủy hội, cái này cũng có thể giải thích thông, cái kia xem như tứ hợp viện trong kho hàng, vì sao lại có nhiều như vậy đồ tốt. Ngoại trừ những cái kia phổ thông thương phẩm, những cái kia bị phong tại một trong dương đều là đồ cổ. Hắn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng những vật này bị phong nghiêm mật như vậy, tuyệt đối đều là đồ tốt. Cái kia trong mật thất dưới đất cá đỏ dạng, liền có hơn 1000 cây, nhiều tiền như vậy ném đi là ai đều muốn điên. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, mình là thế nào bại lộ. Tại cẩn thận nghĩ một hồi, cũng không có lộ ra điểm đáng ngờ. Duy nhất có khả nghi chính là mình vừa tới Yên Kinh, đồ vật liền mất đi. Mà hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới, hắn bị người để mắt tới là bởi vì nữ nhân, cái này thật đúng là hồng nhan họa thủy. Thậm chí những người này nghĩ kỹ xử trí như thế nào hắn, đầu tiên là tới một cái vu oan giá họa, trực tiếp đem hắn bắt lại, không cho hắn biện bạch cơ hội. Hắn đi tới trước đó đồng ca, đồng giao ở lại gian phòng, mở cửa sổ ra đem cảnh sát trưởng thả ra. Trong đêm tối, cảnh sát trưởng đem mình ngấp rất kỹ, lại đem người bên ngoài đều thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy những người này đều không có rời đi, Hạ Vân Thiên minh bạch bọn hắn lo lắng, không dám tại sở chiêu đãi độc thủ. Nơi này là quốc doanh đơn vị, còn không phải bọn hắn có thể làm ẩu địa phương. Biết những người này cố kỵ, hắn an tâm. Chỉ cần không sử dụng trên quan trường thế lực là được, muốn đối với mình chơi hắc, vậy phải xem ai càng thêm đen. Chương 529, phát hiện đặc vụ của địch. Chương 529, phát hiện đặc vụ của địch. Hạ Vân Thiên thông qua cảnh sát trưởng, một mực giám thị lấy bên ngoài đám người này. Đến nửa đêm lúc 12 giờ, Mã Lao đại cũng không có thấy người ra, hắn đối mấy tên thủ hạ nói ra, lưu mấy người tại cái này nhìn xem, đoán chừng tiểu tử này tối nay là sẽ không ra tới. Hắn lúc đầu chờ Hạ Vân Thiên ra, trực tiếp bắt hắn lại, kết quả người ta quả thực là không ra, bọn hắn cũng không có cách nào. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là tìm được người rồi, hai nữ nhân kia mặc dù không có gặp, nhưng là biết người tại sở chiêu đãi là được rồi. Chỉ cần hắn ra, liền chạy không ra chính mình trong lòng bàn tay. Mã Lao Đại dẫn một đám người đi trở về, lưu lại hai người giám thị liền tốt. Nhìn thấy bọn hắn động, Hạ Vân Thiên lộ ra một tia cười tà, động liền tốt, liền sợ các ngươi cùng con rùa đồng dạng nắm sấp bất động. Hắn đem mình dịch dung thành một cái lao đầu, để cảnh sát trưởng mang theo từ nhà khách ra ngoài, kia hai cái người giám thị hắn không hề động, hai người kia chính là mình không hề rời đi chứng cứ. Mã Lao Đại một đoàn người đi trên đường, rất nhanh liền bị tuần tra nhân viên phát hiện. Hắn móc ra giấy chứng nhận, đám người bọn họ liền được cho qua rời đi. Bọn hắn 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi vào một cái tứ hợp viện, không phải bọn hắn muốn thoát khỏi truy tung, mà là Lão Yến Kinh khắp nơi đều là hẻm. Tiến vào trong tứ hợp viện, những người này liền trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Nơi này là đám người này cứ điểm, bên trong còn có cái khác một số người. Thời gian lại qua mấy giờ, đến rạng sáng khoảng 4 giờ, thời gian này là trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, cũng là người ngủ thơm nhất thời điểm. Để cảnh sát trưởng đáp xuống tứ hợp viện trên một thân cây, hắn ra không gian liền đến gần nhất một cái phòng. Đưa tay đẩy cửa, phát hiện cửa bị từ bên trong cái chốt. Hắn lấy ra một thanh đoản đao, nhẹ nhõm liền đem chốt cửa đẩy ra. Đi vào gian phòng xem xét, nơi này ở hai người, đem bọn hắn đánh ngất xỉu thu vào không gian. Lại đem cái này cái đồ vật trong phòng kiểm tra một lần, đem thứ đáng giá cũng đều thu lại. Tiếp xuống chính là từng cái gian phòng đi qua, phàm là gặp phải người tất cả đều đánh ngất xỉu thu vào không gian. Đến trung viện nhà chính thời điểm, trong phòng ngoại trừ cái này Mã Lao Đại bên ngoài, còn có một nữ nhân. Trong phòng này một chút bố trí, có chậu rửa chân gà bên kia cái bóng. Đem người đánh ngất xỉu thu vào không gian, hắn lại đi một chuyến hậu viện. Kết quả phát hiện võ sĩ đao, gốc gỗ những này có chậu rửa chân gà đặc sắc đồ vật. Nhìn thấy những này cơ bản có thể kết luận đây là một cái đặc vụ của địch ổ điểm, hoặc là nói là có người đang cho bọn hắn che giấu tung tích. Hắn không có đem những người này thu vào không gian, chỉ là đánh ngất xỉu bọn hắn. Hắn đi vào trong sân, xuất ra một thanh súng máy hạng nhẹ. Họng súng nghiêng chỉ vào bầu trời, bóp lấy cò súng. Đắc, đắc, đắc. Tiếng súng đánh thức cư dân phụ cận, tuần tra nhân viên cũng nghe đến tiếng súng. Tuần tra đội trưởng nghe được súng máy hạng nhẹ thanh âm, sắc mặt cũng thay đổi. Nơi này chính là Yên Kinh, có thể vận dụng súng máy hạng nhẹ, tuyệt đối là có đại sự xảy ra. Hắn đối một tuần tra nhân viên nói ra, ngươi bây giờ lập tức trở về, chờ lấy lãnh đạo hỏi thăm. Những người khác theo ta đi, đây là đều không cho ta như xe bị tuột xích. Hắn nhìn xem tuần tra nhân viên hướng tiếng súng chạy tới, chung quanh cư dân đều co lại trong nhà không dám ra tới. Rất nhiều người đều là trải qua chiến loạn nhân đại, đối với tiếng súng rất là mất cảm, biết lúc này chỉ có trốn đi mới an toàn. Đội tuần tra đến nơi khởi nguồn điểm, phát hiện cái này tứ hợp viện lớn cửa mở ra. Qua thêm vài phút đồng hồ, trời đều có một ít sáng lên, đội trưởng nói ra, nạp đạn lên nòng, đều cẩn thận một chút, chúng ta vào xem một chút. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào. Một đám người bắt đầu điều tra mỗi một cái phòng, lục soát xong tiền viện cùng trung viện, tất cả cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Đội trưởng buông lỏng cảnh giác, đây là người nào, rạng sáng ở chỗ này bắn súng làm gì? Đi đến đằng sau điều tra đội viên hô, đội trưởng, có biến. Hắn đến hậu viện, hỏi, tình huống như thế nào, ngạc nhiên. Đội viên trả lời, phát hiện tiểu quỷ tử đặc vụ của địch, nhân số còn không ít. Cái gì, nhanh mang ta đi nhìn xem. Hắn tiến đi đến trong phòng, nhìn đến bên trong bố trí, liền xác định đây chính là tiểu quỷ tử bố trí. Bọn hắn những người này gia nhập đội tuần tra về sau, đều là nhận qua phản đặc vụ của địch huấn luyện, nhìn thấy những vật này tự nhiên có thể nhận ra. Hắn hỏi, bọn hắn còn sống không? Còn sống đặc vụ của địch cùng chết giá trị khẳng định không giống, còn sống còn có thể thẩm vấn ra rất nhiều thứ. Đội viên nói ra, trên mặt đất không có máu, thân thể cũng là nóng hổi, người còn chưa có chết. Chúng ta động tĩnh lớn như vậy đều không có tỉnh, đoán chừng là bị người đánh ngất xỉu. Đội trưởng cũng đang tự hỏi, là ai phát hiện những này đặc vụ của địch, hắn vừa mới nổ súng là thông chi chúng ta sao? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm liền không nghĩ, đem những chuyện này giao cho thượng cấp đau đầu đi thôi. Mà một bên khác, làm chuyện tốt Hạ Vân Thiên về tới nhà khách. Ước chừng hơn 6 giờ thời điểm, trời đã sáng, hắn dẫn theo ấm nước đi vào dưới lầu đổi một bình nước nóng. Lại về tới gian phòng của mình, giữ cửa sổ đóng kỹ, người liền tiến vào không gian bên trong. Lúc này, thời gian đã qua không sai biệt lắm một ngày, những cái kia bị bắt tới người cũng đều tỉnh dậy, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao ngủ một giấc đã đến dã ngoại hoang vu. Bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn đều đi không gian nơi này, liền cùng gặp được trong truyền thuyết quỷ đả tường đồng dạng. Đám người này hiện tại đói khó chịu, không biết quá khứ bao lâu, bọn hắn chỉ biết là đã thật lâu không có ăn cái gì. Những người này đều biết mấy tay công phu, cũng coi là người luyện võ, tiêu hao vốn là so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Hiện tại như thế đói khát, đã để bọn hắn tay chân như nhũn ra. Hạ Vân Thiên đi vào một đám người trước mặt, những người kia muốn động thủ, tất cả đều bị đạp bay ra ngoài, trên người xương cốt đều đoạn không ít dễ. Mã Lao Đại cũng nhận ra hắn, hỏi, là ngươi đem chúng ta chụp tới, ngươi là ai, tại sao muốn đem chúng ta chụp tới? Hạ Vân Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi không biết ta là ai, kia ngươi tìm đến ta làm gì? Nói xong, liền cho Mã Lao Đại một cước, nói tiếp, các ngươi tìm ta làm gì? Nhìn thấy Mã Lao Đại không nói lời nào, hắn dâm tại đối phương ngực, trên chân lực đạo chậm rãi biến lớn. Mã Lao Đại rất nhanh đều có thể nghe được xương ngực thanh âm. Hắn biết nếu không nói liền muốn nằm tại chỗ này. Chật vật nói ra, ta nói, cầu ngươi thả qua ta. Tại tử vong trước mặt, hắn lựa chọn khuất phục, không có cái gì so cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Mã Lao Đại nói ra, chúng ta bị mất một vài thứ, nếu là không tìm về được, tất cả mọi người chịu lấy phạt. Nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên nói tiếp, chúng ta biết ngươi là từ Đông Bắc tới, liền định bắt ngươi đi qua gánh tội thay, vô luận có phải hay không là ngươi đều muốn nói là ngươi trộm. Hạ Vân Thiên mặt lộ vẻ cổ quái, vậy các ngươi làm sao lại để mắt tới ta, như thế Đại Yên kinh thành không chỉ ta một cái kẻ ngoại lai đi. Mã Lao đại không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Vu Hoan ngươi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là đi theo người hai nữ nhân bên cạnh. Nếu là đem bọn hắn dâng lên đi, nói không chừng có thể miễn bị trừng phạt. Nghe đến đó, Hạ Vân Thiên sắc mặt băng lãnh. Không phải bọn hắn muốn động nữ nhân của mình, mà là những người này làm việc hảo không điểm mấu chốt, ỷ vào mình quyền trong tay, đối với người bình thường tùy ý làm vậy. Hắn lạnh giọng hỏi, các ngươi người giật dây là ai? Trong tay các ngươi có cách ủy hội căn cứ chính xác hiện, hẳn là chương 530, gửi tiền đến chương 530, gửi tiền đến Hạ Vân Thiên suy đoán bọn hắn là người giật dây ẩn tàng ám thủ, chuyên môn làm một ít không ra gì sự tình. Trước đó cái kia chợ đen cùng tứ hợp viện nhà kho cũng thế, chỉ bất quá một cái là vơ vét của cải, một cái là bồi dưỡng tay chân. Hắn tiếp tục hỏi, vậy các ngươi hậu viện tiểu quỷ tử là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta các ngươi không biết, đều ở tại trong một cái viện. Mã Lao đại lại nói, cái này ta thật không biết, đây hết thảy đều là Trung Thúc an bài, chúng ta cũng là nghe lệnh của hắn, hậu viện tiểu quỷ tử cũng là bọn hắn an bài. Nghe đến đó, Hạ Vân Thiên trong mắt lóe ra hàn quang. Mã Lao đại trong miệng Trung Thúc, vô cùng có khả năng chính là đặc vụ của địch, có lẽ hắn người giật dây cũng là đặc vụ của địch. Lần này đem hang ổ của bọn hắn bưng, liền nhìn người giật dây có thể hay không ngồi yên. Hắn hỏi tiếp, cái này Trung Thúc ở nơi nào? Đau nhức nhanh một chút đừng để ta độc thủ. Mã Lao đại cũng biết mình tình cảnh, vì ít chịu tội dứt khoát đem biết đến tất cả đều bàn giao ra. Đạt được muốn đồ vật, hắn dùng không gian đem những này người tất cả đều giết, giết những người đó, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Những người này không biết làm nhiều ít chuyện xấu, không biết hại nhiều ít người cửa nát nhà tan, chết không có chút nào oan uổng. Chờ hắn rời đi không gian thời điểm, liền thấy trên đường cái xuất hiện rất nhiều đeo súng người. Hắn nhóm quần áo trên người cũng có mấy loại kiểu dáng, xem ra không phải một cái bộ môn. Xem ra bọn hắn là tại lục soát cái gì, đoán chừng là đám kia tiểu quỷ tử bị phát hiện, còn thẩm ra một vài thứ. Rất nhanh, đã có người tới đến nhà khách kiểm tra. Hạ Vân Thiên thân phận cùng giấy chứng nhận đều là đầy đủ hết, điều tra nhân viên thẩm tra đối chiếu xong hỏi, ngươi đến Yên Kinh là làm gì? Hắn đành phải bất đắc dĩ nói, ta lần này là buổi tiếp nàng dâu đến Yên Kinh nhìn xem, về sau lại tại xưởng may hoàn thành một lần mua sắm nhiệm vụ, hiện tại ở chỗ này chờ xưởng chúng ta bên trong hợp thành tiền tới. Người dẫn đầu đối người phía sau hỏi, đều nhớ kỹ đi, đi tra một chút hắn nói có phải thật vậy hay không. Nói xong, lại nói với Hạ Vân Thiên, Hạ đồng chí, gần nhất bên ngoài không yên ổn, ngươi vẫn là giảm bớt ra ngoài tương đối tốt. Hạ Vân Thiên tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, không có tra rõ ràng trước đó. Hắn xem như bị biến tướng giam lỏng. Xem ra lần này kiểm tra cường độ rất lớn, không biết có thể bắt được nhiều ít đặc vụ của địch. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều không nghĩ tới chính là, tại Yên Kinh nhận nút nhiều như vậy tiểu quỷ tử, đây là bị phát hiện, nhưng cái kia không có bị phát hiện đây này. Đều không dùng Hạ Vân Thiên độc thủ, kia chút tiểu quỷ tử liền bàn giao không ít thứ. Trong đó có kia cái gì Trung Thúc, gia hỏa này tại bị tìm tới trước đó, sớm tự sát, hắn biết mình không có khả năng còn sống chạy ra Yên Kinh, lựa chọn tự sát cũng muốn bảo trụ người giật dây. Không chỉ Trung Thúc tự sát, chính là Tôn Hổ cái kia chợ đen cũng bị ngay cả ổ diệt đi. Trải qua thẩm vấn biết được bọn hắn có rất nhiều thứ bị trộm, những thứ này số lượng rất nhiều, đến bây giờ đều là một cọc án chưa giải quyết. Thời gian lại qua mấy ngày, Yên Kinh mặc dù còn tại giới nghiêm, nhưng đã không có trước mấy ngày lớn như vậy cường độ. Hạ Vân Thiên tại sở chiêu đãi đợi nhiều ngày như vậy, cũng rốt cuộc đã đợi được xưởng sắt thép gửi tiền đơn. Hắn mấy ngày nay cũng không phải ngoan ngoan chờ lấy, có một ngày rưỡi đêm đến ngoài thành bãi tha ma, đem Mã Lao đại những người này tất cả đều bức ra đốt thành tro. Liền ngay cả chính thức thông trên báo cũng có mấy người này, nhưng là những người này liền thần bí như vậy mất tích. Thu được gửi tiền đơn trước tiên, hắn liền tiến về xưởng may tìm tới Chu Vĩ. Xuất ra gửi tiền chỉ nói, Chu xưởng trưởng, gửi tiền đơn ta đã thu được, ngươi an bài tài vụ cùng ta đi một chuyến đưa cục, ta đem tiền lấy ra liền trực tiếp giao cho các ngươi thế nào. Chu Vĩ cũng nghĩ nhanh lên cầm tới số tiền kia, mặc dù phát thảo một phần hợp đồng, nhưng này chung quy là hợp đồng, không có tiền thật tới có lực trùng kích. Hắn cười nói, hạ khoa trưởng không nên gấp, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cái này sắp xếp người cùng ngươi cùng một chỗ, lại cho các ngươi phái mấy cái bảo vệ biên, gần nhất không yên ổn. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, liên tục đánh mấy cái, đánh xong mới lên tiếng, "Hạ khoa trưởng, chờ một lát đi, ta để tài vụ khoa trưởng cùng bảo vệ khoa giải cùng đi với ngươi." Hạ Vân Tiên nói ra, "Chu xưởng trưởng, ngươi liền gọi ta tiểu hạ liền có thể, cái này hạ khoa trưởng nghe có chút khó chịu." Chu Vĩ cười nói, "Về sau ngươi sẽ từ từ thói quen, hiện tại là đảm công sự, xưng hô này nhất định phải chính quy, nếu là trên bàn rượu tùy tiện gọi không có cái gì vấn đề." Ước chừng đi qua nửa giờ, tài vụ cùng bảo vệ hai vị khoa giải đến văn phòng. Chu Vĩ nói ra, "Hạ khoa trưởng các ngươi đều biết, lần này là để các ngươi cùng hắn đi bưu cục lấy tiền. Các ngươi đem tiền lấy phải nắm chặt trở về, gần nhất bên ngoài không quá an toàn, mang lên giấy chứng nhận cùng vũ khí." Hạ Vân Thiên cùng hai vị khoa trưởng rời đi xưởng trưởng văn phòng, đến bảo vệ khoa, kêu mấy cái bảo vệ viên đi theo, bọn hắn mang theo vũ khí đi theo, mấy người lái một chiếc xe tải đi bưu cục. Đến bưu cục, Hạ Vân Thiên lấy ra gửi tiền đơn, còn có một loạt chứng minh. Nếu là kim ngạch ít coi như xong, lần này kim ngạch quá lớn, bưu cục phương diện cũng cần thẩm tra một phen. Lại trải qua một canh giờ, xong xuôi các loại thủ tục, lúc này mới đem cần tiền kiểm kê hoàn tất. Số tiền này bị chứa ở một cái trong bao vải, chỉ xem bề ngoài không có người biết bên trong là cái gì. Hạ Vân Tiên chẳng hề để ý mang theo túi lên xe, thanh này đi theo hai vị khoa trưởng nhìn mí mắt chực nhảy. "Đại ca, nơi này đều là tiền, ngươi nhiều ít tôn nặng một chút." Tài vụ khoa trưởng còn tốt một chút, hắn là được chứng kiến tiền, mỗi tháng trong xưởng phát tiền lương thời điểm, trải qua hắn qua tay tiền cũng không phải số ít. Nhưng bảo vệ khoa giải cũng có chút không bình tĩnh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, cái này lực trùng kích thật rất lớn, xa so với vừa mới nhìn thấy gửi tiền đơn lớn rất nhiều. Một đoàn người lái xe tới đến ký túc xá, bị một người bí thư dẫn tới phòng họp lớn. Bọn hắn lúc tiến vào, liền thấy xưởng may lãnh đạo cơ bản đều tại, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Tiên trong tay túi vải bên trên. Hắn đối Chu Vĩ hỏi, "Chu xưởng trưởng, làm sao cái này đại trận cho, các ngươi trong xưởng lãnh đạo đều tại đi?" Chu xưởng trưởng cười nói, "Những người này đều không có thấy qua việc đời, đều là sang đây xem một chút náo nhiệt, chờ đến tiền kiểm kê xong, liền cùng ngươi mở cấm." Hắn cũng không nói gì thêm, tìm tới một cái trống không chỗ ngồi, từ trong bao vải xuất ra một sấp đại đoàn kết, liền bắt đầu kiểm kê. Điểm xong một sấp lại lấy ra một sấp, trong bao vải tiền tất cả đều điểm xong, thời gian cũng đi qua hơn nửa giờ. Chỗ có tiền một chút xong, hắn mở miệng nói, "Chu xưởng trưởng, tiền ta điểm xong, ngươi để sở khoa trưởng tới kiểm lại một chút." Sở khoa trưởng chính là tài vụ khoa trưởng, liên quan tới tiền tài vấn đề, tự nhiên cần hắn qua tay. Chu Vĩ nhẹ gật đầu đến, "Kia sở khoa trưởng, ngươi liền kiểm lại một chút." "Ngô khoa trưởng, các ngươi nhà kho bên này ra hạ ra kho danh sách, chờ tiền điểm xong ta ký tên con dấu là được." Hai vị khoa trưởng trả lời, tiếp lấy liền bắt đầu làm công việc của mình. Đợi đến sở khoa trưởng kiểm kê xong tiền, báo cáo, "Xưởng trưởng, các vị lãnh đạo, số tiền vừa bạn, cũng không có tiền giả, lấy tiền thời điểm chúng ta đều tại hiện trường." Chu Vĩ nghe xong, cầm qua Ngô khoa trưởng mở ra danh sách ký tên con dấu, đem cấm giao cho Hạ Vân Tiên nói ra, "Hạ khoa trưởng, chương 531, gặp lại hoạt nhân viên bảo vệ giải chương 531, gặp lại hoạt nhân viên bảo vệ giải Hạ Vân Tiên tiếp nhận Chu Vĩ đưa tới cấm, trên đó viết vài vóc giá cả, số lượng." Thấy không cái vấn đề về sau, hắn nói ra, "Chu xưởng trưởng, nhóm này vải còn cần đặt ở quý nhà máy mấy ngày, ta nghĩ biện pháp trở về hát tỉnh." Chu Vĩ cười nói, "Ngươi không cần phải gấp gáp, nhóm này hàng liền đặt ở chúng ta nhà kho là được, ngươi tìm xong phương pháp về sau tùy thời có thể lấy hóa đơn nhận hàng." Nhìn thấy sự tình giải quyết, Hạ Vân Tiên mở miệng nói, "Kia Chu xưởng trưởng còn có các vị lãnh đạo, buổi trưa hôm nay cho chút thể diện, ta mời các vị ăn bữa cơm, xem như cảm tạ các vị." Không đợi hắn nói xong, Chu Vĩ mở miệng ngăn cả nói, "Cái này Hạ khoa trưởng, chúng ta buổi chiều đều có chuyện, cái này ăn cơm thì miễn đi, ý kiến của các ngươi đâu?" Phía sau một câu là hỏi xưởng may những này lãnh đạo. Những cái kia cùng Hạ Vân Thiên từng uống rượu người tất cả đều cúi đầu xuống, quá mất mặt, nhiều người như vậy xa luân chiến đều bị người ta một người thả lật, bọn hắn thế nhưng là khó chịu vài ngày. Những cán bộ khác nhìn thấy những này bình thường tương đối có thể uống người đều không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám đáp lời. Đã Chu Vi nói rằng buổi trưa xưởng may có việc, Hạ Vân Thiên cũng không có dây dưa. Đem cơm cất kỹ đứng lên nói ra, "Kia Chu xưởng trưởng còn có các vị lãnh đạo, các ngươi trước bận điệu, ta đi an bài một chút làm sao đem vải vận chuyển đi về." Nói xong cũng rời đi cái hội nghị này thất. Chờ hắn sau khi đi, xưởng may những này lãnh đạo bắt đầu nói chuyện. Một lát sau, Chu Vĩ hô nhất thành, họp. Phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Hạ Vân Thiên rời đi xưởng may, nghĩ đến làm sao đem những này vải trở về đi. Đơn giản nhất chính là đem những này vải bật ra, thu vào không gian là được. Nhưng phương pháp này có một cái lỗ thủng, từ Yên Kinh đến An Bình huyện mấy ngàn dặm, ngươi tại sao có thể không lưu dấu vết đem vải trở về đi? Tiếp xuống chính là tìm xe tải đem vải trở về đi, phương pháp này cũng không phải rất an toàn. Hiện tại xe tải đều là quốc gia, đi nơi nào tìm nhiều như vậy xe tải, nhà ai nhà máy nguyện ý đem xe tải cho ngươi mượn? Cái này còn muốn cẩn thận những cái kia lái xe tải, ai biết trong này sẽ có hay không có nội ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đi trạm xe lửa nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không dùng xe lửa đem những này vải vận đến Hắc Tỉnh Băng Thành, đến nơi đó chính là để trong xưởng phái xe cũng không có có bao xa, làm sao cũng có thể đem những này vải trở về đi. Hắn hướng nhà ga phương hướng đi, đến nhà ga, không biết tìm ai thời điểm, một thanh âm hô, "Hạ đồng chí, ngươi đến nhà ga làm gì?" Hắn nhìn lại, nguyên lai là đến Yến Kinh trên đường, ngồi trên xe lửa hoặc nhân viên bảo vệ giải. Nhìn thấy hắn quay tới, hoặc nhân viên bảo vệ giải nhanh đi mấy bước, nắm chặt tay của hắn nói ra, "Thật đúng là ngươi à, Hạ đồng chí, cảm ơn ngươi." Cảm tạ của hắn âm thanh, đem Hạ Vân Tiên tạm động. Nhìn xem hắn một bộ mơ hồ biểu lộ, hoặc nhân viên bảo vệ giải nói ra, "Trước đó lựa chuyện trên xe cảm ơn ngươi, chúng ta đều lập được công, lần này công lao còn không nhỏ. Ngươi đến nhà ga làm gì? Là chuẩn bị về Hắc Tỉnh nhà, có cần hay không ta hỗ trợ?" Hạ Vân Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Hắn mở miệng nói, "Hoặc đồng chí, cái này thật là có cái sự tình làm phiền ngươi. Ta lần này đi công tác." Tiếp xuống, hắn đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Hoặc nhân viên bảo vệ giải nghe xong, không khỏi trên dưới đánh giá hắn một chút. Cái này Hạ đồng chí không chỉ có bối cảnh thâm hậu, liền ngay cả năng lực cũng không phải bình thường mạnh. Lúc này mới đến Yên Kinh bao lâu, liền hoàn thành như thế đại mua sắm nhiệm vụ. Hắn nói ra, chính thức nhận thức một chút, "Ta gọi Hoắc Cường, tuổi tác lớn hơn ngươi, coi trọng cứ gọi ta nhất thanh lão ca, gọi lao Hoắc cũng được. Ngươi nói sự tình ta chỉ có thể giúp một chút, liệu có thể tác thành nhìn ngươi làm sao nói chuyện. Chúng ta là nhân viên bảo vệ, cùng vận chuyển hàng hóa bên kia là hai cái hệ thống, cái này mời lao đệ rộng lòng tha thứ." Hạ Vân Thiên cầm Hoắc Cường tay nói ra, "Hoắc đại ca nói gì vậy chứ, ngươi có thể đồng ý giúp đỡ ta liền vô cùng cảm kích. Ta trên người bây giờ không có đồ vật gì, chờ đến băng thành lại nói." Trên người hắn ra tiền, đồ vật đều trong không gian, hiện tại cũng không tốt lấy ra. "Ngươi cũng không thể tại Yên Kinh xuất ra có Đông Bắc đặc sắc đồ vật đi, cái này dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết." Hoắc Cương đem Hạ Vân Thiên đưa đến Yên Kinh cục đường sắt phó cục trưởng văn phòng, nói ra, "Tương thúc thúc, vị này là bằng hữu của ta, hắn có một nhóm vải, muốn vận đến băng thành đi, ngài nhìn có thể hay không cùng vận chuyển hàng hóa đứng bên kia cân đối một chút." Không thể không nói, cái niên đại này bằng hữu thật đủ ý tứ, mình giúp không được gì còn muốn nhờ quan hệ giúp ngươi. Cái này nếu là thả hậu thế những cái kia hồ bằng cầu hữu, không từ trên người ngươi nổ chút gì đều có lỗi với bằng hữu xưng hô thế này. Tưởng cục phó nghe xong Hạ Vân Thiên yêu cầu, gọi một cú điện thoại. Cúp điện thoại nói ra, các ngươi đi một chút vận chuyển hàng hóa bên kia tìm một cái Hàn Trạm Trưởng, cụ thể yêu cầu ngươi cùng hắn nói đi. Nghe đến đó, Hạ Vân Thiên biết vận chuyển hàng hóa toa xe sự tình cơ bản ổn. Hắn nói ra, cảm tạ tưởng cục, những vật này ngài nhận lấy. Nói xong, mở ra dẫn theo một cái túi, từ bên trong xuất ra một đầu Trung Hoa thuốc lá. Cái này túi chính là một tiệm hộ, nhưng thật ra là từ trong không gian lấy ra. Không gian của hắn bên trong có không ít thuốc lá, đều là từ các cái địa phương mà tới. Từ tưởng cục trưởng văn phòng ra, bọn hắn lại đi Hàn Trạm Trưởng văn phòng. Đi vào, Hạ Vân Thiên liền đưa lên một đầu Trung Hoa thuốc lá, những này khói cũng không phải mình mua, lấy ra làm lấy lòng tuyệt không đau lòng. Hàn Trạm Trưởng đem thuốc lá nhận lấy nói ra, Hạ đồng chí nếu là không gấp, chúng ta 10 ngày sau liền có một hàng xe hàng đi băng thành, đến lúc đó có thể đem ngươi vải dẫn đi, nhưng là ngươi cũng biết, cái này là nhà nước xe, nên có phí chuyên chở ngươi một phần đều ít. Đối với vấn đề này, Hạ Vân Thiên sớm liền nghĩ đến. Hoa một chút tiền có thể giải quyết vấn đề, kia đều không gọi sự tình, dù sao dùng tiền cũng không phải là của mình. Lần này có thể lấy ưu đãi giá cả cầm xuống nhóm này vải, dùng nhiều một điểm phí chuyên chở cũng là nên. Hắn vừa phải đáp ứng, Hoắc Cương Tại vừa nói, Hàn Trạm Trưởng, ba chúng ta Thiên Hậu liền muốn đi một chuyến băng thành, ngài nhìn có thể hay không đem toa xe của ngươi treo ở chúng ta đoàn tàu bên trên, liền treo ở giả than đá toa xe đằng sau. Lúc này đầu tàu vẫn là đốt than đá hơi nước đầu xe. Đầu xe đằng sau treo giả than đá toa xe, đi ngang qua nhà ga cần thêm than đá thêm nước thời điểm, liền sẽ dừng lại thêm một đoạn thời gian. Hàn Trạm Trưởng nói ra, ngươi nói biện pháp là có thể thực hiện, nhưng là chúng ta chưa hề không có làm như vậy qua, nếu là treo ở các ngươi liệt phía sau xe, chờ đến trở về thời điểm cơ bản cũng là xe trống, có phải hay không là? Hoắc Cương nói tiếp, cái này cũng không lãng phí, chúng ta đến băng thành sớm giao phó xong, chờ xe vận tải của các ngươi đến thời điểm, phủ lên đổ đầy hàng kéo trở về là được, cũng sẽ không một chuyến tay không. Hàn Trạm Trưởng suy nghĩ một chút nói ra, được thôi, cứ như vậy, đây cũng chính là ngươi Hoắc Cương, người khác ta cũng không dám đáp ứng ngươi. Hạ Vân Tiên không khỏi nhìn thoáng qua Hoắc Cương, xem ra hắn không phải một cái bình thường nhân viên bảo vệ, hắn tại Yên Kinh đường sắt hệ thống quan hệ không tầm thường. Từ Hàn Trạm Trưởng văn phòng ra, Hạ Vân Tiên nói, Hoắc lão ca, cảm tạ ngươi hỗ trợ, sự tình mới có thể thuận lợi như vậy, thêm lời thừa thái liền không nói, buổi trưa hôm nay ngươi chọn địa phương, chúng ta uống một chén làm sao thế nào? Hoắc Cương suy nghĩ một chút nói, vậy được, buổi trưa hôm nay ta cũng không có chuyện gì, liền ăn tiểu tử ngươi dừng lại, coi như ngươi cái này lớn khoa trưởng tiếp tế một chút. Chương 532, vải bóc chứa lên xe chương 532, vải bóc chứa lên xe Hoắc Cương đem Hạ Vân Thiên đưa đến khoảng cách nhà ga gần nhất một nhà quốc doanh tiệm cơm, đơn giản chọn 4 món ăn, muốn một bình rượu sái liền uống. Hạ Vân Thiên cảm thấy có chút keo kiệt, nếu lại thêm một chút thời điểm, bị hắn ngăn trở. Hai cái vừa uống vừa trò chuyện trời, một bữa rượu uống xong, quan hệ của song phương tiến thêm một bước. Ăn cơm xong, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, hắn liền rời khỏi nơi này, hướng một mình ở nhà khách đi đến. Hiện tại giao thông không tiện, đi ra ngoài chủ yếu nhất vẫn là dựa vào đi. Đến nhà khách, thời gian cũng không sớm, hắn liền trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn trên đường mua một chút sớm một chút, liền dẫn theo tiến về cha vợ nhà. Đến thời điểm, liền thấy không ít hàng xóm tại xếp hàng nấu cơm. Nhà ngang chính là như vậy, trong phòng không có phòng bếp, đều là tại trong lối đi nhỏ nấu cơm. Hắn tới qua nhiều lần, những này gia thuộc cũng đều biết hắn, biết là đồng gia con rể. Không để ý đến những người này, tìm tới trong đám người nấu cơm đặc quyền, cùng nàng cùng một chỗ trở về nhà. Người một nhà ăn điểm tâm thời điểm, Hạ Vân Thiên nói ra, nhạc phụ, ta tìm được đi băng thành xe lửa, hậu thiên trước kia chúng ta liền phải trở về, ngài còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Đồng Chấn Viên nói ra, không có gì lời nhắn nhủ, các ngươi cố gắng sinh hoạt là được, chiếu cố tốt hai người bọn họ. Đặng Quyên lại là một mặt không bỏ, mắt thấy là phải khóc lên. Đồng Chấn Viên an ủi, được rồi, chúng ta bây giờ không cũng quay về rồi sao? Bài hát, giao mà đi hướng bên kia qua so với ta nhóm đều tốt, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Muốn không phải là đi Khấu Sơn chân một chuyến, bọn hắn là thật không biết nông thôn sinh hoạt mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Điểm này từ 2 tỷ mỗi tay liền có thể nhìn ra, tay của các nàng so rất nhiều sinh hoạt tại Yến Kinh nữ nhân đều non, nói là 10 ngón không dính nước mùa xuân đều không đủ. Ăn xong điểm tâm, Hạ Vân Tiên đối 2 tỷ mỗi nói ra, ở nhà bồi bồi nhạc mẫu trò chuyện, ta còn muốn đi an bài một chút vé xe trở về. Nói xong, xuất ra 10 cái đại đoàn kết nói, số tiền này các ngươi cầm, muốn mua chút gì liền mua cái gì. 2 tỷ mỗi cũng biết hắn có tiền, cũng không có chối từ cái gì. Chờ hắn rời đi, cũng lôi kéo Đặng Quyên đi cùng Tiêu Xã mua sắm, nữ nhân không vui, vô luận lớn nhỏ mang nàng mua sắm là được. Hạ Vân Tiên lần nữa đi vào nhà ga, thông qua Hoắc Cương quan hệ, mua đến 3 cái giường nằm vé xe. Như vậy đại nhân tình đều thiếu nợ, cũng không quan tâm điểm này. Chờ đến Đông Bắc, cho hắn làm một đầu lợn rừng là được. Lại đi một chuyến Hàn Trạm Trưởng văn phòng, thương định xe lửa ra sự tình, giao tiền tùy thời có thể lấy hàng hóa chuyên trở, hắn đã khơi thông tốt quan hệ. Cách nổ súng nhà ga, hắn lại cho Chu Vi gọi điện thoại, nói đã liên hệ tốt xe lửa vận chuyển, bây giờ muốn mượn một chút xưởng may xe tải, đem những này vải vận đến nhà ga. Chu Vi rất là thống khoái đáp ứng, sửa may xe tải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài đi một chuyến còn có thể dễ điểm vận chuyển tiền. Cúp điện thoại, hắn liền bắt đầu liên hệ vận chuyển ban, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cố xe, chờ Hạ Vân Thiên tới liền bắt đầu chứa lên xe. Hiện tại những ngày vải đã là Hạ Vân Thiên, chứa lên xe trước đó tự nhiên cần hắn qua một chút mắt, phòng ngừa người ta nói hắn theo thứ tự hàng lái. Lần này dựng vào Hạ Vân Thiên đường dây này, có thể nói là cả hai cùng có lợi cục diện. Chờ hắn đến sửa may, nhìn một chút hàng không có vấn đề, liền bắt đầu an bài chứa lên xe. Nhóm này vải vóc đều là hợp cách sản phẩm, chính là tỷ vết phẩm cũng chỉ là in nhuộm nguyên nhân, không chậm trễ sử dụng. Nhiều như vậy vải vóc chứa vào tự nhiên không phải một hồi liền có thể giải quyết, đây cũng là hắn sớm như vậy liền an bài nguyên nhân. Phòng ngừa ở giữa không may xuất hiện, còn có bổ cứu cơ hội. Thời gian rất nhanh đã đến xế chiều, sắp xếp gọn vải vóc xe tải xuất phát tiến về nhà ga. Đến vận chuyển hàng hóa đứng, liền bị một cái nhân viên công tác chỉ dẫn lái đến đứng này, nơi này đã có 4 cái công nhân bốc xếp đang đợi. Mấy người kia đều là nhà ga dỡ hàng nhân viên, kiếm được là một cái vất vả tiền, là Hạ Vân Thiên để Hàn trạm trưởng hỗ trợ tìm. Hắn sớm đến trong xe, cái này khoang xe phía trên có một cái trần nhà, không phải xe mở mùi, dạng này toa xe gặp được trời mưa tuyết khí còn không sợ, lần này vận chính là vải vóc, không phải gô những thứ này. Toa xe cũng bị quét dọn rất sạch sẽ, Hàn trạm trưởng còn để cho người ta trên mặt đất trải lên bao tải. Xem hết toa xe tình huống, Hạ Vân Thiên đối dẫn đường nhân viên công tác nói ra, đồng chí, cảm ơn ngươi, cái này bao thuốc ngươi cầm rút. Người này nhìn thấy đưa tới màu đỏ hộp thuốc lá, cẩn thận nhận lấy giả lên, nói ra, đều là lãnh đạo an bài, ta nhìn nhất thời nửa ngày cũng giả không hết, không bằng đi chúng ta phòng trực ban ngồi một chút. Hạ Vân Thiên nói, kia cũng không cần, nhóm này vải có giá trị không nhỏ, ta còn là nhìn xem một điểm tốt. Chờ người này rời đi, hắn lại lấy ra mấy bao đại tiền môn, cho tài xế lái xe một người một bao, nói một tiếng vất vả. Những này lái xe cao hứng nhận lấy, cái niên đại này người điều khiển rất ít. Theo vải vóc bị giả lên xe lửa, giống xe tải lái xe ra đứng chờ, cùng đi tự nhiên muốn cùng một chỗ trở về. Trời đã tối rồi, những này vải mới không toàn bộ giả lên xe lửa. Hạ Vân Thiên lần nữa ngóc ra 4 bao thuốc cùng tiền, buổi chiều 4 người này làm việc, hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. 4 người thấy là vải vóc, đều là thận trọng. Người ta làm việc thống khoái như vậy, hắn đưa tiền cũng thư thái, còn mặt khác cho mấy bao thuốc. Đại tiền môn tại Hạ Vân Thiên trong mắt, không phải cái gì tốt khói, nhưng là tại những này công nhân bốc xếp trong mắt, thật là chính cống thuốc xịt. Bọn hắn bên này gắn xong hàng, 4 người đem xe cửa đóng lại, một người nói ra, lãnh đạo, hiện tại chỉ cần đem xe cửa khóa là được, trên đường khóa nếu là không bị phá hư, đồ vật bên trong liền không sao. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, từ tùy thân trong bao đeo lấy ra một thanh khóa lớn. Thanh này khóa cũng không biết là từ đâu mà tới, hiện tại vừa vặn dùng mở khóa ở cửa xe. Khóa kỹ về sau, lại kiểm tra một phen, đang định rời đi thời điểm. Ngay từ đầu cái kia nhà ga công nhân viên cầm mấy cây phong chỉ đi tới, nhìn thấy làm sao cửa khoang xe bị khóa lại, hắn không hứng lắm nói, đồng chí, ngươi cũng khóa chặt cửa, ta còn chuẩn bị dùng phong tem dán cửa đâu. Hạ Vân Thiên trả lời, không cần, vẫn là trực tiếp khóa đi. Người này mất hứng đi, làm cho hắn có chút không hiểu đấu. Bọn người rời đi, hắn lại mở ra khóa cửa, mở cửa xe người chui vào. Đi vào liền đem bên trong vải tất cả đều thu vào không gian, cái này mới ra ngoài giữ cửa khóa lại. Khoảng cách xuất phát còn có dòng dã một ngày thời gian, hắn treo ở trên cửa xe khóa cũng không phải bản năng. Hôm nay trang vải vóc rất nhiều người đều biết, nếu thật là có người động ý đồ xấu cái kia thanh khóa cũng thả không ở hiện ở bên trong vải vóc không có, nếu là thật có người động thanh này khóa, vậy liền phải cẩn thận một chút. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 3 trước kia, hôm nay cũng là Hạ Vân Tiên 3 người xuất phát tiến về băng thành thời gian. Bọn hắn buổi sáng đã đến nhà ga, Đồng Chấn Viễn vợ chồng dự định đưa bọn hắn, cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Ngày hôm qua thời điểm, hắn mang theo 2 tỷ bội mua không ít tiến kinh quả bạn, dùng lo lắng trên đường bị đói. Đến nhà ga về sau, bọn hắn đầu tiên là đi hàng đứng. Hạ Vân Tiên để 2 tỷ bội trở lấy, hắn mở ra cửa khoang xe đi vào, làm bộ nhìn một phen, cái này mới ra ngoài đem cửa khoang xe khóa. Lúc này, liền thấy một cái đầu tàu đằng sau treo một khoang xe bán tới, cẩn thận cùng cái thùng xe này kết nối cùng một chỗ. Chương 533, gặp lại Chu Vĩ chương 533, gặp lại Chu Vĩ Hạ Vân Thiên tận mắt thấy, hai khoang xe kết nối kiện tựa như đại thủ đồng dạng nắm cùng một chỗ, nếu là không ai động cái kia then cài cửa, cái này hai khoang xe liền sẽ không tách ra. Hắn cùng đứng đài nhân viên công tác nắm tay, lấp 2 bao khói ngỏ ý cảm ơn, liền mang theo 2 tỷ bội tiến về đợi xe đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh, liền có thể nghe được rất nhiều thanh âm. Hắn nhìn một chút trong đại sảnh, có rất nhiều người trẻ tuổi, đây là lại có một nhóm lớn thanh niên trí thức chuẩn bị xuống hương. Hắn xấu sang nghĩ, cái này một nhóm xuống nông thôn liền muốn chịu tội. Lúc này Nam Bắc Phương đều muốn chuẩn bị cày bừa vụ xuân, phương Nam về buổi sáng chút thời gian, phương Bắc về ban đêm 10 ngày nửa tháng. Những người này lúc này xuống nông thôn, đến lúc đó liền phải làm việc. Cũng không ít người chú ý tới đám người bọn họ, 3 người bề ngoài quá hấp dẫn người, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Rất nhiều người nhìn thấy 3 người, đều có chút không nắm chắc được bọn hắn là làm gì. Nhìn niên kỷ cũng liền 20 mấy tuổi, cũng là đến xuống hương niên kỷ. Nhưng là 3 người không mang bao nhiêu thứ, không giống bọn hắn có ít người ngay cả đệm chăn đều mang. Có mấy cái hormone bạo dạn người, nhìn thấy 2 cái nữ nhân xinh đẹp liền chuẩn bị tới bắt chuyện, còn có một số người có chút tự mình hiểu lấy, xem người ta mặc liền không đơn giản, vẫn là không muốn lên đi tự chuốc nhục nhã tốt. Cũng có nữ nhân trẻ tuổi nhìn về phía Hạ Vân Thiên, cái này tướng mạo thật rất xuất chúng, cũng không biết là làm gì, xem tấu lấy không giống như là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Một cái có chút ít mập thanh niên, đi vào trước người bọn họ mở miệng hỏi, hai vị cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức sao, các ngươi là đi nơi nào à? Hạ Vân Thiên trả lời, không phải. Tiểu mập mạp bản năng nói, tiểu tử ngươi ai, ai hỏi ngươi, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hắn tiến lên một bước, túi đầu nhìn qua tiểu mập mạp, ngươi là nói ta sao? Tiểu mập mạp cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách, bản năng lui về phía sau mấy bước, kém chút đem mình trượt chân. Hạ Vân Thiên cảm thấy cái này tiểu mập mạp có chút quen mắt, cũng không biết ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, một đôi vợ chồng trung niên chạy tới, kia người phụ nữ đối tiểu mập mạp nói ra, ngươi chạy loạn cái gì, nhiều người như vậy chạy mất làm sao bây giờ? Kia cái nam tử trung niên đi đến Hạ Vân Thiên bên người, nói ra, Hạ đồng chí, không nghĩ tới các ngươi cái này liền phải trở về. Người trung niên này nam nhân chính là xưởng may xưởng trưởng Chu Vĩ. Nhìn thấy bọn hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, Hạ Vân Thiên nghi ngờ nói, các ngươi cái này là chuẩn bị ra ngoài. Chu Vi nói, chúng ta không ra ngoài, chính là quyền tử chuẩn bị xuống hương đi, cái này không chúng ta tới đưa một chút hắn. Hắn giờ mới hiểu được vì sao lại cảm thấy tiểu mập mạp nhìn quen mắt, cảm giác ở nơi nào gặp qua, nguyên lai là Chu Vi nhi tử. Hai người có mấy phân chỗ tương tự, này mới khiến người cảm thấy nhìn quen mắt. Hạ Vân Tiên cười nói, ngươi nói cái kia tiểu mập mạp là con của ngươi, nhà các ngươi cơm nước không tệ. Thời đại này cường độ lao động lớn, mập mạp không nhiều, xem xét cái này tiểu mập mạp bình thường cũng rất ít làm việc, da mịn thịt mềm dáng vẻ, xuống nông thôn có thụ. Chu Vĩ ngượng ngùng cười cười, hạ đồng chí, các ngươi cái này là chuẩn bị về Đông Bắc sao? Vừa vặn quyển tử lần này đi cũng là Đông Bắc. Hắn cười cười nói, Đông Bắc ba tỉnh diện tích lớn đi, đi cũng không nhất định gặp đạt được đi. Hắn nghe được Chu Vĩ ý tứ, muốn mình chiếu cố cho tiểu mập mạp, nhưng là năng lực của mình có hạn, nếu là tại An Bình huyện phạm vi bên trong, chiếu cố một chút còn tạm được. Cùng Chu Vĩ đường dây này, hắn còn không muốn gây mất, cha vợ còn tại người ta thuộc hạ đâu. Chu Vĩ cũng minh bạch ý tứ trong lời của hắn, hô, tiểu hạo, ngươi tới đây một chút. Chờ tiểu mập mạp cùng phụ nữ trung niên tới, hắn nói tiếp, ngươi xuống nông thôn địa phương là nơi nào, đem thông chi cho ta một chút. Tiểu mập mạp không tình nguyện từ trên thân xuất ra một cái phong thư, từ bên trong đổ ra một trang giấy. Hắn không tình nguyện cũng có thể thông cảm được, muốn là có thể, ai nguyện ý đi đến mấy ngàn dặm xuống nông thôn, tiến kinh sinh hoạt nhưng so sánh nông thôn trên lệch nhiều. Chu Vĩ đem giấy đưa qua, nói ra, hạ huynh đệ, ngươi nhìn một chút địa điểm này, khoảng cách ngươi nơi đó bao xa. Hạ Vân Tiên không có coi ra gì, sự tình hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Nhưng mà sự thật thường thường ra ngoài ý định, thông chi bên trên biết, Chu Hạo xuống nông thôn địa phương là Hát tỉnh An Bình huyện Hạ Hồng Kỳ công xã, đến lúc đó làm sao phân phối lại nói. Không thể không nói thế giới này rất thần kỳ, ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm biên kinh, còn có thể nhìn thấy Hồng Kỳ công xã danh tự, điểm này liền rất là thần kỳ. Hắn đem giấy thông báo đưa trở về, nói ra, Chu sưởng trưởng, không nói gạt ngươi, quê hương của ta chính là An Bình huyện, sưởng chúng ta tử cũng ở đó, lệnh công tử nếu là có sự tình có thể tới tìm ta. Hắn lúc đầu không muốn đáp ứng, nhưng nếu như bị Chu Hạo một ngày nào đó nhìn thấy hắn, lại nói cho Chu Vĩ, liền sẽ phá hư giữa bọn hắn cái tầm quan hệ này, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, hết thảy cũng là vì cha vợ. Chu Vĩ cười nói, kêu cái gì Chu sưởng trưởng, kêu một tiếng Chu lão ca, lão đệ ngươi sẽ không xem thường ta cái này cái bại tướng dưới tay đi. Hạ Vân Tiên minh bạch hắn đùa giỡn, liền là trước kia tại xưởng may phòng ăn sự tình. Hắn nhìn mở miệng nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, lệnh công tử nếu là có sự tình tìm ta, có thể giúp vẫn là sẽ giúp, cha vợ của ta tại quý nhà máy. Không chờ hắn nói xong, Chu Vĩ ngắt lời nói, cái này không cần lão đệ ngươi quan tâm, đồng trưởng phòng là xưởng chúng ta cán bộ, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt. Hai người đều là người thông minh, nói chuyện cũng không cần nói quá rõ. Chu Vĩ đối Chu Hạo nói ra, tiểu tử thúi, vị này là hạ khoa trưởng, về sau nhìn thấy muốn chú ý một chút, đến lúc đó có việc tìm hắn. Hạ Vân Tiên vội vàng ngăn cản nói, đến lúc đó Hảo Hảo bắt đầu làm việc nuôi sống mình, đừng làm chuyện không có nắm chắc. Còn có chính là không muốn cái gì cầu thí suối quậy sự tình đều đi tìm ta, ta mỗi ngày rất bận rộn. Hắn là thật sợ Chu Hạo vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đi tìm mình, tiểu tử này xem xét cũng không phải là một người an phận, nói không chừng sẽ chọc cho ra loạn gì. Chu Vĩ có chút lung tung nói, đúng thế, hạ lao đệ mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, việc nhỏ vẫn là đừng đi quấy rầy tốt. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn là hiểu rất rõ chính mình cái này nhi tử, tại Yên Kinh liền thích gây chuyện. Hạ Vân Thiên tùy ý nói một câu, Chu sưởng trưởng, cha vợ của ta còn tại các ngươi trong xưởng, ta không hy vọng lại xuất hiện trước kia chuyện như vậy, bằng không. Hắn cố ý không nói hết lời, chính là lưu cho Chu Vĩ tưởng tượng thời gian. Trước đó cha vợ đi biên cương tỉnh, bên trong cũng có xưởng may thất trách sự tình, nếu là bọn hắn hảo hảo thẩm tra, cũng sẽ không tạo thành đoán giả sai án. Cũng may cha vợ vận khí tốt, có thể sống từ biên cương tỉnh trở về. Chu Vĩ cũng nghe được ý tứ trong lời của hắn, nhưng là người ta không có nói ra, hết thảy chỉ là mình phỏng đoán. Nếu như về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự, đoán chừng con của mình liền không về được. Hắn hiện tại có chút hối hận, không nên đem nhi tử giao phó cho Hạ Vân Thiên. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm Đông Bắc địa khu, hắn cái này liên kinh xưởng may xưởng trưởng cũng không quản được nơi đó. Hiện tại chỉ có cảnh cáo một chút nhà mình tiểu tử túi, không có chuyện còn là không nên gây chuyện tốt, không phải hắn thật sợ sẽ không còn được gặp lại tiểu tử này. Theo thời gian trôi qua, cái này liệt tử Yên Kinh lái hướng băng thành xe lửa rốt cục chuẩn bị xuất phát. Chương 534, lên đường về nhà. Chương 534, lên đường về nhà. Hạ Vân Tiên mang theo 2 tỷ muội, lấy hành lý bắt đầu lên xe. Tâm tình của bọn hắn cùng những người khác không giống, những người khác là rời nhà, mà bọn hắn là về nhà. 2 tỷ muội mặc dù có chút không bỏ cha mẹ của mình, nhưng là biết phụ mẫu hiện tại đã an toàn, tâm tình của các nàng cũng cùng mấy năm trước lần thứ nhất rời đi Yên Kinh thời điểm không giống. Lúc này trên đài ngắm trăng, khắp nơi đều là người, có đón xe người, cũng từng có để đưa tiễn người. Lúc này, tới đưa đứng người, vẫn là có thể đưa đến trên đài ngắm trăng. Hắn mang theo 2 tỷ muội hướng treo ở lửa phía sau xe giường nằm toa xe đi đến, nơi này có một cái nhân viên tàu tra phiếu. Chủ động lấy ra giường nằm vé xe, liền bị bỏ vào. Mặc dù nhân viên tàu cũng nghi hoặc, người này là thân phận gì, làm sao lại lấy tới giường nằm vé xe, nhưng là phiếu là thật, hắn cũng không có ngăn cản. Tiến vào toa xe, buông xuống hành lý, 2 tỷ muội lúc này mới thở dài một hơi. Lần này tiến về Đông Bắc, cùng mấy năm trước cảm giác cũng không giống. Khi đó các nàng là ngây thơ vô tri thiếu nữ, đối với tương lai tràn đầy mê mang. Lần này bên người có người yêu của mình, hắn cho mình quang minh hy vọng. Theo thời gian trôi qua, nên lên xe tất cả đều lên xe, cửa xe cũng bị nhốt bế, chỉ cần nhà ga đánh ra tín hiệu, cái này liệt xe lửa liền sẽ hướng băng thành lái đi. Cái này liệt xe lửa đầu tiên là thổi còi vài tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu chuyển động. Theo đoàn tàu thúc đẩy, trong xe người cũng bắt đầu ngồi tại vị trí trước trò chuyện lên trời. Lúc này đi xa nhà người không nhiều, nhưng là số tàu cũng ít, người trên xe vẫn là rất nhiều. Nhưng cũng may Liên Kinh là xuất ra đầu tiên đứng, mỗi người đều có thể có chỗ ngồi. Những người này cũng không hoàn toàn là đi đến băng thành, cũng có đến địa phương khác. Nhìn thấy đoàn tàu bình ổn động, Hạ Vân Tiên đứng người lên nói ra, các ngươi khóa kỹ cửa khoang xe, ta đi tìm một cái Hoắc Cương, lên xe cũng phải cùng hắn chào hỏi một tiếng. Hắn đi ra giường nằm toa xe, gặp được một cái nhân viên bảo vệ, lễ phép mà hỏi, ngươi tốt, đồng chí, xin hỏi Hoắc Cương Hoắc nhân viên bảo vệ dài ở đâu? Nhân viên bảo vệ nhìn một chút hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi tốt, đồng chí, ngươi là cần trợ giúp gì sao? Vẫn là, biết nhân viên bảo vệ dài không ít, nhưng là có thể kêu lên Hoắc Cương danh tự không nhiều, cũng không biết người này là thân phận gì, nhân viên bảo vệ vẫn là có ý định tuân hỏi rõ ràng. Hạ Vân Thiên nói, ta là Hoắc Cương bằng hữu, biết hắn cũng trên xe, cũng không biết hiện tại bận bịu thông thả, muốn đi qua lên tiếng kêu gọi. Nhân viên bảo vệ Úc Nhất Thanh nói ra, hắn còn tại mau lên, lúc này hành khách mới vừa lên xe, chúng ta vẫn là cần kiểm tra một chút. Ngài họ gì? Ta nhìn thấy nhân viên bảo vệ dài nói cho hắn biết Nhất Thanh. Được, vậy thì cảm ơn đồng chí, ta họ Hạ, ngươi nói chuyện là hắn biết. Nói xong, hắn liền hướng giường nằm toa xe đi đến, Hoắc Cương còn tại bận bịu, vậy thì chờ một hồi lại đi qua tìm hắn. Cái này đoàn tàu còn muốn mở vài ngày, cũng không đợi tại nhất thời. Theo thời gian trôi qua, còn không có nhìn thấy Hoắc Cương, liền tới trước giờ cơm. Hắn từ toa xe ra, cầm hộp cơm hướng đầu xe đi đến, toa ăn ngay tại cái phương hướng này. Trong xe không ít người, có ngồi xe kinh nghiệm, đều cầm ra bản thân mang theo đồ ăn bắt đầu ăn. Những cái kia không có kinh nghiệm, liền chỉ có thể nhìn người khác ăn. Có người nhìn xem Hạ Vân Tiên cầm hộp cơm, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Cái này xem xét chính là tiến về toa ăn phương hướng, có thể tại trên xe lửa ăn vào cơm nóng, là cỡ nào để cho người ta hâm mộ sự tình. Cũng có người lộ thần sắc khinh thường, người này còn trẻ như vậy, xem xét chính là hoa ra bên trong tiền. Còn trẻ như vậy cũng không biết tiết kiệm, sớm tối trông nom việc nhà ngọn nguồn bại quang. Đi ngang qua một khoang xe thời điểm, còn gặp được Chu Vĩ Nhi tử Chu Hạo. Nhìn thấy hắn tới, ngượng ngùng chào hỏi, Chu Hạo xác thực có chút xấu hổ, Hạ Vân Thiên Niên kỷ gần giống như hắn, mình nhưng phải kêu người ta thúc, ai để người ta nhận biết mình phụ thân. Đợi đến hắn rời đi, liền có người hỏi, Tuần đồng chí, ngươi biết người kia, nhìn hắn mặc không tệ, hắn là ai? Người này một bên hỏi, còn một bên trong mắt loạn chuyển. Người này cầm ba cái hộp cơm, trên thân hẳn là có không ít tiền. Mà Hạ Vân Tiên bên này cũng không có thật đi toa ăn. Tìm tới một cái góc, đem hộp cơm thu vào không gian, lại lúc đi ra, bên trong đã tràn đầy đồ ăn. Những thức ăn này đều là sớm chuẩn bị tốt, chính là vì phòng bị không có cách nào nấu cơm thời điểm lấy ra ăn. Thể chất của hắn rất mạnh, nhưng vẫn là cần ăn cơm, còn cần so người khác ăn càng nhiều. Chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, đi ngang qua Chu Hạo bên người chào hỏi cũng không đánh. Cái này khiến trước đó nghe ngóng hắn lai lịch người biết, cái này tiểu mập mạp cũng chính là cùng người ta nhận biết, muốn mượn cơ hội tới gần là không thể nào. Hắn sau lưng Hạ Vân Thiên nói ra, đồng chí, ngươi chờ một chút, hỏi ngươi cái sự tình. Nói xong, cũng nhanh đi mấy bước, chuẩn bị bổ nhào vào Hạ Vân Thiên trên thân sờ đồ vật. Hắn quay người nhìn thấy người này nào tới, hướng bên cạnh lóe lên. Đưa tay ngăn trở người này đưa qua tới tay, dưới chân mất tự do một cái, người này nhào vào toa xe trên mặt đất. Người này vừa mới chuẩn bị ỉ lại vào hắn, liền nghe hắn nói, lần sau nếu là lại loạn đưa tay, lão tử đánh gãy tay của ngươi. Nói xong, lại đối hành khách chung quanh nói ra, đều kiểm tra một chút đồ vật của mình đi, đừng thiếu đi cái gì. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại còn nằm sấp trên sàn nhà ánh mắt toán độc người. Hành khách chung quanh đều là kiểm tra đồ vật của mình, có chút không bình tĩnh đem mình bao lớn bao nhỏ đều đem mở, liền sợ người khác không biết mình mang theo bao nhiêu thứ. Có ít người liền tương đối bình tĩnh, bọn hắn len len sở hướng mình tiếp thân tài vật. Người này đúng là một tăng cấp, hắn lăn lộn đến xe liền là muốn tìm kiếm mấy người có tiền mục tiêu. Hắn đem mục tiêu thứ nhất nhắm ngay tiểu mập mạp Chu Hạo, ai bảo hắn nhìn hàm hàm. Ai biết gặp được nhìn càng thêm có tiền Hạ Vân Thiên, loại này thanh niên tính cảnh giác hẳn là sẽ không quá cao. Ai biết hắn vừa mới xuất thủ, ngay cả người ta góc áo đều không có sở đến, còn bị người ta bóc nội tình. Nhìn thấy trong xe những người này, giống như phòng tặc nhìn xem mình, người này liền giận không chỗ phát tiết. Các ngươi những quỷ nghèo này có cái gì đáng giá trộn, ba dưa hai táo đều không đáng đến tự mình động thủ. Lúc này, đang muốn ngồi tại Chu Hạo bên người, bị Chu Hạo trực tiếp đẩy ra. Tiểu mập mạp mặc dù có chút gở, nhưng cũng biết nhân thủ này chân không sạch sẽ, vẫn là phải phòng bị một chút. Nhìn thấy dự định mục tiêu như thế để phòng, gia hỏa này chính là thủ pháp cho dù tốt cũng không có cách nào y mắng trộm được đồ vật. Lúc này tất cả mọi người để phòng, chính là có thể trộm được, hắn cũng là bị hoài nghi mục tiêu. Nghĩ tới đây, hắn càng là đoán độc nhìn xem Hạ Vân Thiên rời đi phương hướng. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, chính mình nói không định đô muốn được tay, như thế đến nông thôn liền có thể tốt hơn một điểm. Người kia làm sao lại biết mình chuẩn bị trộm đồ, chẳng lẽ hắn cũng là một đồng hành, lúc này mới đối thủ pháp của mình quen thuộc. Nghĩ tới đây, hắn quyết định cho Hạ Vân Thiên chế tạo một điểm phiền phức, liền đứng dậy đi theo. Đi qua mấy cái toa xe, đều không nhìn thấy vừa mới người kia, để hắn rất là không cam tâm. Hắn đã tại tiền bên trên làm ký hiệu, còn đem tiền phía trên số hiệu lưng xuống dưới, hiện tại chính là đem cái này tiền thả trên người hắn. Đã ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, vậy cũng đừng trách ta. Chương 535 đến băng thành, chương 535 đến băng thành, tên trộm vật này cũng là một số nông thôn thanh niên trí thức, hắn trước kia đi theo sư phó hốn, sư phó đoạn thời gian trước bị bắt, hắn liền trở nên không chỗ nương tựa. Vừa vặn đến cần muốn ghi danh xuống nông thôn thời điểm, đường đi làm nhân viên công tác liền giúp hắn ghi danh, xem như cho mình khu quản hạt giảm bớt một cái tai họa. bản thân hắn cái gì cũng không biết, ngay tại xuống nông thôn một ngày trước mới đến thông chi, ngay cả một điểm sinh hoạt vật tư đều không có mua sắm. Cũng may đường đi làm nhân viên công tác còn có chút lương tâm, không có đem hắn xuống nông thôn ăn chi phí tham ô cứ như vậy, tại hộ tịch bị chuyển ra Yến Kinh thành tình huống dưới, hắn không thể không đạp vào tiến về băng thành xe lửa. Lúc đầu nghĩ tại trên xe lửa thi thố tài năng, phong phú một chút mình vật tư dự trữ. Kết quả mục tiêu thứ nhất còn không có đắc thủ, liền gặp càng ngang tàng, vừa mới động thủ còn bị người ta phát hiện. Hắn hiện tại vừa muốn đem tiền trên người đặt ở kia trên thân người, đến một chiêu giá họa. Đến lúc đó chính là hắn không chết, cũng muốn thổi xuống hắn một lớp da. Tìm xong tất cả phổ thông toa xe, đều không nhìn thấy vừa mới người kia, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Hắn nhìn phải nhìn trái động tác, để trong xe người rất là cảnh giác. Mà hắn tìm kiếm Hạ Vân Thiên, lúc này sớm liền trở về giường nằm toa xe bắt đầu ăn cơm. Lần này chuẩn bị đồ ăn đều là tương đối bình thường, nhưng là những này món ăn hương vị vẫn rất tốt. Hai tỷ muội ăn ở trong miệng, cảm giác những thức ăn này cùng trong nhà đồng dạng. Hai tỷ muội rất thông minh không có nói ra đến, các nàng đã sớm biết Hạ Vân Thiên có rất nhiều bí mật. Cơm nước xong xuôi, hướng trong hộp cơm đổ vào nước sôi, đơn giản xông một lần, đem nước cũng uống rơi. Cái niên đại này phần lớn người sau bữa ăn đều sẽ như thế làm, không thôi bất luận cái gì một điểm chất béo lãng phí hết. Đã ăn xong cơm trưa, hắn cầm làm ra một bộ bài bộ kẻ, cái đồ chơi này lúc này cũng không tốt mua. Giáo hội 2 tỷ bội đánh địa chủ, đổi một chút nhàm chán thời gian. Hiện tại loại này cách chơi tự nhiên không thể để cho đấu địa chủ, lúc này địa chủ là một cái rất đề tài nhạy cảm. Bọn hắn ở chỗ này đổi nhàm chán thời gian, trong xe cái kia ăn cắp còn cho là mình nhìn lầm, lại tại trong xe tìm một lần, vẫn là không có tìm tới mục tiêu. Hắn nhìn thấy một nhân viên bảo vệ đứng tại giường nằm toa xe cùng phổ thông toa xe cổng, rất nhanh liền ý thức được người kia nhưng có thể ở bên trong. Trong lòng ghen ghét chi hỏa không ngừng bốc lên, dựa vào cái gì cuộc đời mình như thế gian nan, mà hắn lại có thể có tiền như vậy. Trong lòng lòng đấu kỵ đang thiêu đốt, hắn muốn hủy người này. Dù là đem mình góp đi vào cũng được, dù sao hắn cũng là nát mệnh một đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này liệt xe lửa không ngừng tiến lên. Đầu tiên là đến Tân Môn đứng, về sau lại qua Sơn Hải Quan. Qua Sơn Hải Quan, liền xem như thật đến quan ngoại, nơi này cũng coi là thật đến Đông Bắc địa giới. Qua Sơn Hải Quan, thành trấn cũng không có như thế dày đặc, đoàn tàu cần mở thời gian rất dài mới có thể dừng lại một lần. Bây giờ tại trên xe lửa, cơ bản đều là đường dài lữ hành. Cái kia thanh niên trí thức ăn cắp cũng không có xuống xe, xem ra hắn xuống nông thôn địa phương cũng là Đông Bắc một nơi nào đó. Đến Đông Bắc địa giới, đoàn tàu dừng sát ở xuất quan cái thứ nhất nhà ga, lại còn đứng. Liệt xe dừng lại đến thêm nước thêm than đá, cần một chút thời gian. Hạ Vân Thiên cùng Hoắc Cương cùng một chỗ xuống xe, hai người vừa nói vừa cười hướng nhà ga nhân viên bảo vệ phòng trực ban đi đến. Hoắc Cương là tới đăng ký. Bọn hắn đến mỗi một cái nhà ga đều cần đăng ký, cần muốn nhân thủ cũng muốn từ nơi này gia tăng. Mà Hạ Vân Tiên đi theo xuống tới là vì gọi điện thoại, bọn hắn cái này đoàn tàu chạm cuối cùng là băng thành. Muốn đem vải trở về An Bình huyện, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, hắn hiện tại liền là muốn hỏi một chút Khang Hổ có hay không cổng. Điện thoại đánh tới Khang Hổ ra, Thùy Nghiến vừa lúc ở nhà, nàng tiếp vào Hạ Vân Tiên điện thoại rất là nhiệt tình, để hắn nhất định phải về đến trong nhà ngồi một chút, mang nàng dâu mặc cho một chút cửa. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý sau đó hỏi ra bọn hắn tại nhà ga bên kia có quan hệ hay không, nếu là không có hắn cũng chỉ có thể gọi điện thoại trở lại xưởng bên trong, để Tề Chiến Phi nghĩ biện pháp. Hình Yến biết được Hạ Vân Thiên, từ Yên Kinh mua sắm trở về 2000 thất bại, kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc, đứa bé này quá lợi hại. Nàng nói một lần, băng thành bộ đường sắt đội thủ trưởng cùng Khang Hổ là chiến hữu cũ, có lẽ cần hắn hỗ trợ mới được. Hết thảy muốn chờ hắn đến băng thành, song phương tại nói chuyện. Chiếm được tin tức này, hắn vẫn là rất cao hứng. Muốn là có thể tại băng thành tìm xe lửa đưa đến An Bình huyện mới là thuận tiện nhất, đến lúc đó chỉ cần trong xưởng phái ra cỗ xe tới kéo hàng là được. Cúp điện thoại, lại cho Tề Chiến Phi gọi một cú điện thoại. Đầu tiên là báo cáo đã xuất quan, làm sao vận chuyển vải vóc chờ xe lửa đến băng thành lại nói, để hắn chuẩn bị kỹ càng sạch xe cùng nhà kho, chờ lấy vải vóc nhập kho là được. Nói chuyện điện thoại xong, hắn thanh toán tiền điện thoại. Cú điện thoại này mặc dù không phải công cộng điện thoại, nhưng là vẫn cần phải trả tiền, người tổng không có thể khiến người ta tiếp tiền điện thoại. Hắn cùng Hoắc Cương lên xe lửa, chờ đến xe lửa tiếp tế kết thúc, lần nữa thúc đẩy tránh ra. Mỗi quá khứ một phút đồng hồ, hắn cách An Bình huyện liền lại tới gần một bước. Xe lửa cuối cùng dừng sát ở lần này trạm cuối cùng, băng thành nhà ga. Cái này liệt xe lửa lại một lần nữa tiến về Yến Kinh thời gian, là một tuần lễ về sau. Đến băng thành, Hoắc Cương cùng những cái kia nhân viên bảo vệ đều đi chuyên môn cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Mà Hạ Vân Thiên mang theo 2 tỷ muội, hướng Khang Hổ nhà đi đến. Lần này không phải một mình hắn tới, mà lại bên ngoài là từ Yến Kinh tới, cũng không có cách nào mang thịt heo cái gì. Những cái kia rượu thuốc lá cái gì đồ chơi, Khang nhà cũng không thiếu. Cuối cùng chỉ có thể từ Yên Kinh mang về đồ vật bên trong, lấy ra mấy món xem như lễ vật đưa cho Khang Hổ một nhà. Bọn hắn đến Khang Hổ nhà thời điểm, đã là ban đêm thời gian, Khang Hổ lúc này cũng tan việc, hắn đem Hạ Vân Thiên kéo qua một bên nói chuyện, hỏi thăm đi Yên Kinh trải qua. Hắn giảng xong sau, nói với Khang Hổ, đại gia, ngài nhìn có thể hay không giúp ta tìm một cái toa xe đi An Bình huyện, ta nên trả tiền thì trả tiền. Khang Hổ nghĩ nghĩ nói ra, cái này ta cũng nói không chính xác, chỉ có thể gọi điện thoại cho người hỏi một chút. Nói xong, đứng dậy đến một bên cầm điện thoại lên nói ra, uy, là băng thành bộ đường sắt đội đi. Giúp ta tìm hạ các ngươi Huệ đoàn trưởng. Một lát sau nói ra, lão Huệ, ta là lão Khang, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ, ta có cái chất tử có một nhóm vải cần vận đến An Bình huyện, ngươi tại nhà ga có phương pháp sao? Cái này phương thức nói chuyện, nghe xong liền là quân nhân, nói chuyện đi thẳng về thẳng, không có chút nào còn quấn. Nói tiếp, được, vậy liền làm phiền ngươi, ta sau 10 phút lại gọi cho ngươi. Đợi đến điện thoại cúp máy, Khang Hổ đối Hạ Vân Tiên nói, tiểu tử ngươi thực sẽ cho đại gia tìm phiền toái. Nói là nói như vậy, nhưng là đối biểu hiện của hắn rất hài lòng, tiểu tử này năng lực vẫn là rất mạnh. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Khang Hổ lần nữa gọi điện thoại, chỉ nghe hắn nói, được rồi, tốt, nhất định mời ngươi uống rượu. Cúp điện thoại nói ra, được rồi, tiểu tử ngươi có thể an tâm, ta chiến hữu cũ giúp ngươi cân đối một tiết toa xe, nhưng là sử dụng phí tổn vẫn là phải cho, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vân Tiên cười nói, vậy thì cảm ơn đại gia, chờ xe lửa trở về, ta cho ngài làm một con lợn trở về. Khang Hổ nghe xong, hai mắt sáng lên nói, tiểu tử ngươi nói thật, không cho phép đổi ý. Hạ Vân Tiên nói, dạng này nếu là không có vấn đề, chờ đợi xe lửa trở về thời điểm. Chương 536, chuẩn bị trở về nhà. Chương 536, chuẩn bị trở về nhà. Hạ Vân Tiên có dự định, chờ đến xe lửa trở về thời điểm, mang hộ hơn mấy đầu lợn rừng trở về, coi như trả Khang Hổ, Hoắc Cương những người này ân tình. Tại Khang Hổ nhà cơm nước xong xuôi, ba người liền rời đi nhà hắn, ba người đêm nay ở vẫn là nhà ga phụ cận nhà khách. Gian phòng đã mở tốt, bọn hắn mang hành lý cũng đều bỏ vào. Sáng sớm hôm sau, để hai tỷ muội tiếp tục nghỉ ngơi, một mình hắn tiến về nhà ga. Hôm qua Khang Hổ đã giao phó xong, để hắn hôm nay đi tìm một cái bộ đường sắt đội cố đoàn trưởng, hắn sẽ giúp mình an bài toa xe sự tình. Tìm tới chỗ, thông qua chiến sĩ báo cáo, hắn rốt cục gặp được cố đoàn trưởng. Song phương hàn huyên vài câu, cố đoàn trưởng liền mang theo hắn tiến về xe băng nhà ga vận chuyển hàng hóa đứng. Hôm qua trời lúc buổi tối, hắn đã liên lạc xe tốt ra, hôm nay chính là tới xác nhận một chút. Vận chuyển hàng hóa đứng trạm trưởng đem bọn hắn để tiến văn phòng, rất là thống khoái cho an bài một tiết toa xe, vẫn là treo vào ngày mai tiến về An Bình huyện trên xe lửa. Mắt nhìn thời gian bất quá, Hạ Vân Tiên đưa ra hiện tại liền sắp xếp người đem vải từ Yến Kinh toa xe bên trên đem đến xe băng toa xe bên trên, dạng này cũng sẽ không chậm trễ xuất phát thời gian. Hàng vận chuyển hàng hóa đứng trạm trưởng mở cho hắn một mảnh giấy, hắn cầm cấm lại đi tài vụ giao tiền, đạt được một tiết toa xe quyền sử dụng. Hắn đến Yên Kinh xe lửa đỗ số 5 đứng đài không bao lâu, liền thấy một cái đầu tàu lôi kéo một cái toa xe tới. Đợi đến đầu xe dừng hẳn, từ toa xe bên trên nhảy xuống hơn 10 thân mặc quân trang chiến sĩ, một cái dẫn đầu nhìn thấy Hạ Vân Tiên hỏi, xin hỏi là Hạ đồng chí sao, chúng ta là cố đoàn trưởng phải tới. Hắn rất nhanh liền minh bạch cố đoàn trưởng ý tứ, dù sao nhân tình này đã thiếu, nhiều thiếu một chút cũng không quan trọng, chờ đến cái này đoàn tàu trở về thời điểm, cho bọn hắn mang hộ bên trên một đầu lợn rừng là được. Không phải không nỡ heo nhà, mà là hiện tại không cho phép tư nhân chăn heo, ngươi lập tức làm ra mấy người thu tiền sâu heo cũng không tốt giải thích. Lợn rừng cũng không sao, liền nói là từ Hưng An lĩnh bên trong đánh tới, cũng không có cách nào đi cầu chứng chuyện này. Hắn đến từ Yên Kinh bắn tới cái kia xe chống toa, mở ra phía trên ổ khóa, chờ đến người có thể vào thời điểm, lách mình đi vào, đem thu vào không gian bên trong vải bỏ vào trong xe. Lúc này mới mở ra cửa khoang xe, đối phía ngoài chiến sĩ nói ra, đồng chí trưởng lớp, vải đều ở nơi này, muốn bất vả ngươi cùng các chiến sĩ. Ban trưởng không thèm để ý nói, liền những vật này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi đi toa xe kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta liền muốn bắt đầu chứa lên xe. Hạ Vân Tiên lại đến một cái khác tiết xe chống toa, nơi này đã quét sạch sẽ, trên mặt đất cũng trải đồ vật. Liên tại bọn hắn bắt đầu đổi xe thời điểm, Hoắc Cương cũng đến đây. Nhìn thấy hắn đứng ở một bên hỏi, Hạ huynh đệ, ngươi tốc độ này khá nhanh, sớm như vậy tìm tốt toa xe. Hắn nhìn thấy vận chuyển đều là mặc quân trang chiến sĩ, càng thêm xác định Hạ Vân Tiên bối cảnh thâm hậu. Chính là như vậy một cái bối cảnh thâm hậu người trẻ tuổi, năng lực còn mạnh như vậy, còn như thế bình dị gần gũi, đây là tương đương có được. Hạ Vân Tiên hỏi, Hoắc đại ca còn không có ăn điểm tâm đi, không bằng ta mời ngươi ăn điểm tâm đi. Hoắc Cương nói đùa, vậy được, ta liền ăn tiểu tử ngươi dừng lại, ai bảo ngươi tiểu tử có tiền như vậy. Hắn không biết Hạ Vân Tiên có bao nhiêu tiền, nhưng lại biết ăn cơm tiền trình hắn vẫn là không kém. Bọn hắn lân cận đến trạm xe phụ cận một cái quốc doanh tiệm cơm, nơi này tới gần nhà ga, buổi sáng ăn cơm người vẫn tương đối nhiều. Nơi này có không ít, một ngụm nơi khác khẩu âm người trẻ tuổi đang nói chuyện, cũng đều là tới xuống nông thôn thanh niên trí thức. Không để ý đến bọn hắn, Hạ Vân Tiên để Hoắc Cương tìm địa phương ngồi, chính hắn đứng dậy đi vào bữa ăn đài, cho tiền cùng phiếu, mua hai bát cháo loãng cùng tặng cái bánh bao lớn. Chờ hắn đem đồ vật bưng tới thời điểm, nhìn thấy Hoắc Cương chỉ có một người ngồi một bàn, cái khác cái bàn đều là mấy người ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy hắn mặc trên người chế phục, Hạ Vân Tiên trong lòng hiểu rõ. Đem bữa sáng để lên bàn, Hoắc Cương nói ra, "Hạ huynh đệ, không cần rách nát như vậy phí đi. Bọn hắn cái này một đoán, đều đủ một nhà ba người ăn được một ngày, mà lại là rất tốt một ngày." Hắn cười nói, "Không có việc gì, dùng sức ăn đi, liền mấy cái bánh bao còn có thể ăn không vô." Vừa ăn cơm, hắn vừa nói, "Hoắc đại ca, các ngươi là một tuần về sau về Yên Kinh đi, buổi trưa hôm nay có thể uống rượu sao?" Hoắc Cương nghĩ nói ra, "Mấy ngày nay hẳn là đều vô sự, chủ yếu chính là nghỉ ngơi, giữa trưa ta trở về đổi một bộ y phục lại nói." Hắn hiểu được Hoắc Cương ý tứ, hiện tại mặc là chế phục, ăn cơm không có việc gì, ra uống rượu vẫn là cần thiết phải chú ý điểm. Liên tại bọn hắn sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, tiểu mập mạp Chu Hạo đi vào bọn hắn bên bàn bên trên, nhỏ giọng hỏi, "Chúc, thúc, nơi này có thể ngồi xuống sao?" Hắn có chút xấu hổ gọi, hắn cảm thấy gọi một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi thúc, là một kiện rất mất mặt sự tình, nhưng là mình lao cha mệnh lệnh lại không thể không nghe, hắn nhưng là nắm giữ lấy quyền lực tài chính. Thấy là cái này tiểu mập mạp, Hạ Vân Tiên nói, "Ngồi đi, chúng ta cũng sắp đã ăn xong." Kỳ thật Chu Hạo không phải sợ hãi Hạ Vân Tiên, hắn là nhìn thấy Hoắc Cương đồng phục trên người liền phạm sợ hãi. Tương tại Yên Kinh cũng là đường phố trên mặt nhân vật, thuộc về đại sự không có phạm qua, việc nhỏ không ngừng người, bị công an truy đã là chuyện bình thường như cơm nữa. Đã tạo thành một loại bản năng, nhìn thấy bộ quần áo này liền chạy chạy. Bọn hắn cơm nước xong xuôi, Hoắc Cương liền trở lại nghỉ ngơi địa phương. Hạ Vân Tiên lần nữa đi vào số 5 đứng đài, trên người hắn nhiều một cái nghiêng tay mải. Bọn này chiến sĩ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, làm việc cũng là rất nhanh. Trong xe bài đã bị tháo một nửa, trung quanh còn có không ít người nhìn xem, nhưng không ai qua tới quấy rầy. Nhanh đến buổi trưa, vải vóc tất cả đều bị xếp lên xe. Hạ Vân Tiên từ trong bao đeo xuất ra hai đầu đại tiền môn giao cho ban trưởng trong tay, bọn hắn cao hứng đi. Hắn lại đến hàng hóa chuyên chở toa xe, kiểm tra một phen liền đem bên trong vải thu vào không gian, lúc này mới đóng cửa xe khóa lại rời đi. Nguyên Điệu chỉ để lại một chút nhìn thấy hàng hóa chuyên chở người, bọn hắn còn đang nghị luận, trong xe những này vải là từ đâu tới, muốn đưa ở đâu vân vân. Hạ Vân Tiên tìm tới một chiếc điện thoại, liền cho Tề Chiến Phi đánh qua, chờ đến điện thoại kết nối, hắn nói ra, xưởng trưởng, là ta đến xe băng, vải đều đến xe băng, chúng ta sáng sớm ngày mai ngồi xe lửa hướng An Bình, ngươi nhiều an bài mấy chiếc xe đến An Bình tiếp hàng. Toa xe treo ở trên tàu mặt, cùng đoàn tàu đến An Bình thời gian, nếu là không tối nay hẳn là ngày kia đến, ngươi sắp xếp người đến trạm xe tra một ít thời gian. Tề Chiến Phi cao hứng nói, tốt, ta ở trong xưởng chờ ngươi trở về, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm, ta đến an bài, ngươi đem thuê toa xe chứng minh chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó trong xưởng chi trả cho ngươi. Đợi đến cuộc điện thoại, Tề Chiến Phi đều không thể không bội phục vận khí của mình. Năm đó chỉ là vì không rơi xuống tay cầm, dùng mua sắm viên vị trí cho cháu mình đổi một cái công việc, không nghĩ tới nhặt được bảo. Tiểu tử này không chỉ có mua sắm năng lực mạnh, chính là người này mạch quan hệ cũng rất mạnh, chỉ có tiền nhưng không có cách nào thông qua đường sắt hệ thống đem nhiều như vậy vải trở về. Tề Chiến Phi cảm thấy, liền là chính hắn tại An Bình huyện muốn dùng xuống xe lửa một cái ra đều cần tốn nhiều sức lực, tiểu tử này. Chương 537, đến An Bình huyện chương 537, đến An Bình huyện Hạ Vân Thiên nói chuyện điện thoại xong, liền trở lại nhà khách, mang theo 2 tỷ bội bắt đầu ở băng thành đi dạo. Lúc này nhiệt độ không khí đã ấm lại một chút, mà áo đông cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Bọn hắn tại băng thành mua không ít thứ, trở về mua cũng là giường nằm vé xe, không cần lo lắng hành lý quá nhiều. Băng thành là tỉnh lỵ cấp thành thị, phồn vinh độ tự nhiên không phải An Bình huyện loại kia địa phương nhỏ có thể so. Hiện tại rất nhiều thứ đều cần bằng phiếu mua sắm, rất nhiều thương phẩm đều không đến được An Bình huyện loại địa phương nhỏ này. Có đôi khi liền là muốn mua một cái xe đạp, đều cần đăng ký về sau chờ thông chi. Nhưng ở băng thành liền không có cái này lo lắng, nơi này thương phẩm cung ứng vẫn là rất sung túc. Bọn hắn dạo phố, cũng chính là nhìn một cái náo nhiệt, cũng không thiếu thứ gì. Ở bên ngoài đi dạo đến trưa, cơm nước xong xuôi lại về tới nhà khách, buổi chiều nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị buổi sáng ngày mai ngồi xe về An Bình huyện. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn leo lên xe lửa, lên xe trước đó Hạ Vân Tiên kiểm tra một chút kia khoang xe, hắn đã bị treo ở trên xe lửa. Xe lửa chậm rãi, ba người lại trở lại giường nằm toa xe đánh bài cho hết thời gian đi. Lúc này, An Bình huyện xưởng sắt thép phòng họp lớn bên trong, ngồi đầy xưởng sắt thép cán bộ. Hội nghị bắt đầu, Tề Chiến Phi, Khâu Chấn hai người thay phiên phát biểu, nói đều là triển vọng tương lai một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường chủ đề, phía dưới đám người này đều cơ bản miễn dịch. Đợi đến hội nghị nhanh muốn lúc kết thúc, Tề Chiến Phi gõ bàn một cái nói, hiện trường yên tĩnh trở lại. Đều đang đợi lấy hắn phát biểu, liền ngay cả Khâu Chấn cũng không dám lô mãng. Vừa tới xưởng sắt thép thời điểm, hắn muốn đem Tề Chiến Phi cầm xuống, mình làm trưởng xưởng. Về sau phát hiện không có phương diện này tài năng, cũng chỉ có thể để Tề Chiến Phi tiếp tục làm người đứng đầu. Hắn chỉ là người phía sau một con cờ, ngày mai chỉ cần xưởng sắt thép tại một ngày, hắn liền còn hữu dụng. Nếu là đem xưởng sắt thép làm thất bại, hắn cũng liền cách cái chết không xa. Chính là nhận rõ ràng điểm này, mấy năm này mới có thể cùng Tề Chiến Phi chung đụng tốt như vậy. Không chỉ hắn có hậu đài, Tề Chiến Phi hậu trường không kém hắn. Đợi đến phòng họp an tĩnh lại, Tề Chiến Phi quét một vòng nói ra, đoạn thời gian trước, Hạ Vân Tiên đồng chí đi công tác đi một chuyến Yên Kinh, từ Yên Kinh trở về 2000 thất bại, những này vải đã tại lái hướng An Bình huyện trên xe lửa, ngày mai buổi sáng liền có thể đến. Vận chuyển qua, các ngươi hôm nay liền đem trong xưởng xe tải rửa giấy sạch sẽ, ngày mai đến nhà ga đem những này vải kéo trở về. Tân Chí Quốc đứng lên nói, vâng, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tề Chiến Phi phất tay để hắn ngồi xuống, nói tiếp, bảo vệ chỗ an bài một chút bảo vệ biên, cần phải cam đoan những này vải an toàn trở về. Nhà kho bên này cũng muốn chuẩn bị một sạch sẽ địa phương, những này vải vóc không thể cùng kia một ít thức ăn hôn cùng một chỗ, các ngươi nhất định phải chú ý. Cuối cùng nhìn thoáng qua hậu cần sự, khoa tổng vụ lãnh đạo, nói tiếp, các ngươi thương lượng một chút những này vải làm sao phân phối, thương lượng ra một cái điều lệ, đi thành văn bản văn kiện hồi báo cho ta. Ta muốn nói chính là những này, Câu chủ nhiệm còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hai người mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng quan hệ của song phương còn có thể, tại công chúng trường hợp thời điểm, Tề Chiến Phi bình thường sẽ không xưng hô Khâu phó chủ nhiệm, xem như cho đủ hắn mặt mũi. Khâu Chấn cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cũng sẽ không cùng Tề Chiến Phi đối nghịch. Hai người đều muốn đem xưởng sắt thép kinh doanh tốt, dạng này bọn hắn liền đều là an toàn. Tiến về An Bình huyện trên xe lửa, Hạ Vân Thiên còn không biết Tề Chiến Phi đã đem đến tiếp sau sự tình an bài tốt, liền đợi đến xe lửa đến trạm. Tại giường nằm trong xe, ba người đánh lấy bài. Lần này 2 tỷ mỗi kinh nghiệm, nhưng so sánh từ Yên Kinh trở về thời điểm nhiều rất nhiều, hai người tựa hồ có một loại tâm hữu linh tê cảm giác, thường xuyên có thể đè ép nơi đó chủ Hạ Vân Thiên đánh. Theo thời gian trôi qua, cái này liệt tôi lại xe khoảng cách trạm cuối cùng An Bình huyện càng ngày càng gần. Hôm sau bên trên buổi trưa, từ xưởng sắt thép mở ra 7 chiếc xe tải. Tân Chí Quốc cũng không biết cần mấy chiếc xe, liền đem ở trong xưởng tất cả đều quét sạch sẽ, mở ra. Ngoại trừ vận chuyển khoa lái xe, còn có đủ xa mang theo một đội bảo vệ viên, bọn hắn tất cả đều xuống ống đầy đủ ngồi tại trên xe tải. Đợi đến kẹp lấy đến An Bình huyện nhà ga, liền bị ngăn cản. Nhà ga phương diện không có tiếp vào thông chi, tự nhiên không dám thả nhiều như vậy mang vũ khí người tiến vào. Tân Chí Quốc đối nhà ga bảo vệ viên giảng thuật trải qua, người ta mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta muốn trước hồi báo cho lãnh đạo. Thời gian không dài một hồi, nhà ga chạm trưởng tới, cấp bậc của hắn so Tân Chí Quốc, đủ xa cũng cao hơn một chút, nhưng song phương lẫn nhau không cùng thuộc về, cũng không có quá chăm chỉ. Trạm trưởng nói ra, xe cộ của các ngươi cùng người có thể đi vào, nhưng là vũ khí không thể đi vào, xảy ra sự tình chúng ta không tiện bàn giao. Hai người tự nhiên biết trạm trưởng có sự, thương lượng một chút, quyết định từ Tân Chí Quốc dẫn đầu 6 chiếc xe tải tiến về đứng này, đủ xa lưu lại, dẫn đầu hai tên bảo vệ viên nhìn lấy bọn hắn mang tới thương. Trạm trưởng trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên gọi cho xe băng nhà ga, tuân hỏi một chút có phải hay không có một tiết xe hàng treo ở trên xe đỏ. Đạt được băng thành bên kia hồi phục, là có một tiết chứa 7 xe hàng. Cúp điện thoại, hắn còn đang suy nghĩ, cái này xưởng sắt thép từ nơi nào lấy được vài bóc, ngang tàng cần một cái toa xe giả. Nhìn lấy bọn hắn phái ra nhiều như vậy xe tải, số lượng cũng không ít. Thời gian gần buổi trưa, bọn hắn cái này liệt tối nay xe lửa rốt cục đến trạm. Nhìn thấy xe lửa vào trạm, Tân Chí Quốc thở dài một hơi, hắn thật sợ xuất hiện cái gì những chuyện khác. Xe lửa dừng sắt ở số 1 đứng này, ưu tiên xuống xe chính là những cái kia đến An Bình huyện hành khách, trong này có thanh niên trí thức, cũng có những hành khách khác. Liền thấy một trên sân ga, một trong đó nam nhân cầm sắt lá loa hô, phân phối đến An Bình huyện thanh niên trí thức tập hợp, chúng ta muốn kiểm kê nhân số. Hàng năm thanh niên trí thức xuống nông thôn, đều có không ít tình huống ngoài ý muốn. Có thanh niên trí thức không có tới địa điểm liền nửa đường chạy trốn, có ngồi qua đứng vân vân. Chờ những người này tập hợp, Tân Chí Quốc chỉ huy người điều khiển đem xe tải lái qua. Những này xe tải lái đến số 1 đứng đài thời điểm, huyện thanh niên trí thức làm lãnh đạo còn buồn bực, không nghe nói phái xe tới tiếp á, nơi này khoảng cách huyện thanh niên trí thức xử lý cũng liền mấy dặm đường, cũng không cần phái xe tới tiếp. Hắn vừa muốn tiến lên trả lời, liền thấy xe tải chậm rãi lái qua, hắn biết mình hiểu sai ý sẽ sai ý không chỉ là hắn. Liền ngay cả rất nhiều thanh niên trí thức cũng coi là đến có tiền địa phương, còn tới nhiều như vậy xe tải đón hắn nhóm. Lúc này, Hạ Vân Tiên cũng mang theo 2 tỷ bội xuống xe, bên người đặt vào không ít hành lý. Tân Chí Quốc nhìn thấy hắn, đối người điều khiển nói ra, dừng xe, ta xuống dưới một chút. Hắn xuống xe liền hướng về phía Hạ Vân Tiên hô, Vân Tiên, Hạ huynh đệ, rốt cục chờ được ngươi. Hắn quay đầu thấy là Tân Chí Quốc, bước nhanh đón, nói ra, làm sao còn làm phiền ngươi cái này lớn khoa trưởng tới, có phải hay không đại tài tiểu dụng? Tân Chí Quốc nói, ngươi không phải cũng là lớn khoa trưởng sao, phái ta tiếp xe, chúng ta chức vị ngang nhau. Đúng, ngươi thật cầm trở về nhiều như vậy vải. Hạ Vân Tiên gật đầu nói, vải đều ở phía trước kia hàng hóa theo mùa trên xe, phía sau xe tải đều là chúng ta đi, mang theo nhiều ít người tới, đồ vật cũng không ít, cần chuyển một chút thời gian. Tân Chí Quốc kích động nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, chính là cung tiêu xã cũng không có nhiều như vậy vải. Chương 538, về xưởng sắt thép chương 538, về xưởng sắt thép Hạ Vân Tiên ngăn lại Tân Chí Quốc nói, vải lại chạy không được, người đi chỉ huy vừa xuống xe tự bắn tới, bên kia giống như ra một điểm tình trạng. Tân Chí Quốc nhìn lại, quả nhiên thấy một đám người vây quanh phía sau xe tải. Hắn ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, liền bước nhanh tới. Hạ Vân Tiên cũng đem hành lý dẫn theo, mang theo 2 tỷ bội hướng thả bảy xe hàng toa đi đến. Đem hành lý để ở một bên, hắn một thân một mình đem xe hàng toa mở ra, đem không gian bên trong vải bỏ vào. Lúc này, xe lửa lái xe cũng xuống xe. Hắn bước nhanh đi vài bước, từ trên thân lấy ra một bao đại tiền môn nói ra, "Đồng chí, đến hút điếu thuốc." Nói là nói như vậy, lại đem cả bao đại tiền môn đều nhét vào lái xe trong tay. Tiếp xuống liền bắt đầu cùng lái xe bộ lên gần như, lái xe cũng biết người trẻ tuổi này quan hệ không tầm thường, cũng vui vẻ cùng hắn nói cái gì. Trải qua một phen trò chuyện, hắn biết lái xe họ Phòng, cái này đoàn tàu sáng ngày mốt sẽ từ An Bình huyện xuất phát trở lại Băng Thành. Trong lòng của hắn hiểu rõ, quyết định chờ lái xe lúc trở về, mang hộ ít đồ trở về, đổi Hoắc Cương, cố đoàn trưởng những người này ân tình. Khang hộ lễ vật cũng không có thể thiếu, nhưng là quan hệ của song phương không tầm thường, không phải một chút lễ vật có thể trả hết nợ. Lúc này, xưởng sắt thép xe tải cũng lái tới. Đến trạm xe bảo vệ viên cùng người điều khiển cũng bắt đầu dỡ hàng, nhìn thấy nhiều như vậy vải bóc, bọn hắn cũng là rất kích động. Nhiều như vậy vải liệu đến trong xưởng, bọn hắn những người này làm sao cũng muốn phân đến một chút. Nhìn xem sự tình tiến vào quỹ đạo, Hạ Vân Thiên đối Tân Chí Quốc nói ra, "Mới đại ca, nơi này ngươi nhìn xem, ta liền dẫn các nàng rời đi." Tân Chí Quốc lại nói, "Ngươi cũng không thể rời đi, tề xưởng trưởng đã thông báo, để ngươi về một chuyến trong xưởng, ngươi vẫn là chờ một cái đi." Gần 10 người cùng một chỗ chứa lên xe, rất nhanh liền đem một cỗ xe tải đổ đầy. Tân Chí Quốc đối người điều khiển bàn giao nói, "Ngươi đem Hạ khoa trưởng 3 người tới trong xưởng, đi một chuyến nhà ăn tìm một cái đầu bếp, cho các huynh đệ mang một ít thức ăn tới. Cơm phiếu trước tìm ở trong xưởng người mượn một chút, chờ ta trở về chi trả cho ngươi." Bọn hắn chuyến này cũng coi là ra công sai, vấn đề ăn cơm tự nhiên cần trong xưởng giải quyết. Hạ Vân Thiên 3 người đi theo xe tải, ra nhà ga rất nhanh liền đến trong xưởng. Cân nhắc đến trong xưởng nữ tính công nhân viên trước tương đối ít, hắn đem 2 tỷ bội đưa đến khoa tài vụ bên này liền an, nơi này đều là một chút lao đại tỷ. Sớm cho 2 tỷ bội nói rõ ràng, để các nàng nói chuyện cẩn thận một chút, không nên bị những nữ nhân kia lời nói khách sáo. Vừa tới khoa tài vụ, bọn hắn liền bị một đám lao đại tỷ ngăn lại. Chi đại tỷ nói bừa, chắc không được chúc lớn khoa trưởng đối trong xưởng tiểu cô nương không có hứng thú, nguyên tới nhà mỹ nhân càng đẹp. Những nữ nhân khác cũng phụ họa, Hạ Vân Thiên biết không thể cùng những này kết hôn nữ nhân dây dưa, các nàng không cố kỵ gì, lời gì cũng dám nói. Hắn đành phải ngắt lời nói, các ngươi liền đừng nói giỡn, các nàng trước đợi các ngươi nơi này, ta muốn đi một chuyến xưởng trưởng nơi đó, hắn tìm ta có việc. Nghe được hắn nói như vậy, những này lao đại tỷ cũng không dám ngăn cản. Bình thường chơi đùa có thể, nhưng là nếu là làm trễ nải chuyện công việc, các nàng nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Hạ Vân Thiên rời đi khoa tài vụ, nhanh chóng hướng ký túc xá đi đến. đến xưởng trưởng văn phòng, gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Khâu Chấn cũng tại, hắn cũng chào hỏi một tiếng. Tề Chiến Phi để chúc hắn ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi thăm làm sao mua sắm đến vải vóc, làm sao tìm được nhà ga vận chuyển vân vân. Hắn cũng đem có thể nói đều nói lượn, nói vải vóc là xem ở cha vợ trên mặt mũi mới mua sắm đến, bọn hắn cũng là trả tiền, không tính là cái đại sự gì. Lại nói là gặp cảnh sát trên xe lửa, từ hắn ra mặt cân đối, trả tiền mới có thể đem vải trở về. Nói xong, hắn còn đem Yên Kinh, Băng Thành hai nhà ga giao nộp cớm đem ra. Tề Chiến Phi sau khi xem xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, xoát xoát viết một chút chữ, viết xong đắp lên trường nói ra, ngươi lần này đi công tác phí tổn, mình sửa sang một chút đưa tin khoa tài vụ, cầm ta cớm đi tài vụ đem tiền nhận, ngươi cho trong xưởng làm việc, cũng không thể để ngươi bỏ tiền ra. Ngươi lần này nhất định thiếu không ít người tình, những này chờ trong xưởng mở sẽ thương nghị một chút, nên đưa cho ngươi phần thưởng không có chút nào sẽ ít. Ngươi lần này đi lâu như vậy, một đường tàu xe mệt mỏi cũng mệt mỏi không nhẹ, đi về nghỉ một tuần tại đi làm lại đi. Hắn cầm Tề Chiến Phi phê chuẩn, lần nữa đi vào khoa tài vụ, đem xe phiếu những vật này tất cả đều giao cho chị đại tỷ. Nàng cầm bàn tính một trận lốt bút đánh, tính ra kim ngạch liền đem tiền cho Hạ Vân Thiên. Chờ hắn mang theo 2 tỷ bộ rời đi khoa tài vụ, còn có chút không dám tin. Các nàng chuyến này tiến về Yên Kinh tại trở lại An Bình huyện, tất cả tiền vé xe đều bị thanh lý. Đồng ca lo lắng nói, Vân Thiên, dạng này có thể hay không phạm sai lầm, ngươi chỉ đem mình thanh lý liền có thể, làm sao cũng đem chúng ta 2 bao tiêu. Hắn cười cười nói, nha đồng đốc, các ngươi quá coi thường những cái kia bày giá trị. Những cái kia tỉ vết vải tất cả đều là giá thấp mua được, lần này trong xưởng kiếm được đại phát, liền thanh lý mấy trương tiền vé xe thế nào. Hắn mang theo 2 tỷ bội rời đi xưởng sắt thép, đến huyện thành một nhà quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Lúc này đã qua bình thường giờ cơm, bên trong cũng không có cái gì người, nếu không phải lo lắng cướp 2 tỷ bội quá đói, hắn đều không có ý định ăn cơm. Quốc doanh tiệm cơm nhân viên công tác nhìn xem 3 người, mặc dù mặc không tệ, nhưng cũng không có đứng dậy. Hiện tại những này phục vụ viên đều là chính thức làm việc, từng cái ngạo khí vô cùng. Đây cũng là về sau, cải cách mở ra về sau, rất nhiều người không thích đứng được xã hội bị đào thải nguyên nhân. Hạ Vân Tiên tiến lên hỏi, xin hỏi còn có cái gì ăn? Lúc này cũng không có cái gì chọn món ăn nghiệp vụ, đều là tiệm cơm làm cái gì người ăn cái gì là được. Người bán hàng này có lẽ nhìn Hạ Vân Tiên lớn lên tương đối đẹp trai, mí mắt dơ lên một chút nói ra, người muốn ăn cơm cũng chỉ có mì sợi, cái khác đã bán xong. Hắn cũng không có để ý, nói ra, được, kia cho chúng ta đến 3 bát mì là được, bao nhiêu tiền? Phục vụ viên thuận miệng nói ra, 6 lượng lương phiếu, hữu mao tiền. Hắn từ trên thân tìm ra lương phiếu cùng 1 khối tiền, phục vụ viên tìm 1 mao tiền cho hắn. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, phục vụ viên hô, mì sợi tốt, mình tới bưng. Lúc này tiệm cơm ăn cơm, chỉ đưa đến ra bữa ăn đại, còn lại cần mình bưng đến trên mặt bàn. Tiệm cơm trên mặt bàn cũng không có hậu thế tỏi, quả ớt, xì dầu, giấm những này, hương vị phai nhạt chỉ có thể tự mình chịu đựng. Chính là một tô mì sợi, rất nhanh liền bị hắn đã ăn xong, hắn đối 2 tỷ bội nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem xe là còn có chó dắt trở về. 2 tỷ bội đều ngây ngẩn cả người, nếu không phải hắn nói lên, các nàng đã quên nhà mình con la còn có chó còn tại huyện thành, cũng không biết bị gửi nuôi ở nơi nào. Nhiều ngày như vậy trôi qua thế nào? Hạ Vân Thiên đi vào không ai địa phương, đem con la phóng ra, lại đem xe 3 gác phóng xuất, đem con la mặc lên xe. Tiếp lấy đem 5 con chó săn phóng xuất, cứ như vậy đội vàng hướng quốc doanh tiệm cơm đi đến. Chờ đến tiệm cơm, 2 tỷ bội cũng ăn cơm xong, trên bàn bát cũng bị lấy đi. Nhìn thấy hắn tới, liền đem mang tới hành lý xếp lên xe, hành lý của bọn họ cũng không nhiều, cơ bản đều là một chút An Bình huyện không có quả vật còn có 3 người quần áo. Hạ Vân Thiên đội vàng xe la, 2 tỷ bội ngồi trên xe, đằng sau đi theo 5 con chó săn. Chương 539, về đồn nháo kịch chương 539, về đồn nháo kịch đội vàng xe, mang theo 2 tỷ bội ra huyện thành liền hướng công xã tiến đến. Trước khi đến Cấu Sơn Chuân trên đường, chợt nghe đằng sau có người hô tên của mình. Hạ Vân Tiên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trần Lệ Hoa còn có làng bên trong đánh xe người, đuổi xe bỏ lôi kéo hành lý, phía sau xe còn đi theo 6 người trẻ tuổi, trong này liền có tiểu mập mạp Chu Hạo còn có cái kia tại trên xe lửa muốn trộm mình ăn cắp. Nhìn thấy cái này ăn cắp, hắn lộ ra cười xấu xa, xem ra Cấu Sơn Chuân muốn náo nhiệt, cũng không biết Trần Lệ Hoa sẽ không thích. Hắn mở miệng nói, Trần đại đội trưởng, ngươi đây là lại tới đón hiểu biết mới thành, lần này có thể cho tốt, không nên đem cái gì không đứng đắn người mang về. Trần Lệ Hoa nghe xong, hơi đỏ mặt. Hắn biết mình ánh mắt không được, tuyển nhiều lần thanh niên trí thức đều sẽ chỉnh ra một chút yêu thiêu thân. Nhìn thấy hắn trên xe có không ít đồ vật, Trần Lệ Hoa cũng không có có ý tốt sách để bọn hắn mang theo thanh niên trí thức trở về. Mở miệng nói, Vân Thiên, ngươi rốt cục trở về, làng. Ai, chờ ngươi về nhà rồi nói sau, có một số việc 1 câu 2 câu nói không rõ ràng. Hạ Vân Thiên cũng không để ý, làng bên trong cũng có mấy trăm người, không ra một ít chuyện mới kỳ quái. Hắn đi Yên Kinh trước đó, chuẩn bị vũ khí bí mật, cũng không lo lắng có người sẽ đến trộm nhà. Nhà hắn còn là tốc độ so làng bên trong lão Ngưu tốc độ nhanh, đằng sau lại không có thanh niên trí thức liên lụy, bọn hắn đến làng thời gian cũng so những người này nhanh hơn không ít. Bây giờ thời tiết đã không phải là cỡ nào rét lạnh, rất nhiều người đều đang chuẩn bị cày bừa vụ xuân công việc, cũng có người muốn đến trên núi tìm một chút có thể ăn đồ vật. Mèo đông thời gian mấy tháng, đã đem bọn hắn dự trữ đồ vật tiêu hao sạch sẽ. Rất nhiều người nhìn thấy hắn trở về, trên xe bao lớn bao nhỏ, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhưng là hiểu rõ hắn không phải loại kia quả hờ mềm, cũng liền không ai dám tiến lên tự chốt nhục nhã. Cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, chờ lấy nhìn hắn náo nhiệt, hắn không tại mấy ngày nay, hẳn là ra một ít chuyện. Hạ Vân Thiên cũng không để ý đến đám người, lái xe đi vào cửa nhà mình. Đại môn nhiều mặt tuyết điêu lão hổ đã bị phá hư, chính là còn không có hoàn toàn hóa sạch sẽ. Hắn lấy ra chìa khóa, kiểm tra một chút nhà mình khóa cửa, không có hư hao liền dùng chìa khóa giữ cửa khóa mở ra. Trong viện đồ vật vẫn là như cũ, xem ra không có người đi vào. Không phải là không muốn tiến đến, mà là muốn người tiến vào hành động về sau, liền bị hắn lưu lại lão hổ điều tiến vào Hưng An lĩnh bên trong. Giúp hai tỷ muội đem hành lý cầm tiến ban công, mở cửa để bọn hắn bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hắn mình tới ba lô phòng, đem thùng tắm lớn còn có thùng nước rời ra ngoài, bên trong nước cùng ba lô phòng nước tất cả đều rửa qua, hiện tại cần một lần nữa múc nước. Đem những này đựng nước đổ vật đem đến ngoài cửa xe la bên trên, lôi kéo liền hướng trong thôn lớn bên cạnh giếng đi đến. Đến lớn bên cạnh giếng, đánh đầy nước liền đem xe la đổi qua một bên, trước tiên đem mang đến đựng nước đổ vật rửa sạch sạch sẽ, lại múc nước đi về nhà. Ngay tại vừa muốn khi về nhà, một người phụ nữ tóc hai bù xù chạy tới, miệng bên trong hô lớn: "Hạ Bất Thiên, ngươi cái này hung thủ giết người, còn nhi tử ta mệnh tới. Nhi tử ta đi nhà ngươi. Ngươi cái này chết không yên lành." Cái này nữ nhân điên vừa mắng, một bên tới gần Hạ Vân Thiên. "Cái này hắn có thể nuông chiều ngươi sao? Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không muốn minh bạch." Nhìn thấy phụ nữ xuống lại, hắn một cước liền đá bay ra ngoài. Tiếp lấy tiến lên đem nữ nhân này cầm lên đến, đối mặt của nàng liền một bàn tay tiếp lấy một bàn tay quất tới. Người vây xem đều là đến xem náo nhiệt, mới mặc kệ xem ai náo nhiệt. Lúc này đại đội trưởng Trần Lệ Hoa còn tại đến Khấu Sơn chân trên đường, những thôn khác cán bộ cũng không tại, chỉ có thể nhìn hắn bàn tay của rút. Cảm giác được trong tay phụ nữ hôn mê bất tỉnh, hắn tay run một cái đem người ném ra ngoài, cái này phụ nữ lăn trên mặt đất vài vòng, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn phủi tay, tượng trưng đánh dụng cho bụi, vội vàng xe la tiếp lấy hướng nhà đi, hai tỷ muội vẫn chờ nước quét dọn vệ sinh đâu. Đến nhà bên trong, trước tiên đem thùng nước để đi vào, lại đem thùng tắm lớn ôm đem đến oa lô phòng. Thừa dịp hai tỷ muội không tại, từ trong không gian thả ra một chút nước đến nồi hơi bên trong, lại đem nước thu hồi lại, xem như đem nồi hơi thành tẩy một lần. Rửa sạch sẽ nồi hơi, có nhường đem nồi hơi tăng mát nước, liền châm lửa nồi lên nồi hơi. Trong này nước ban đêm còn muốn tắm rửa dùng, tắm rửa xong còn có một trận đại chiến. Liên tại bọn hắn một nhà thu dọn nhà thời điểm, Trần Lệ Hoa rốt cục dẫn người về tới Khấu Sơn Chân, không đợi thu xếp tốt thanh niên trí thức, liền nghe nói Hạ Vân Thiên tại bên giếng nước bên trên đánh người sự tình. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ, đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, trên đường đi còn tăng nhanh tốc độ, cái này không mấy cái thanh niên trí thức liền cùng hành quân gấp về sau, còn kém có cắp ngã xuống đất. Kết quả vẫn là chậm một bước, hắn thầm mắng kia người phụ nữ, nhà ngươi nhi tử mất tích, đều nói cùng người ta không quan hệ, ngươi còn đi chiêu trêu người ta, đây không phải tìm đánh là cái gì? Hắn đối một bên phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà nói, ngươi đem những này hiểu biết mới thanh đưa đến thanh niên trí thức điểm thu xếp tốt, ta đi một chuyến Hạ Vân Thiên ra, một ngày này trời thật không yên tĩnh. Nhìn thấy Trần Lệ Hoa hướng hậu sơn đi đến, rất nhiều không có chuyện gì thôn dân cũng cùng quá khứ, hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, còn không bằng đi nhìn một chút náo nhiệt. Đến Hạ Vân Thiên cửa nhà, nhìn thấy mở ra đại môn, Trần Lệ Hoa la lớn, Vân Thiên ở nhà không, ta là Trần Lệ Hoa. Nghe được thanh âm, Hạ Vân Thiên từ ba lô phòng đi tới. Bên trong nồi hơi bị tăng mát nước bốc lên, vạc nước cũng bị tăng mát nước. Thấy là Trần Lệ Hoa đi vào nhà mình cửa chính, đằng sau còn có một đám thôn nhân, hắn đi tới hỏi: "Trần ca, ta cái này vừa trở về ngươi liền đến nhìn ta, còn có các ngươi những này người tới thăm ta cũng không mang theo một chút đồ vật tới, có ý tốt sao?" Một đám người bị hắn nói cười ngây ngô: "Chúng ta cái nào có cái gì cho ngươi, tới còn muốn thuận ngươi ít đồ đâu." Trần Lệ Hoa mở miệng nói: "Được rồi, đừng kéo điểm, nghe nói ngươi vừa trở về liền đem Lý Thành Hoa nữ nhân đánh, đây là vì cái gì?" Hạ Vân Thiên cũng là rất vô tội, nói ra: "Ta vừa mới đi múc nước, liền thấy một người phụ nữ chạy tới mang ta liền cho hắn mấy bàn tay. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây, ngươi người đại đội trưởng này làm kiểu gì, thôn dân tố chất thấp như vậy, động một chút lại mắng chửi người." Trần Lệ Hoa cũng bị nẹn không có tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Các ngươi một nhà rời đi về sau, Lý Thành Hoa nhi tử Lý Phi mất tích, bọn hắn một nhà ấn định là ngươi đem người làm không có." Hắn trừng to mắt bất khả tư nghị nói: "Ta đem người làm không có, liền Lý Phi như thế mặt hàng, ta ngay cả đánh hắn đều ghét bỏ, hắn mất tích liên quan gì đến ta? Ta cũng đã nói sự tình không liên quan gì đến ngươi, nhưng là bọn hắn một nhà liền ấn định là ngươi, ta cũng không có cách nào." Ngay tại Hạ Vân Thiên chuẩn bị nói cái gì thời điểm, từ làng bên trong lại tới một đám người. Bọn này người trong tay đều cầm gậy gỗ các loại công cụ, xem ra là kẻ đến không thiện. Lý Thành Hoa đứng tại phía trước nhất, nhìn hắn lần đầu tiên liền hô: "Hạ Vân Thiên, ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi trả mạng lại cho con ta." Hắn tiến lên mấy bước, nắm lấy Lý Thành Hoa chính là mấy bàn tay, cái này khiến hắn đều đánh phủ: "Ngươi như thế dũng sao? Không thấy được chúng ta bên này nhiều người như vậy sao?" Đánh hơn 10 bàn tay, về sau bọn này người mới kịp phản ứng. Một cái Lý gia lão đầu hô: "Ngươi dừng tay cho ta, ngươi giết người còn lý luận, chúng ta muốn bẩm báo công xã đi chỉ ngươi." Chương 540, vẽ xe làm chứng. Chương 540, vẽ xe làm chứng. Hạ Vân Thiên đem trong tay Lý Thành Hoa vứt xuống, gia hỏa này mặt đã bị quất sưng. Hắn nhìn qua Lý gia già trèo lên, trong mắt lóe hàn quang nói: "Lý Phúc Suối, ngươi nói lao tử giết người, ngươi ngược lại là nói rõ lao tử giết ai?" Lý Phúc Suối ngước cổ nói: "Thử, ngươi không giết người, vậy ngươi nói Thành Hoa già Lý Phi đi đâu?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Lý Phi không thấy ngươi liền nói là lao tử giết, ngươi có chứng cứ sao? Lao tử nếu là giết người, là các ngươi có thể xử lý sao?" Trần Lệ Hoa: "Trần đại đội trưởng, ngươi còn không đi gọi điện thoại cho công xã báo cảnh?" Trần Lệ Hoa ngăn cả nói: "Đầu tiên chờ chút đã, đem sự tình vuốt thuận lại nói, các ngươi nói Lý Phi mất tích là Vân Thiên làm, nhưng có chứng cứ gì?" Lý Phúc Suối kiên cường nói: "Đại đội trưởng, ngươi không nên nghĩ muốn bao che hắn. Thành Hoa, ngươi đến đem sự tình nói rõ ràng." Lý Thành Hoa bị người vịt, có chút sợ hãi nói: "10 ngày trước, nhi tử ta Lý Phi đến nhà các ngươi thông cửa, người liền mất tích, không phải ngươi đem người giết giấu đi sao? Ngươi vì cái gì nhiều ngày như vậy không dám trở về, không phải liền là sợ hãi bị chúng ta bắt được sao? Hạ Vân Thiên không có nói tiếp, mà là hỏi ngược lại, ngươi xác định là 10 ngày trước sao? Hắn có chút không tự tin mà nói, cũng có thể là 7, 8 ngày trước, hắn đến nhà ngươi liền mất tích. Hạ Vân Thiên đảo mắt một vòng, nói ra, tất cả mọi người nghe rõ ràng, ngươi nói con của ngươi tới nhà của ta thông cửa, ta và ngươi nhà rất quen sao? Ngươi không thấy được nhà ta trong khoảng thời gian này đều khóa lại cửa sao? Con của ngươi không phải là muốn thừa dịp nhà ta không ai, tới trộm đồ a? Hắn lời ra khỏi miệng, rõ ràng có thể nhìn thấy Lý Thành Hoa thần sắc rất mất tự nhiên, có chút chột dạ. Lý Thành Hoa rời đi Khấu Sơn chuyên thời điểm, bọn hắn một nhà là phát hiện sớm nhất. Lúc đầu muốn theo Hạ Vân Tiên cha vợ nói đến thân sự tình, nhưng là bị dọa lùi. Biết hắn rời đi, bọn hắn đã đến cửa nhà hắn xem xét. Sau đã tới vài ngày, phát hiện khóa cửa cũng không có được qua, bọn hắn một nhà liền động tâm tư. Hạ Vân Tiên nhà có súng, còn không chỉ một thanh, cái này tại Khấu Sơn chuyên là mọi người đều biết sự tình. Mà hắn rời đi thời điểm, không có đem 5-6 nửa mang đi, cái này mang ý nghĩa thanh thương này để ở nhà. Hai cha con thương nghị một chút, quyết định đem thanh thương này trộm ra. Hạ Vân Tiên có thể được sống cuộc sống tốt, thanh thương này không thể bỏ qua công lao, nếu là đem thanh thương này bán được chợ đen, làm sao cũng có thể bán cái hơn 100 khối tiền. Dạng này không chỉ có thể trả thù Hạ Vân Tiên, còn có thể kiếm được một số tiền lớn. Thương lượng xong về sau, liền từ tuổi nhỏ hơn một chút Lý Phi trèo tường tiến vào Hạ gia trộm cướp, Lý Thành Hoa thủ trước khi đến làng bên trong trên đường, phòng ngừa có người nhìn lại đến. Kết quả Lý Phi vừa bò lên trên Hạ gia đầu tường, liền thấy một con hổ nằm sấp trong sân. Hắn nhìn thấy lão hổ tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Không đợi Lý Phi kịp phản ứng, lão hổ một cái nhảy vọt liền từ trong viện nhảy ra, cắn một cái vào dọa ngốc Lý Phi, liền lôi vào Hưng An lĩnh bên trong. Lý Thành Hoa đợi đến trời sắp tối rồi thời điểm, đều không có chờ đến Lý Phi, hắn còn tưởng rằng là Hạ Vân Tiên nhà đồ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời mang không hết, liền đi về nhà. Đến ban đêm lúc ăn cơm, cũng không có nhìn thấy nhi tử, hắn coi là nhi tử đắc thủ đi tìm nguồn tiêu thụ, còn đang khích lệ nhi tử thông minh như chính mình. Kết quả chờ đến ngày thứ hai ban đêm, còn không có nhìn thấy Lý Phi. Hắn bắt đầu gấp, hắn cũng không biết nhi tử đi nơi nào, bất quá hắn suy đoán có thể là đi chợ đen đưa tới người khác ngấp nghé. Hắn cũng không dám đem sự tình nói cho người khác biết, toàn bộ làng đều biết nhà hắn nghèo, ai sẽ ngấp nghé ngươi cái tiểu tử nghèo. Muốn phát động mọi người tìm kiếm, đều không thể nào tìm lên. Lại đợi mấy ngày, thật xác nhận nhi tử mất tích, hắn lúc này mới sốt ruột, hắn chỉ có một đứa con trai. Không có cách nào phía dưới, hắn mới tìm được mấy cái lý gia lão đầu, định đem sự tình cứng rắn lại đến Hạ Vân Tiên trên đầu. Muốn từ trên người hắn gầy ra một điểm chất béo, kết quả người ta vài ngày không ở nhà, ngoại trừ Trần Lệ Hoa biết bọn hắn một nhà trước khi đi hướng Yên Kinh, không có người biết bọn hắn một nhà rời đi Khấu Sơn Chuân. Hôm nay cũng là nghe nói hắn trở về, cái này mới có Lý Thành Hoa lão bà tại bên giếng nước mắng chửi người bị đánh, cùng người lý gia tới gây chuyện sự tình. Trần Lệ Hoa nghe xong, cũng là tỉnh táo lại. Lý Phi mất tích cũng liền không đến thời gian 10 ngày, mà Hạ Vân Thiên tìm hắn mở thư giới thiệu thời điểm, tối thiểu đã qua nửa tháng. Nói cách khác Lý Phi mất tích thời điểm, người ta đã trước khi đến Yến Kinh trên đường, làm sao có thể trở lại giết người. Hắn nhìn qua Lý gia một đoàn người hỏi, các ngươi xác định Lý Phi là ước chừng 7, 8 ngày trước mất tích, chuyện này cùng Hạ Vân Thiên có quan hệ. Lý gia mấy người nhìn một cái, Lý Thành Hoa cắn răng nói, xác định, chuyện này chính là hắn làm, bằng không hắn làm sao nhiều ngày như vậy không dám trở về. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua Hạ Vân Tiên nói, ngươi tới nói vẫn là ta tới nói. Ngươi tới đi, ta không muốn để ý tới mấy cái này phế vật, ta đi ra cầm ít đồ. Nói xong, hắn quay người đi về nhà, hắn muốn đem tất cả đi tới đi lui vé xe tìm ra, cái đồ chơi này chính là bằng chứng. Nhìn thấy hắn rời đi, người Lý gia la hét không muốn đi, muốn đem hắn đưa đến đồn công an. Trần Lệ Hoa hô, đều câm miệng cho lão tử, các ngươi còn không biết đi, Vân Thiên đại khái 20 ngày trước rời đi nhà, tiện hắn cha vợ về Yên Kinh đi, hôm nay vừa trở về, ngươi nói với ta Lý Phi mất tích cùng hắn có quan hệ. Người Lý ra một bộ không thể tin được dáng vẻ, bọn hắn chỉ biết là nhiều ngày như vậy Hạ Vân Thiên không tại, nhưng lại không biết hắn vì cái gì không tại. Lý Thành Hoa nói, đại đội trưởng, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng cũng không phải ngươi bao che hắn lý do, hắn có thể đem nhi tử ta giết, liền có thể giết những người khác, hôm nay nhất định phải đem hắn đưa đi bán địa. Trần Lệ Hoa lạnh hừ một tiếng nói, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bọn hắn một nhà thư giới thiệu là ta mở, ngươi nói ta bao che hắn. Nghe được Trần Lệ Hoa nói như vậy, người vây xem cơ bản đều tin tưởng, lúc này đi xa nhà là muốn thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu, ngươi khả năng ngay cả huyện thành đều không đi được. Lúc này, Hạ Vân Tiên cầm một sấp đồ vật từ ra. Hắn đến Trần Lệ Hoa bên người nói ra, đây là thư giới thiệu, ngươi nhìn một chút phía trên này. Trần Lệ Hoa xem hết, lại đưa cho mấy người bên cạnh, bọn hắn xem hết lại đưa cho mấy cái biết chữ người. Phía trên ngày cho tới hôm nay, đã qua 21 ngày. Chờ bọn hắn xem hết cái này phong thư giới thiệu, hắn lại đem mình biết, đóng có xưởng sắt thép mộc đỏ thư giới thiệu cho Trần Lệ Hoa nhìn một chút, phía trên ngày còn có đi nơi nào đều biết rõ. Hắn xem hết lại đem thư giới thiệu truyền đọc xuống dưới, những người này văn hóa cơ sở mặc dù không cao, nhưng thư giới thiệu còn có thể xem hiểu. Biết Hạ Vân Thiên không có nói sai, người ta 20 ngày trước liền rời khỏi nhà bên trong. Chờ bọn hắn xem hết, hắn lại đem 6 tấm từ An Bình huyện đến Băng Thành, Băng Thành đến Yến Kinh vé xe lửa, đưa cho Trần Lệ Hoa nhìn, vé xe lửa phía trên ngày cùng thư giới thiệu phía trên cũng đối được. Tiếp lấy lại đem trở về vé xe đưa cho hắn, chờ đến những xe này phiếu truyền đọc một vòng, chúng người biết hắn không có nói sai. Ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi, bọn hắn những người này, xa nhất cũng đã đến huyện thành. Mà Hạ Vân Thiên không chỉ có đi Băng Thành, còn đi Yên Kinh. Trần Lệ Hoa nói ra, Vân Thiên trong tay có xe phiếu làm chứng, hắn nhiều ngày như vậy đều ở bên ngoài, các ngươi tại sao muốn ngu?